Chương 76, Đạo Lý. Cho bụi màu trắng theo gió tung bay, hơn phân nửa nơi ở của hỏa báo bộ đều bị bụi bặm bao phủ. Trong cho xám, có tế phẩm bị lửa kim ô đốt cháy mà thành cho cốt, cũng có bùn đất, nham thạch bị nhiệt độ cao triệt để luyện hóa cạn. Trong mỗi một hạt cho bụi đều chất chứa một tia hỏa kình lưu lại, người ta đi qua ở giữa bụi bặm, vôi ma sát lẫn nhau, sẽ có mảng lớn đốm lửa màu đỏ bốp bốp phun ra. Tộc nhân hỏa báo bộ đang sửa sang lại nơi trú đóng, thu liễm thi thể tộc nhân cùng kẻ địch chết trận. Đám đông tộc nhân ở giữa cho bụi bay bay đi qua đi lại, toàn bộ nơi trú đóng giống như bị lửa bao phủ, ánh lửa màu đỏ tươi chiếu cả vùng núi rừng đều một mảng đỏ bừng. Tiếng yêu yêu ác ác lẩm bẩm xa xa truyền đến, lão thụ yêu mang theo hai đồng bạn cường đại dị thường hắn triệu đến, xua một đám hoa tinh thụ quái tự động tụ tập tới, liêu siêu hành tẩu ở trong núi rừng bị thiêu đốt hết. Lao thụ yêu và hai đồng bạn cực lực rút nhỏ thân thể, một tay mang theo một cái vại rượu lớn, vừa ở trên đất nóng hôi hổi giải các loại hạt giống thực vật, vừa há mồm chút rượu ngon. Ba lão gia hỏa đều đã uống có chút nhiều, đi đường liêu siêu, thân thể cao lớn chân cao chân thấp giẫm loạn, dọa đám hoa tinh thụ quái nhỏ yếu kia thét chói tai ngao ngao. Dưới vách núi, trong nghị sự đại sảnh sụp xuống hơn phân nửa của hỏa báo bộ. Cơ hạ khoanh chân ngồi ở bên lò sưởi, từng miếng xé rách thịt thú nướng thơm nước. Con thú to lớn đặt trên lò sưởi, nướng chảy mỡ xèo xèo, là vật cưỡi của một đại vu chiến sĩ mãnh quỷ bộ, một con độc giác tinh hùng thực lực vô cùng tiếp cận đại vu. Gia hỏa xui xẻo này ở trong chiến đấu bị thương nặng, vu tế hỏa báo bộ lười lãng phí vu dược chân quý ở trên người nó, dứt khoát đem nó tắm rửa sạch sẽ làm thành thịt nướng khoản đãi khách quý. Hạo, con đã tranh thủ được niềm vui của tổ linh, chuyện lần này, làm không tồi. Cơ hạ cắn hết hơn phân nửa thịt thú độc giác tinh hùng, hài lòng vô vô cái bụng, trong con ngươi hiện lên một mảng hàn quang hung ác. A3 tuy từ trước tới giờ chưa mượn dùng lực lượng hỏa nha bộ, bắt nạt những tiểu bộ lạc đáng thương này, nhưng bọn chúng đã dám chủ động trêu vào chúng ta, chết cũng chết đi. Cơ hạo xách một vò rượu. Há mồm nuốt mấy ngụm rượu mạnh hương vị gây mũi, dùng sức lau lau rượu khỏe miệng chảy xuống. Hắc hắc, nhìn thấy A3 vô cùng sốt ruột như vậy chạy tới, còn tưởng ngài muốn ngăn con hiến tế. Cơ hạo liếc cơ hạ một cái, đem vỏ rượu dùng sức đặt xuống đất, ôm ôm nói, A mô nói, có đôi khi A3, lòng mềm yếu. Cơ hạ muốn bảo trì uy nghiêm làm phụ thân, hắn cau mày hừ hừ nói, lòng mềm yếu. A3 là nhìn trung đại cục bộ lạc. A3 ta. Cơ hạ vội vàng cắt ngang lý do thoái thác kế tiếp của cơ hạ. Ừm, A3 ngài anh minh thần võ, là nam nhân chân chính, có thủ báo thủ, có toán báo toán. Khương Giao dẫn động các bộ lạc đó vây công hỏa báo bộ, Khương Tuyết là đồng loa của ả. Chuyện này, người xem làm sao bây giờ? Cơ hạ vẻ mặt căng thẳng, chậm rãi buông vại rượu xuống, lâm vào trầm ngâm. Khương Giao là con gái tất phương bộ đại vu tế Khương Bậc, Khương Tuyết là con gái tất phương bộ trưởng lao Khương Chuẩn. Khương Giao bị cơ hạo đánh bị thương nặng chạy trốn, trừ phi cô ta muốn triệt để dẫn phát xung đột của hỏa nha bộ cùng tất phương bộ, nếu không cô ta tuyệt đối không dám làm rõ chuyện lần này liên quân bộ lạc vây công hỏa báo bộ. Nhưng cơ hạo ra tay độc ác, dứt khoát đem Khương Tuyết chém giết ngay tại chỗ, chuyện này có chút phiền toái. Trên trời cao truyền đến một tiếng quạc đều, sau đó một cơn lốc gào thét tập xuống mặt đất, một thanh âm khàn khàn lạnh lẽo như kim thép, hung hăng đâm vào lỗ tai cơ hạo cùng cơ hạ. Thanh âm này bén nhọn vô cùng, khàn khàn lạnh như băng, tràn ngập một lực lượng tà dị làm người ta không rét mà run. Cơ hạo và cơ hạ đồng thời nhíu mày nhảy lên, vại rượu cùng vò rượu bên người bọn họ đồng thời nứt ra vô số khe hở. Rượu đục ngầu ồ ồ trào ra. Một lão nhân chiều cao tương đương cơ hạ, nhưng đặc biệt gầy yếu, thân hình giống như cây gậy trúc bước chân cứng ngắc đi đến, âm lãnh dị thường quát, cơ hạ, ngươi phải cho các trưởng lão một lời giải thích. Ngươi còn nhớ chức trách của ngươi không? Ngươi chỉ là phụ trách tọa trấn lãnh khế cốc, bảo hộ mạch khoáng nơi đó. Là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, cho ngươi? Lão nhân chưa thể nói hết lời. Cơ hạo vận đủ chu khí, cực kỳ thô bạo vô lễ cắt ngang lời của lão nhân. A, là cơ phương trưởng lão A, A ba ta tới nơi này, có vấn đề gì sao? A ba ta vừa mới chủ trì một lần huyết tế bí điển cửu nhật lang không, tổ linh phi thường cao hứng, ngươi chẳng lẽ muốn nói, A ba ta sai sao? Như vậy, ngươi là nói tổ linh sai. Lão nhân ngẩn ngơ, một hơi nghẹn ở cổ họng, thật lâu sau không thể nói ra một chữ. Đỉnh đầu lại truyền đến tiếng cự nhạc kêu, sau đó tiếng xé gió nhỏ bé truyền đến, mặt đất run nhẹ nhẹ, có người trực tiếp từ trên cao thô bạo nhảy xuống, chấn động nghị sự đại sảnh của hỏa báo bộ cũng thiếu chút nữa hoàn toàn sụp xuống. Cơ báo xài bước xông vào, cười hắc hắc đè bả vai cơ phương, lớn tiếng cười nói, cơ phương, từ nhỏ ngươi đã như con khỉ, làm chuyện gì cũng không trầm ổn, nhìn xem. Lần này lại xấu mặt ở trước mặt đám nhóc cả. Cơ Hạo rõ ràng nhìn thấy, năm ngón tay cơ báo rất thô bạo cắm thật sâu vào bả vai cơ phương, hắn thậm chí nghe được xương bả vai cơ phương bị áp lực thật lớn phát ra tiếng rắc rắc không chịu nổi gánh nặng. Gương mặt cơ phương vặn mèo, gương mặt vốn đã trắng bệnh càng trở nên xanh lét gần như trong suốt. Cơ báo lạnh giọng quát, ngươi quá nôn nóng, cơ phương. Ngươi nhắm chừng chưa nhận được tin tức xấu thánh địa tổ miếu truyền đến à? Các tổ linh hướng toàn bộ vu tế truyền đạt ý chí của mình, bọn họ phi thường hài lòng đối với huyết tế bí điển hôm nay, các tổ linh còn nói, cơ Hạo là đứa bé tốt. Ngươi nói cái gì? Cơ phương gương mặt vặn vẹo giống to lên. Tổ linh nói chúng ta làm không sai. Cơ Hạo đến trước mặt cơ phương, lạnh giọng quát, A3 điều động tộc nhân lánh khê cốc tới nơi này. Đánh bại một đám bộ lạc ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng, đem bọn hắn coi là tế phẩm hiến cho tổ linh. Tổ linh rất hài lòng, cho nên tất cả hành vi của A3 đều là chính xác. Cơ phương ngậm chặt miệng, không chịu nói thêm một chữ. Ở bộ tộc Nam Hoang, đạo lý là thô bạo mà đơn giản như thế, ngươi tranh thủ được tổ linh vui vẻ, như vậy tất cả hành vi của ngươi đều là chính xác. Nhưng ngày thường, tộc nhân bình thường ngay cả tới gần thánh địa tổ miếu cũng không có khả năng, trừ hiến tế đại điển 10 năm một lần, 100 năm một lần, cũng chỉ có cơ Hạo vận dụng thượng cổ bí điển như vậy, mới có thể đánh thức tổ linh, thu hoạch niềm vui của bọn họ. Cơ phương hận chết một số người nào đó, lúc bọn họ mê hoặc hắn khí thế hùng hổ tìm đến cơ Hạo và cơ Hạo tính sổ, cũng chưa nói rõ cho hắn, cơ Hạo và cơ Hạo, vậy mà ngay cả tổ linh cũng mua được. Cơ báo nhìn cơ Hạo một cái thật sâu, sau đó vui vẻ cười nói, tuy tổ linh hướng toàn bộ vu tế truyền đạt ý chí của mình, nhưng hạ, ngươi vẫn nên về Kim Ô Lĩnh, đem chuyện lần này cẩn thận kể rõ một lần đi. Mặt khác, cơ khuê đại vu tế đã đại biểu tổ linh tuyên bố, các bộ lạc vây công hỏa báo bộ, là kẻ địch của hỏa nha bộ chúng ta. Hạo, do ngươi phụ trách, đem bọn chúng triệt để diệt trừ đi. Chương 77, Tài sản riêng. Kỳ phiên màu đen đứng sừng sững ở cửa sơn trại nho nhỏ. Trên lá cờ da người, gân thú pha trộn dệt thành, dùng máu thú vẽ mấy chục loại độc trùng dữ tợn. Mấy chục luồng hắc khí từ trên lá cờ dâng trào ra, trong mỗi một luồng hắc khí đều cất giấu các loại độc trùng lấy chục vạn để tính, tiếng kêu hoang ngọng, chít chít, giống như thủy triều hướng cơ Hạo ập tới. Cơ Hạo đứng ở trước cửa sơn trại, mặc cho hắc khí đánh vào trên người. Giáp trụ A Bảo luyện chế phát ra thanh quang nhàn nhạt, vô số sâu bọ trong hắc khí điên cuồng cắn nuốt thân thể cơ Hạo, lại ngay cả một sợi lông của hắn cũng không chạm tới. Càng nhiều độc trùng liều mạng phun nọc độc, nhưng nọc độc cũng bị thanh quang rời sang một bên, không chạm được thân thể cơ Hạo chút nào. Trên làn da cơ Hạo một tầng phù văn màu đỏ cực kỳ ảm đạm, giống lông chim như ẩn như hiện. Ngẫu nhiên một ngọn lửa từ trên người cơ Hạo phun ra, sẽ có cả mảng độc trùng bị đốt vang giòn bút bút, không ngừng từ không trung rơi xuống. Ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ, bên người cơ Hạo đã chồng chất lên thi thể sâu bọ dày tới hai thước. Trong sân trại, mấy vu tế giả nua khuôn mặt tiểu tụy, làn da màu xanh lục đen khàn giọng thét chói tai, bọn họ đột nhiên rút ra đoạn đao màu đen, hung hăng đâm vào ngực mình. Kỳ phiên ở cửa sơn trại kịch liệt loạn choạng, ngực các lao vu tế phun ra máu nóng đều bị kỳ phiên hút vào. Tiếng kêu chói tai truyền đến, hắc khí trên lá cờ cuồn cuộn, ba con bọ cạp độc năm màu thể tích thật lớn từ trong kỳ phiên bay ra, vung vẩy cái đuôi dài mười mấy trượng, móc độc cực lớn hung hăng hướng ngực Cơ Hạo đâm tới. Thanh quang trên giáp trụ mỏng manh giống như không có gì lóe lên, móc độc của ba con bọ cạp độc hung hăng đánh vào trên giáp trụ. Nổ vang buốt, móc độc của bọ cạp độc nổ thành một đám thịt vụn, dịch độc, máu phun đầy đất. Các lao vu tế trong sơn trại giống như bóng cao su xì hơi suy sụp ngã xuống đất, bọn họ tuyệt vọng rên rỉ, kỳ phiên treo ở cửa sơn trại bị lực lượng vô hình phá hủy, đống dưng nổ thành một đám khí đen theo gió tiêu tán. Một khắc đồng hồ sau, tộc nhân trùng cổ bộ trong sơn trại tấp nập đi ra, vài lao nhân tận cùng phía trước hoảng sợ cầm pho tượng ngũ độc ngọc thạch điêu khắc thành, đem đồ đằng bộ lạc này thật cẩn thận đặt ở dưới chân Cơ Hạo. Một trong các bộ lạc liền quân vây công Cơ Hạo, trùng cổ bộ bị diệt. Hai ngày sau, trước cửa bộ lạc manh quỷ bộ, hơn 200 chiến sĩ tinh nhuệ lưu thủ manh quỷ bộ điên cuồng giống to kêu to. Các chiến sĩ manh quỷ bộ chiều cao thấp nhất cũng ở trên một trượng cầm đại đao trọng phủ, điên cuồng hướng Cơ Hạo chặt chém một phen. Trên giáp trụ bó người thanh quang lưu động, Cơ Hạo đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ, mặc cho các chiến sĩ manh quỷ bộ dùng hết sức bú mẹ, vẫn không thể dao động hắn chút nào. Ngược lại Cơ Hạo rút ra loan đao từ trên tay hắc thủy ô giao thu được, nhẹ nhàng bổ một đao, mười mấy chiến sĩ manh quỷ bộ đầu thân hai nơi. Tiếng gầm gừ trầm thấp mơ hồ truyền đến, đột nhiên một tiếng rú thảm vang lên, một chiến sĩ khôi ngô cao ba trượng phun đầy máu, bị lao thạch thô bạo túm cổ từ trong bộ lạc mãnh quỷ bộ xách ra. Đây là một đại vu còn lại duy nhất của mãnh quỷ bộ, cũng là đảm lượng cuối cùng chiến sĩ mãnh quỷ bộ còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lao thạch liên thủ ba đồng bạn đá từ trong lòng đất lẻn vào, một hơi đánh bất ngờ làm đại vu mãnh quỷ bộ bị thương nặng. Manh quỷ bộ triệt để sụp đổ. Từng đại đội tộc nhân manh quỷ bộ đi ra khỏi bộ lạc, hoảng sợ mà tuyệt vọng quỳ gối trước mặt Cơ Hạo, mặc cho chiến sĩ hỏa nha bộ đi cùng dùng dây thừng gân thú vu pháp bí chế đem bọn họ trói như bánh trưng. Võng lượng bộ, thanh ngư bộ, giang ngư bộ, nha hổ bộ, nộ sư bộ. Một lại một bộ lạc tham dự vây công Cơ Hạo bị bạo lực chinh phục, cao thủ các bộ lạc này đều bị đem làm tế phẩm. Hiến cho tổ linh hỏa nha bộ. Bọn họ căn bản không có sức phản kháng đại đội nhân mã Cơ Hạo dẫn dắt, càng không cần nói trong đồng bạn Lao Thạch, Lao Thủ Yêu và Hành La Quân đưa tới, cao thủ đại vu tế đã đông tới mấy chủ. Một đường quét ngang, không ai chống nổi, mấy chục bộ lạc mấy trăm vạn tộc nhân bị bắt sống, sau khi bị tùy ý xếp lẫn lộn, biến thành nô lệ của hỏa nha bộ, đưa đi các nơi nuôi thú, rừng, khu vực săn bán. Quặng mỏ bán mạng. Bận điệu một phen, Cơ Hạo ước chừng bận rộn hơn 3 tháng, lúc này mới đem toàn bộ tộc nhân của mấy chục bộ lạc một ngụm nuốt xuống. Khi mùa mưa dài đằng đẵng của rừng rậm Nam Hoang sắp đến, Cơ Hạo rốt cuộc mang theo đại đội nhân mã về tới Lanh Khê Cốc. Trải qua hơn 3 tháng ác chiến chém giết và buôn ba đường xa, Cơ Hạo cao hơn không ít, thân hình cũng trở nên cường tráng hơn không ít, ngồi ở trên chiến thú tọa kỵ, thoạt nhìn. Hắn đã không có gì khác với chiến sĩ trưởng thành khác của hỏa nha bộ. Có lẽ khác biệt lớn nhất chính là, bởi vì cửu tự chân ngôn đăng kinh, ánh mắt Cơ Hạo đặc biệt sáng ngời, ngẫu nhiên ánh mắt đảo qua, giống như hai luồng điện quang đánh tới, cho dù chiến sĩ hỏa nha bộ thân cận với hắn, cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Mặt khác chính là, theo tu vi gia tăng, màu da Cơ Hạo trở nên càng thêm giống ngọc mỡ dê. Đặc biệt trắng trẻo nhắn nhủi, trong màu bạc trắng còn lộ ra một chút hào quang như bảo châu, dưới làn da như rót đầy thủy ngân, cho dù thân ở giữa trăm ngàn chiến sĩ hỏa nha bộ, người ngoài vẫn liếc một cái sẽ nhìn đến Cơ Hạo, chiến sĩ khác căn bản không thể cướp đi hào quang của hắn. Rất xa, đứng ở trên tường bảo vệ của Lãnh Khê Cốc Thanh Phục đã thấy được Cơ Hạo. Cơ Hạo đời này vẫn là lần đầu tiên tách khỏi Thanh Phục lâu như vậy. Rất xa Thanh Phục đã giơ tay phải cao cao, vui vẻ ra mặt hướng Cơ Hạo lớn tiếng la lên, Hạo, con về rồi. A mỗ làm cho con thịt nướng ngon nhất. Cơ Hạo ha ha cười lớn một tiếng, phía sau hiện lên một mảng ánh lửa, hắn bước ra một bước, kéo theo một luồng lửa cùng mảng lớn tan ảnh, trong vài cái nháy mắt đã vắt ngang qua vài dặm, lao tới trên tường bảo vệ, một tay đem Thanh Phục ôm lên xoay hai vòng. A mỗ, con với A cứu đều đã trở lại. Ô, trên đường bọn con tìm cho người vài loại dược thảo hiếm thấy, bên trong còn có huyết thiến. Lan người nhắc tới đã nhiều năm, A cứu vì hái bảo bối này, thiếu chút nữa bị một con cú làm hỏng mặt. Thanh Phục kinh hô một tiếng, vội vàng hướng Thanh Ảnh nhìn qua. Nhìn thấy Thanh Ảnh trên mặt sạch sẽ, không lưu lại chút vết thương nào, Thanh Phục lúc này mới cười lên, nhẹ nhàng vỗ Cơ Hạo một cái, may mắn, may mắn. Nếu thực bị hủy mặt, Thanh Ảnh về sau còn tìm cô nương như thế nào? Thanh Ảnh dương dương đắc ý ưỡn ngực, lớn tiếng cười nói, A tỷ, ta hiện tại cũng không dựa vào cái mặt câu dẫn cô nương nữa, ta hiện tại là đại vu trẻ tuổi nhất Thanh Di Bộ từ trước tới nay, các cô nương còn không bám theo cả đống sao. Trong lúc nói cười, Cơ Hạ mang theo một đại đội người sải bước đi tới, rất xa, Cơ Hạ đã lớn tiếng cười nói, Hạo, con đã về. Ừm, con qua đây một chút, về sau những chiến sĩ này chính là nô lệ riêng của con, bọn họ đều là tài sản riêng của con, bọn họ đều phải dựa vào con mới có thể sống sót. Cơ Hạo cả kinh. Nô lệ riêng. Nhìn chăm chú hướng đại đội nhân mã phía sau Cơ Hạ, Cơ Hạo không khỏi hít ngược một hơi lạnh. Những người này là nô lệ riêng của mình sao? Số lượng cùng thực lực của bọn họ đều làm Cơ Hạo rất giật mình. Chương 78, Gia nghiệp. Mùa mưa làm người ta chán ghét rốt cuộc đã đến, mưa to ấm áp tầm tã giống như hán tử xấu xa nào đó nhỏ mồ hôi, xen lẫn hơi nước đục ngầu, dính dính từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ Nam Hoang bao phủ vào. Suối nước trong lánh khê cốc ở ngắn ngủn hai khắc đồng hồ đã rộng gấp đôi, dòng nước ban đầu trong suốt thấy đáy biến thành màu vàng đất, giống như rắn cỏ vặn vẹo quay cuồng rít gào, hướng tảng đá bên bờ hào hào vang lên. Sâu trong sơn cốc, nơi dựa vào vách núi, ngoài một ngôi lầu nhỏ ba tầng, hơn trăm chiến sĩ thân hình cao lớn mặt không biểu cảm đứng sừng sững ở trong màn mưa. Mưa tầm ta đánh vào trên người bọn họ, giọt mưa trong suốt vỡ nát. Các chiến sĩ đó lại ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Mặc kệ bọn họ ban đầu bộ dáng thế nào, mặt bọn họ đã bị một mảng lớn hình xăm đồ đằng màu đỏ rực bao trùm, khó có thể nhận ra bộ dáng ban đầu của bọn họ nữa. Hình xăm hỏa nha ba chân luôn tản mát ra nhiệt độ cao bức người, cho dù ở trong mưa to, đầu cùng vai cổ những chiến sĩ này, toàn bộ nước mưa đều bị bốc hơi lên thành hơi nóng cuồn cuộn, một giọt mưa cũng không thể bảo tồn lại. Một mảng hình xăm đồ đằng này, chính là dấu ấn nô lệ của hỏa nha bộ. Dùng tinh huyết 99 con hỏa nha to lớn, trộn lẫn tinh huyết trái tim mấy trăm loại hung thú ác điểu, cộng thêm nọc độc mấy trăm loại độc trùng độc xà, trải qua vu pháp điều phối, chế thành thuốc nhuộm vu pháp bí truyền của hỏa nha bộ, cuối cùng chế thành hình xăm đồ đằng có sức uy hiếp rất mạnh. Trừ phi các chiến sĩ này có được lực lượng có thể vượt qua 99 con hỏa nha liên thủ to lớn, nếu không linh hồn cùng thân thể bọn họ sẽ vĩnh viễn bị dấu ấn nô lệ này thống trị, cho dù sau khi chết cũng không thể thoát khỏi dấu ấn giam cầm. Cơ Hạo ngồi ở trong nhà gỗ, há mồm nuốt thịt nướng cùng bánh gạo Thanh Phục bưng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm các chiến sĩ đó. Năm chiến sĩ đã bước nửa bước vào đại vũ cảnh. Nhiều nhất trong 3 tháng có thể chính thức đột phá thành tiểu đại vu, còn có 100 người tiểu vu cảnh cao giai, trong đó đã cường hóa toàn bộ kinh lạc huyết mạch lực truyền thừa của mình, bắt đầu tẩm bổ vu huyệt thứ nhất, chiến sĩ tinh anh đã đạt tới tiểu vu cảnh đỉnh phong đã có 10 người. Ngồi ở một bên Cơ Hạ mặt mày vui vẻ, đem chuyện hắn 2 tháng trước trở về Kim Ô Lĩnh lần lượt nói ra. Mấy trưởng lão lấy Cơ Phương cầm đầu. Còn âm dương quái khí hướng hành vi mãnh liệt của hai cha con Cơ Hạ, Cơ Hạo công kích vài câu. Nhưng tổ linh thánh địa tổ miếu cung phụng cũng đã truyền đạt ý chí bản thân, đối với toàn bộ vu tế hỏa nha bộ biểu đạt ra ủng hộ cùng cổ vũ đối với việc Cơ Hạo hiến tế, toàn bộ vu tế hỏa nha bộ đều đứng ở bên Cơ Hạo, cho dù một số vu tế nào đó là người ủng hộ sau lưng Cơ Su, bọn họ lần này cũng không có lựa chọn nào khác ngoài ủng hộ Cơ Hạo. Thậm chí ngay cả bản thân Cơ Su cũng rất cay đắng biểu đạt khâm phục đối với Cơ Hạ, khen ngợi cùng kỳ vọng đối với Cơ Hạo. Về phần Khương Giao bị thương nặng cùng Khương Tuyết chết, cơ hạ ở Kim Ô Lĩnh mấy ngày nay, căn bản là một chút tin tức cũng không có. Giống như Khương Giao không triệu tập mấy chục bộ lạc tạo thành liên quân vây công hỏa bão bộ, cơ hạo cũng không dùng thủ đoạn độc ác làm Khương Giao bị thương nặng, mà Khương Tuyết cũng không bị hành la quân một mũi tên bắn chết. Ở dưới sự chủ trì của Đại Vu Tế Cơ Khuê, hỏa nha bộ đối với chuyện lần này liên quân bộ lạc vây công hỏa nha bộ làm ra định tính cuối cùng. Các bộ lạc này bị Hắc Thủy Huyền Xa bộ hứa hẹn lợi ích to lớn, vô sỉ đánh lén hỏa nha bộ bộ lạc phụ thuộc trung thành nhất với hỏa nha bộ. Đây là khiêu khích đối với hỏa nha bộ, đây là khiêu khích đối với toàn bộ tổ linh trong thánh địa tổ miếu hỏa nha bộ. Những bộ lạc đó phải bị tiêu diệt toàn bộ tộc nhân phải trở thành nô lệ, đời đời kiếp kiếp bán sức bán mạng cho hỏa nha bộ để chuộc tội. Các trưởng lão hỏa nha bộ phụ trách xử lý chuyện thường ngày của bộ lạc, cũng tính ra rất chuẩn xác tổng số nhân khẩu những bộ lạc đó đại khái có. Sau khi trừ bọn xui xẻo bị cơ hạo hiến tế, trừ 3 vạn nô lệ tinh trắng cơ hạo hứa cho thanh di bộ, lại trừ bồi thường hỏa báo bộ lần này tổn thất, tặng bọn họ nô lệ cùng nữ nhân, trẻ con, lần này hỏa nha bộ có thể từ 30 mấy bộ lạc nhận được vượt qua 500 vạn nô lệ cường tráng. Những năm gần đây, hỏa nha bộ và Hắc Thủy Huyền Xa bộ hầu như hàng năm đều phải bùng nổ vài lần xung đột, nhưng hai bộ tộc thực lực chênh lệch không lớn, mỗi lần xung đột vũ lực mọi người tổn binh hao tướng, thật sự có thể bắt tù binh nô lệ thực không có mấy. Nhưng lần này là hỏa nha bộ lấy lớn hiếp nhỏ, một lần tiêu diệt hầu như toàn bộ lực lượng cao tầng của mấy chục bộ lạc, tộc nhân còn lại hoàn toàn không có sức phản kháng. Tất cả đều trở thành nô lệ của hỏa nha bộ. Thu hoạch một lần này, ở hỏa nha bộ trong trăm năm qua là một lần thu hoạch lớn hiếm có. Ngay tại thời điểm các vu tế cùng trưởng lão hỏa nha bộ tính toán, thương nghị, cơ hạo xâm lược như lửa đã xử lý 5 bộ lạc gần nhất, nô lệ quần quận không ngừng đã ở dưới đại đội tộc nhân hỏa nha bộ áp giải, hướng phương hướng Kim Ô Lĩnh vận chuyển tới. Cơ Khuê cuối cùng mượn danh nghĩa tổ linh, định ra nhạc dạo cuối cùng, tổ linh hiền linh, khiến cơ hạo lập công lao chắc tuyệt cho hỏa nha bộ, tuy tuổi không lớn, nhưng công lao sự nghiệp của cơ hạo đã đủ để so sánh với chiến sĩ trưởng thành ưu tú nhất trong bộ tộc. Chiến sĩ cường đại nên hưởng thụ đãi ngộ đáng có, chiến sĩ lập công lao cho bộ tộc nên được thưởng, cho nên 5 chiến sĩ cường hãn sắp đột phá trở thành đại vu. 100 chiến sĩ tinh anh tiểu vu cảnh cao giai cùng đỉnh phong trở thành nô lệ riêng của cơ hạo. Kể một phen, cơ hạ đột nhiên dùng sức vỗ đùi, cười đấm bả vai cơ hạo một cái. Hạo, thằng bé này. A3 năm đó lần đầu tiên dẫn tộc nhân chém giết với đám rắn da thối kia hơn 3 tháng, diệt 5 bộ lạc của bọn chúng, trong tộc cũng chỉ bàn cho ta 20 nô lệ riêng tiểu vu cảnh. Cơ hạ dương dương đắc ý ngẩng đầu lên. Cất tiếng thổi phồng nói, thanh phục, xem đi, đây là thằng nhãi con của cơ hạ ta, ha ha, so với ta càng mạnh hơn, lần đầu tiên được trong tộc thưởng, vậy mà so với toàn bộ phần thưởng A3 của nó, cũng chính là ta, vì bộ lạc chém giết 20 năm mới đạt được. Thanh phục cười đem một khay trái cây non mềm bưng lên, dùng sức xoa đầu cơ hạo, hạo, cũng không phải là mỗi tộc nhân hỏa nha bộ đều có nô lệ riêng. Nhất là nhiều chiến sĩ nô buộc cường đại như vậy, địa vị của con ở trong tộc, đã bằng với A3 con đại chiến sĩ như vậy. Dịu dàng cười, thanh phục nhìn cơ hạ, rất nghiêm túc nói, hạo đã trưởng thành, có gia nghiệp của mình, nên tìm cho nó một cô nương tốt. Hạ à, chàng xem là cô nương thanh di bộ chúng ta, hay là bộ tộc khác đây? Cơ hạ có chút khổ não gãi gãi ra đầu, chép miệng nói, muốn nói cô nương. Khẳng định là cô nương thanh di bộ long lanh nhất. Nhưng, năm đó vì cưới nàng, ta là đem toàn bộ nô buộc, hơn phân nửa gia sản của mình đều đưa cho A3 nàng. Cô nương thanh di bộ, bảng giá làm người ta quá đau lòng. Thanh phục oán trách nhìn cơ hạ một cái, bất động thanh sắc túm hai hắn, nhẹ nhàng vặn. Cơ hạo nghẹn một miếng bánh bột ngô ở cổ họng, thiếu chút nữa không thở nổi. Hắn lúc này mới bao nhiêu? Sao đã nói đến chuyện lập gia đình rồi? A3, A mỗ, không nổi, con thật sự không nổi. Con lúc này mới hơn 100 nô lệ riêng, con còn chưa nghĩ ra như thế nào nuôi sống bọn họ đâu. Hắc, chờ vài năm, chờ thêm vài năm đi. Cơ Hạo nhanh như chớp lao ra khỏi phòng, lớn tiếng la lên. Con đem bọn hắn an trí trước. Ừm, làm một loạt phòng ở cho bọn hắn mới được. Con có, bọn hắn là nô lệ riêng của con. Con cháu bọn hắn đều là nô buộc của con. Vậy, con còn phải tìm cũng đủ vợ cho bọn hắn mới được. Cơ Hạo giống to chạy không còn thấy bóng dáng, Cơ Hạ cùng Thanh Phục đồng thời cười lên. Rất nhanh, vẻ mặt Cơ Hạ trở nên cực kỳ âm trầm, sát khí lạnh lẽo. Ừm, Thanh Phục à, về Cơ Su và Khương Giao, chúng ta cẩn thận tính toán một chút. Không vì chúng ta, cũng phải nghĩ cho Cơ Hạo. Chương 79, mùa mưa. Mùa mưa rừng rậm Nam Hoang, một mùa khiến toàn bộ kẻ săn mồi đều cảm thấy chán nản nhàm chán. Nước mưa vô cùng vô tận thao thao bất tuyệt từ bầu trời rơi xuống, sông theo mùa hoành hành ở trong rừng rậm, mảng lớn núi rừng bị ngâm ở trong nước ấm, trên thân cây kết đầy các loại nấm đủ mọi màu sắc, đây là điểm sáng duy nhất của mùa mưa. Cơ Hạo cuộn mình ở cửa nhà gỗ nhà mình, trong tay ôm một cái ca gỗ cực lớn, trà xanh tự sao chế ngâm ra nước trà xanh dờn, tản mát ra mùi thơm thoang thoảng. Hắn thỉnh thoảng túi đầu uống một ngụm trà, nước trà trong suốt tạm thời xua tan hơi ẩm tích tụ trong cơ thể. Thời tiết chết tiệt này. Xa xa truyền đến tiếng thanh ảnh oán giận, hắn giơ một cái lá cực lớn, lười biếng xuyên thấu màn mưa, giống như cái xác không hồn đi qua trước mặt Cơ Hạo, liêu siêu lại nhập vào trong màn mưa. Thanh ảnh ngày thường cực kỳ chú trọng dáng vẻ cũng không biết đã mấy ngày chưa sửa sang hẳn hoi một phen. Trên đầu một đôi giày da thú của hắn, một trái một phải, một đóa đỏ một đóa lam, hai cái nấm độc to bằng ngón cái nở rộ rất sáng lạ, nhưng gia hỏa này vậy mà lại hoàn toàn không chú ý tới hai vị khách không mời mà đến này. Không khí ẩm ướt khiến dây cung của các chiến sĩ thanh di bộ trở nên mềm nhũn vô lực, hơi nước buốc lên che tầm mắt, thú vui săn bắn lớn nhất của các chiến sĩ thanh di bộ biến mất. Một đám tựa như gấu chó ngủ đông trở nên lười nhác không còn bất cứ sức sống nào. Mưa to tầm tã, trong lánh khê cốc, chỉ có công tác khai thác trong quặng mỏ chưa dừng lại. Tiếng gõ ken 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 từ sâu trong lòng đất không ngừng truyền đến, trong tiếng thở dốc trầm thấp, đám quặng nô đem từng sọt khoáng thạch nặng nề cõng lên mặt đất, từng khối lớn tinh kim mỹ ngọc được chọn lựa ra, cẩn thận đặt ở một bên. Ngẫu nhiên có mấy khối hỏa ngọc tùy được chọn ra, chiến sĩ hỏa nha bộ trông coi sẽ lập tức chạy tới, đem hỏa ngọc tùy thu thập lại, dùng tốc độ nhanh nhất giao cho cơ bộ tỏa trấn lánh khê quốc. Trên đất trống cạnh nhà gỗ của Cơ Hạo, năm chiến sĩ thân hình cường tráng tay không ẩu đấu lẫn nhau, phía sau mơ hồ có các loại sương mù bốc lên, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được hư ảnh manh thú dữ tợn lóe ra. Năm chiến sĩ này chính là năm chiến sĩ cường hãn thực lực mạnh nhất trong nô lệ riêng của Cơ Hạo, lúc nào cũng có thể đột phá trở thành đại vu. Bọn hắn hai người đến từ Thanh Ngư Bộ, hai người đến từ Nha Hổ Bộ, một người cuối cùng tới từ Phong Ương Bộ. Tên ban đầu của bọn họ đều bị Cơ Hạo bỏ đi, Cơ Hạo lười biếng vì tiện cho ghi nhớ, dứt khoát gọi bọn hắn Đại Ngưu Tiểu Ngưu, Đại Hổ Tiểu Hổ cùng Phong Ương. Trong màn mưa, năm người chỉ quấn ở dưới khố một cái da thú dốc toàn lực đánh lẫn nhau, tiếng đấm đá nặng nề hưởng ứng sấm sét trên trời, màn mưa xung quanh bị khí kình cường đại oanh kích, giọt mưa yếu ớt trở nên giống như mũi tên cường cùng bắn ra, gào thét hướng bốn phía đánh loạn. Gân xanh dưới làn da năm người bành trướng như lộc mãng, cao hơn ba thước, bọn họ khẽ dậm chân, vung quyền, một khí tức đáng sợ liền dâng trào. Nước đọng sâu tới cả thước dưới đất liền ảo một cái biến thành đầu song cao cả trượng hướng bốn phía phun ra. Ở chính phía trên trái tim Đại Ngưu Tiểu Ngưu, ở chính giữa ngực Đại Hổ Tiểu Hổ, ở chính giữa bụng Phong Ưng, bọn họ phân biệt có một vu huyệt lóe ra ánh sáng chói mắt. Thông qua điên cuồng chiến đấu, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất kích hoạt khí huyết, kích thích vu huyệt, tận tình kích phát huyết mạch lực, chỉ cầu dùng tốc độ nhanh nhất mở vu huyệt, trở thành đại vu chiến sĩ cường đại. Cơ Hạo rất vô sỉ hứa hẹn bọn họ người đầu tiên đột phá trở thành đại vu, có thể từ trong nô lệ của Hỏa Nha Bộ, chọn lựa ba nữ nô xinh đẹp nhất trở thành nữ nhân của mình. Mà một tên xui xẻo đột phá đại vu cuối cùng, Cơ Hạo sẽ đích thân chọn lựa cao to nhất xấu nhất trong nữ nô gả cho hắn. Cơ Hạo còn đồng ý, người thứ nhất trở thành đại vu chiến sĩ, sẽ trở thành thủ lĩnh nô lệ riêng của mình, người nhà thân thiết của bọn họ cũng sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn. Thực buồn bực. Buông ca gỗ, Cơ Hạo cầm lên vài cọng dược thảo trong cái kỳ bên người, cẩn thận xé xuống một mảnh nhỏ, nhét vào miệng cẩn thận thưởng thức. Mùa mưa kéo dài, cho dù cường giả cấp đại vu ở trong thời tiết quỷ quái này cũng không muốn ra ngoài, Cơ Hạo cũng chỉ có thể an tâm ở lại trong phòng, hướng thanh phục học tập vu pháp bí truyền của Thanh Di Bộ. Hơn nửa tháng, Cơ Hạo đã đem đặc tính các loại dược thảo bí truyền của Thanh Di Bộ nhớ được 7-8 phần, hơn nữa toàn bộ dược thảo đều tự mình nhấm nháp hương vị của chúng nó, đối với tính năng của toàn bộ dược thảo cũng có nhận biết khắc sâu. Trong lúc này, Cơ Hạo trúng độc hơn 100 lần, vài lần nếu không phải thanh phục ở bên người kịp thời chút thuốc giải, hắn cũng có thể bởi vì kịch độc mà đi đời nhà ma. Cơ Hạo một lần nữa nhớ tới ký ức không chịu nổi, hắn lúc nhỏ ở dưới sự giám sát của bọn lao vu tế cơ khuê, tiến hành học tập các loại vu pháp bí thuật. Quá sầu. Cố nén mùi vị cực đắng trong miệng khó có thể hình dung, Cơ Hạo nhìn 5 người bọn đại ngưu tiểu ngưu. Rất buồn bực lắc đầu. Cơ Hạo thật không biết, hắn sau khi thu 105 nô lệ riêng, thân quyến của bọn họ cũng thuộc hết về mình, thành nô bộc của mình. Mấy trăm người ăn uống ỉa đái, tất cả đều cần Cơ Hạo tự mình phụ trách, điều này làm Cơ Hạo danh nghĩa cũng không có bất cứ sản xuất gì, trong khoảng thời gian này thật sự là sức đầu mẻ trán. Những lao gia hỏa kia khẳng định là cố ý ít nhất cũng phải chia cho ta mấy chuồng nuôi thú, hoặc là mấy mảnh ruộng. Cơ Hạo hùng hùng hổ hổ oán giận, nhiều người như vậy, ta không thể nuôi bọn họ không công, phải để bọn họ đi làm việc chứ. Dự trữ nuôi dưỡng gia súc, gieo trồng thu hoạch, thu thập quả dại, làm cái gì cũng được. Hiện tại cái gì cũng không có, lại là mùa mưa, muốn săn bắn cũng khó. Đây không phải cố ý làm khó ta sao? Đang oán giận, phía nam vài ánh lửa nhanh chóng bay tới, 3 con cự nha dẫn đường phía trước, mang theo một đám mây lửa cuồn cuộn phía sau xé rách màn mưa, nhanh chóng đi tới trên không lánh khê cốc. Ngang một tiếng long ngâm vang lên, trong mây lửa một con hỏa giao 4 chân đạp ánh lửa nồng đậm chậm rãi từ không trung hạ xuống, trên lưng hỏa giao dài chỉ 7-8 trượng. Một gã nam tử trung niên mặc hoa phục sợi tơ vàng dòng chế thành, quanh thân mây lửa lăn lộn thần thái kiêu căng ngồi ở chỗ cổ rồng, khinh thường đánh giá lánh khê cốc bởi vì mùa mưa trở nên lộn xộn. Trên một con cự nha dẫn đầu, hỏa nha bộ trưởng lão Cơ Phương đứng trên lưng cự nha, lớn tiếng kêu là, người đâu, mời Cơ báo trưởng lão đi ra. Còn có, Cơ Hạ đâu? Cơ Hạ, mau lại đây nên đón. Chết tiệt, các ngươi không thấy được vị đại nhân này sao? Hỏa giao lơ lửng cách mặt đất vài thước, chưa đáp xuống đất. Nam tử trung niên ngồi ở trên lưng hỏa giao không nhanh không chậm phất phất tay, lạnh nhạt nói, không cần nên đón, lãng phí thời gian, các ngươi địa phương rách này, cũng không có gì hay, cũng đừng lấy ra bêu xấu. Nhanh, 1 vạn khối hỏa ngọc thủy, mau lên. Cơ Phương như bị lửa đốt mông nhảy xuống khỏi cự nha. Lớn tiếng kêu la đem bọn người Cơ báo, Cơ Hạ lôi ra. Không bao lâu, Cơ Hạo biết ý đồ đến của nam tử trung niên cưới hỏa giao kia. Mùa mưa quá ẩm ướt, có quý nhân phái thần trúc đến hỏa nha bộ lấy 1 vạn khối hỏa ngọc thủy, khảm ở trong hành cung xua tan hơi nước. Mặt khác, trong hành cung của quý nhân thiếu cung nhân hầu hạ, lệnh hỏa nha bộ lựa chọn kỹ càng 3.000 thiếu nam thiếu nữ đưa đi hành cung nghe người ta sai bảo. Chuyện đi theo hộ tống, giám sát các thiếu niên người hầu đó, lại rơi ở trên đầu Cơ Hạo. Chương 80, Hành Cung. Hỏa giao đạp mây lửa ở phía trước bay nhanh. Phía sau hỏa giao, Cơ Hạo đứng ở trên lưng một con chim đại bàng, điều khiển vật cưỡi theo sát phía sau hỏa giao hơn 100 trượng. Ở phía sau Cơ Hạo, mấy trăm vật cưỡi phi hành cỡ lớn xếp đội ngũ chỉnh tề. Trên mỗi vật cưỡi đều có vài nam nữ thiếu niên tuổi tương đương Cơ Hạo leo lên. Bọn họ, chính là 3.000 thiếu niên người hầu hỏa nha bộ lựa chọn kỹ ra. Bầu trời mây xám xịt, cơn lốc cuốn mưa to, như roi hung hăng quật mọi người. các thiếu niên thực lực thấp kém bị đánh cho không mở được mắt, càng có thiếu nữ khiếp đảm hoảng sợ khóc, nhưng tiếng khóc mới ra khỏi miệng đã bị cơn lốc cuốn đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không phải mỗi người đều yêu nghiệt như Cơ Hạo, lúc 3 năm tuổi đã cưỡi nha công chạy loạn khắp núi rừng. Trong 3.000 thiếu niên, từng có kinh nghiệm ngồi phi hành tọa kỵ chỉ mười mấy người, người khác thậm chí chưa bao giờ một mình vào núi rừng săn bắn, đều còn là một đám trẻ con vừa mới lớn lên, còn chưa rời khỏi cánh chim của cha mẹ. Chợt bị đưa lên các hung cầm phi hành tuyệt tích, cách mặt đất mười mấy dặm cấp tốc phi hành, lại bị mưa rền gió dữ không lưu tình chút nào thổi quét. Các thiếu niên này có thể bảo trì ở trên lưng tọa kỵ chưa bị thổi bay đi đã là rất không dễ dàng rồi. Hỏa giao phía trước bay nhanh hồi lâu, ở dưới một tiếng quát lớn của nam tử trung niên, hỏa giao rốt cuộc chậm lại tốc độ. Chán ghét quay đầu, nam tử trung niên hướng về Cơ Hạo lớn tiếng quát, thật sự là một đám quê mùa thối hoác, bẩn thỉu, vô dụng. Mấy tiểu nha đầu kia, khóc cái gì? Khóc cái gì? Khóc nữa, tất cả đều cho một trận roi đánh chết. Hung hăng chỉ Cơ Hạo, nam tử trung niên lạnh lùng nói, tiểu tử, quản kỹ bọn nô lệ ti tiện này, nếu bọn hắn phạm lỗi gì, ngươi cũng trốn không thoát một trận đòn hiểm. Mệnh tốt chút, đánh gãy xương cốt cả người ngươi, mệnh kém chút, đánh chết rồi thì thôi, mạng các ngươi bọn quê mùa này đáng giá mấy đâu. Cơ Hạo nghe mà giận tím mặt, trong mắt một luồng ánh lửa dâng lên muốn trào ra. Nhưng trước khi đi, Cơ Báo, Cơ Hạ, Thanh Phủ, thậm chí là Cơ Phương ngàn dặn, vạn dò tràn lên trong lòng, Cơ Hạo ngoan ngoãn nuốt cơn giận này, kính cẩn hướng nam tử trung niên hạ thấp người hành một lễ, ngài nói là lý, ta sẽ quản kỹ bọn họ. Đại bàng đuổi kịp hòa giao, Cơ Hạo từ bên hông lấy ra một cái túi da thú to bằng đầu người, nhẹ nhàng ném về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên kinh ngạc nhìn Cơ Hạo, mở túi da thú nhìn lướt qua bên trong, trên khuôn mặt cay nghiệt, nghiêm khắc đột nhiên buông ra một nụ cười sáng lạ, ngữ khí cũng tự dưng nhu hòa hơn rất nhiều, không ngờ được. Ngươi đứa bé này lại rất hiểu chuyện, so với các tộc nhân kia của ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Hi, ta tên Huỳnh Diễm, ngươi gọi ta Diễm Thúc là được. Có việc gì, ta sẽ chiếu cấu ngươi. Đắc ý ước lượng túi da thú, Huỳnh Diễm hài lòng đem nó treo ở bên hông mình. Kế tiếp, tốc độ phi hành về phía trước của hỏa giao cũng chậm đi rất nhiều, các thiếu niên cưỡi ở trên tọa kỵ cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy vẫn bị mưa to đánh cho không mở được mắt, nhưng ít nhất không giống lúc trước, lúc nào cũng có thể bị cơn lốc thổi bay đi. Cơ Hạo không khỏi cười khổ, trong túi da thú, là những ngày qua, hắn ở Lãnh Khê Cốc lựa chọn kỹ càng 50 khối hỏa ngọc tùy tinh phẩm. Những hỏa ngọc tùy phẩm chất đỉnh cấp này thể tích không lớn, mỗi một viên đều chỉ có kích cỡ ngón tay cái người trưởng thành, nhưng lực lượng hỏa nguyên chất chứa trong mỗi một viên, đều so được với tổng sản lượng một khối hỏa ngọc tùy bình thường to bằng vại nước. Lúc Huỳnh Diễm ở Lãnh Khê Cốc, cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt bắt bẻ các loại, lời nói càng cay nghiệt đến cực điểm. Một đường bay tới, Cơ Hạo cũng chưa có cơ hội đáp lời với Huỳnh Diễm, thật không dễ gì gã này thả chậm tốc độ hỏa giao. Cơ Hạo vội vàng đem 50 khối cực phẩm hỏa ngọc tùy này đưa qua, quả nhiên, Huỳnh Diễm nhất thời từ thượng sứ cay nghiệt, biến thành trưởng bối ôn hòa có lễ. Hối lộ, toàn bộ hỏa nha bộ, nào có ai biết một trò này. Ngay cả Cơ Khuê đại vu tế ở trong, vòng vèo trong ruột cũng không nhiều. Cơ Hạo nhếch miệng, đối với đám người Cơ Hạ, Cơ Bụng cũng khỏi oán thầm vài câu. Một đường hướng về phía tây bắc bay nhanh một ngày một đêm, chưa từng nghỉ ngơi chút nào, một đường bay ra hơn 2 vạn dặm, các thiếu niên ghé vào trên lưng phi cầm tọa kỵ có chút đã cứng ngắc cả người, miệng sùi bọt mép, sau khi liên tục vòng qua 3 ngọn núi lớn hình tam giác hình đứng vững, một mảng mặt nước xanh thẳm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cười ở trên lưng phi cầm tọa kỵ, Cơ Hạo thi triển kim ô thần mâu, rõ ràng thấy được trên hồ nước phía trước kéo dài ngàn dặm, vô số đóa hoa tuyệt mỹ to bằng người đầu, màu sắc gần như bán trong suốt đang thức tha lặng yên nở rộ ở trong mưa to. Những đóa hoa đó giống hoa sen, nhưng số lượng cánh hoa chồng chất, ít nhất có mấy trăm phiến. Trong mưa to, cánh hoa loại kỳ hoa này mềm dẻo dị thường, vô số hạt mưa đánh vào trên cánh hoa, cũng giống như từng viên bảo châu trong suốt bắn lên lung tung, bốn phương tám hướng nhảy loạn bắn loạn, trên mặt hồ rõ ràng có thể thấy được vô số hạt mưa long lanh trong suốt bay loạn qua lại, có thể xưng là tuyệt thế kỳ cảnh. Ở trên một vách núi cao bên hồ, có người dùng lực lượng rất lớn, trực tiếp ở trên vách núi cao ngất trong mây mở ra một tòa cung điện rộng lớn đến cực điểm. Cơ Hạo có thể nhìn thấy, là bậc thang dốc đứng từ mặt cỏ bên hồ hướng về phía trước, thẳng tắp đi thông cửa vào cung điện giữa sườn núi. Bậc thang rộng chừng 10 trượng ở trong mưa to thẳng tắp lên trên, tổng cộng có 9.999 bậc, lúc này mới đến quảng trường phía trước cung điện. Bên cạnh quảng trường, cuối cầu thang, là một tòa đền thờ tạo hình phong cách cổ xưa, dày nặng, trang trí các loại pho tượng manh thu dữ tợn, lộ ra khí chất hùng hồn cực kỳ man hoang. Dưới đền thờ cao tới 100 trượng, gần 100 tên chiến sĩ hùng tráng thân khoác giáp trụ đồng xanh, cầm giáo đồng xanh xếp hàng chữ nhất, chiến thu tọa kỵ dữ tợn nằm bên chân. Các chiến sĩ đó mắt mỗi người lộ ra tinh quang, quanh thân đằng đằng sát khí, dưới chân mây lửa bốc lên, thế mà đều lơ lửng cách mặt đất 3 thước, không có một ai đứng trên mặt đất. Cơ Hạo cẩn thận dùng thần niệm lực đảo qua các chiến sĩ đó, liền không khỏi nhếch miệng than thở. Các chiến sĩ trong cửa, vậy mà giống 5 người thực lực mạnh nhất trong nô lệ riêng của hắn, tất cả đều là chiến sĩ tinh nhuệ bước nửa bước vào đại vũ cảnh. Vượt qua đền thờ, đi qua quảng trường rộng lớn, ngoài cửa chính cung điện mở ra trên vách núi, 8 chiến sĩ uy vũ thân khoác giáp trụ xích đồng, tất cả đều là cao thủ đại vũ cảnh, mỗi người khí độ nghiêm túc, tản mát ra khí tức thậm chí so với Cơ Hạ còn hùng hậu bá đạo hơn nhiều. 8 con hỏa giao nằm úp sấp dưới chân các đại vũ này, khí tức cũng nghiêm nghị, áp chế Cơ Hạo theo bản năng cả người căng thẳng, ngay cả hít thở cũng trở nên không thông. Mau, mau, đừng thất thần, nhanh xuống dưới. Hỏa giao chậm rãi hạ xuống ở trước đền thờ, Huỳnh Diễm nhảy xuống, dùng sức vô vô bàn tay, dồn dập thúc giục, đừng thất thần, một đám tiểu gia hỏa không có kiến thức, nhanh xuống dưới. Huỳnh Diễm hướng Cơ Hạo dồn dập nói, thiếu nhân thủ, hành cung này cũng hơn 100 năm chưa từng sử dụng, lần này tiểu chủ nhân lại trong cung nột ngạt, thật không dễ gì nhớ tới nơi này có tòa hành cung ngắm hoa như vậy, nhanh quét tước, chờ tiểu chủ nhân tới đây giải sầu. Cơ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, ở dưới sự chỉ huy của Huỳnh Diễm, thét ra lệnh các thiếu niên trong tộc chọn lựa ra dựa theo Huỳnh Diễm phân phó bắt đầu hành động. Chương 81, Man Man. 2 ngày trôi qua, hành cung quy mô khổng lồ đã rực rỡ hẳn lên, cho bụi tồn tích mấy chục năm chưa mở ra sử dụng đã bị quét tước sạch sẽ. Trên vạn khối hỏa ngọc tùy được khảm ở trong gian cung điện to nhỏ, nhiệt lực ấp áp xua tan âm lạnh ẩm ướt trong cung điện, các thiếu niên người hầu buôn tẩu chung quanh, khiến tòa hành cung thâm thúy, cổ xưa này bỗng có thêm vài phần hơi người. Hồ nước phía dưới cung điện tên là Lam Ngọc, kỳ hoa trong hồ tên Ngọc Huyền. Tòa Lam Ngọc hành cung này, chính là vì kẻ Huỳnh Diễm gọi là chủ nhân ngắm hoa mà chuyên môn xây dựng. Trong hành cung mở một cái lộ đài cực lớn, vừa vặn lơ lửng trên mặt hồ. Lộ đài dài 100 trượng toàn thân dùng đồng xanh đúc thành, trên mặt đất dùng tay nghề như quỷ phủ thần công, điêu khắc vô số hỏa long, hỏa phượng, hỏa mã, hỏa quy các thần cầm dị thú. Đứng ở bên lộ đài, gió núi ập tới, màn mưa bay bay. Mưa tã đánh vào trên ngọc huyền kỳ hoa cánh hoa bán trong suốt, các điểm hạt mưa trong suốt bay loạn đầy trời, cánh hoa cứng cỏi như ngọc ở dưới hạt mưa đánh phát ra tiếng vang thanh thúy đinh đương, vô số tiếng thanh thúy rất nhỏ liền thành một mảng, tựa như thiên âm tiên âm khiến người ta mê say. Kỳ hoa như thế, thực xứng với cái tên ngọc huyền. Kỳ hoa như dây, thiên địa tấu nó, vì thưởng thức một hồ kỳ hoa hiếm thấy này. Chuyên môn xây dựng một tòa hành cung như vậy, Cơ Hạo cảm thấy tựa như cũng có chút đạo lý. Huỳnh Diễm hô to gọi nhỏ, chỉ huy mấy thiếu niên hỏa nha bộ, đem một cái đỉnh lớn hình tròn 9 con rồng vờn quanh thật cẩn thận rời đến chính giữa lộ đài. Lan qua lộn lại kiểm tra vài lần hướng đầu của 9 con rồng, Huỳnh Diễm dùng tay háo tỉ mỉ đem một chút cho bụi bé nhỏ không đáng kể trên răng một cái đầu rồng trà lau sạch sẽ. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. tự mình lật nắp đỉnh, Huỳnh Diễm hướng mấy thiếu nữ tay nâng khay vàng vẫy vây tay. Thiếu nữ thay váy dài màu đỏ rực, tóc dài thả ra vội vàng bưng khay vàng lớn đường kính 3 thước đi lên. Huỳnh Diễm cẩn thận đem từng cây một đồng màu máu vóc chỉnh tề, 3 tấc vuông, dài 1 thước trong khay vàng bỏ vào đại đỉnh. Cả thể 1.000 cây một đồng đặt chỉnh tề ở trong đỉnh. Huỳnh Diễm búng ngón tay, một chút lửa màu trắng lam từ giữa ngón tay hắn bay ra, nhẹ nhàng rơi ở trên một đồng. Xeo một cái, một mảng ánh lửa lam bạch mỏng như lụa bao phủ đại đỉnh, một mùi thơm ngào ngạt, dày nặng dần dần từ trong đại đỉnh bay ra. Khói thơm không màu chất chứa nhiệt lực cực kỳ hùng hậu, dày đặc, Cơ Hạo đang đứng ở bên lộ đài thưởng thức biển hoa cẩn thận hít một hơi, nhất thời một luồng nhiệt lực chui thẳng vào bụng, huyết khí toàn thân chợt trở nên dày nặng thêm vài phần, lực lượng thân thể cũng đông dưng gia tăng một đoạn nhỏ. Diễm thúc, đây là bảo bối gì? Cơ Hạo kinh hãi hướng Huỳnh Diễm hỏi. Huỳnh Diễm không phải không đắc ý nhíu nhíu khóe mắt, cười hì hì nói, cũng không tính là bảo bối gì. Chỉ là các ngươi tương đối khó gặp được. Đây là viêm long huyết đàn hương hẳn hoi, phải đúc vạn năm viêm long huyết mới có thể nảy mầm, chỉ có thể ở phụ cận nham thạch nóng chảy miệng núi lửa 100 vạn năm mới có thể lớn lên khỏe mạnh, phải sinh trưởng vạn năm mới có thể chặt sau đó chế thành hương hương, chuyên môn tẩm bổ khí huyết, cường tráng thể trạng, ngày thường tiểu chủ nhân chỉ ngửi hương thơm này. Cơ Hạo nghe mà méo miệng, miệng núi lửa 100 vạn năm. Hắn đương nhiên hiểu đây là ý tứ gì. Trong lãnh địa hỏa nha bộ, có một chỗ hiểm địa như vậy, miệng núi lửa 100 vạn năm đường kính hơn 1.000 dặm, bên trong nhiệt độ cao dọa người, đại vu bình thường của hỏa nha bộ hơi tới gần, cũng có thể nhiệt độ cao đốt thành tro tàn. Ở thật lâu trước kia, thực lực hỏa nha bộ còn ở thời kỳ cường thịnh, thường xuyên có cao thủ cấp vu vương. Vu đế tiến vào miệng núi lửa này ngắt lấy các loại thiên địa kỳ trân. Nhưng hiện tại, hỏa nha bộ mấy ngàn năm cũng chưa có vu vương sinh ra, chỉ có thể khô cằn nhìn miệng núi lửa này chảy nước miếng. Loại viêm long huyết đàn mục này, vậy mà chỉ ở miệng núi lửa 100 vạn năm mới có thể sinh trưởng, có thể thấy được bảo bối này quý trọng bao nhiêu. Huỳnh Diễm cẩn thận đem đỉnh lô đậy nắp kỹ, xoay người lại, rất nghiêm túc hướng Cơ Hạo nói. Cơ Hạo à, 2 ngày qua, Diễm Thúc cũng đã nhìn ra, người đứa bé này không tệ đâu. Cho nên Diễm Thúc cẩn thận nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối đừng xúc phạm tiểu chủ nhân của chúng ta, chính ngươi xui xẻo còn chưa tính, nếu lao chủ nhân truy cứu hẳn lên, bộ tộc của ngươi cũng phải chịu liên lụy. Nhớ lấy, tuổi tiểu chủ nhân và ngươi cũng không sai biệt lắm, chính ngươi cẩn thận chút. Đổ cũng sẽ không có cái gì quá lớn. Huỳnh Diễm một câu còn chưa nói xong, mặt đất đột nhiên rung rung một cái, từ cuối hành lang hành cung đi thông lộ đài, một cánh cổng đồng xanh dày tới 3 thước, điêu khắc đầu mấy 100 loại dị thú hoành sổ xuống. 2 chiến sĩ dũng manh canh giữ ở trong hành lang, nửa bước đại vu cảnh ôm đầu ngồi dưới đất, giống như báo táp am thuần, thân thể không ngừng run run, một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Cơ Hạo kinh hãi mở to mắt nhìn, Huỳnh Diễm thì kinh hô một tiếng, ai, tiểu chủ nhân, ngươi sao hôm nay đã tới rồi? Ôi, không phải nói, còn có 1 ngày lộ trình sao? Trong tiếng thùng thùng, một tiểu nha đầu vóc người không cao, mặc một bộ giáp trụ màu đỏ bó sát người, làn da trắng như tuyết, răng sáng, một mái tóc dài ở sau đầu tùy ý búi cái bím tóc đuôi ngựa, dùng 3 cái vòng vàng buộc chặt. Trên khuôn mặt xinh đẹp còn có 2 lún đồng tiền khiêng một cây hung khí cực lớn sải bước lao vào. Cái miệng nhỏ hồng non nà hơi bẹp, tiểu nha đầu hướng tới một chiến sĩ ngồi dưới đất cho một cước, đem hắn đá như quả bóng lăn ra thật xa. A nha, Diễm lao đầu, ngươi ở chỗ này à? Ngươi chọn một đám phế vật thế nào tới đây vậy? Ha ra hỏa này, mở cái cửa cũng lề mề, còn cần ta tự mình đem cửa đánh mở ra. Lắc lắc đầu. Tiểu nha đầu cau mày quát, Diễm lao đầu, trong hành cung nhà mình, lắp nhiều cửa như vậy làm gì? Lúc đi đường một lại một cánh cửa mở ra lại đóng vào lại mở ra, chẳng khiến trong lòng ta bị đè nén. Chứ cổng? Thôi, ngay cả cổng, dỡ hết cho ta, đường sạch sẽ cũng sảng khoái hơn nhiều. Khoe miệng Huỳnh Diễm kịch liệt run rẩy lên, tiểu chủ nhân, hành cung này chính là. Tiểu nha đầu trước mắt, định đặt nói, là hành cung của đại ca sao, đại ca không phải là của ta sao. Cho nên hành cung này hiện tại là của ta, lão diễm, nhanh sai người động thủ, đem toàn bộ cửa đều dỡ cho ta. Tùy tay vung lên, tiểu nha đầu đem cây lang nha bổng vắt trên vai ước chừng dài 1 trượng 8 thước, cao gấp khoảng 4 lần nàng, to bằng đùi người bình thường chẳng hề để ý ném về phía Cơ Hạo, tiểu bạch kiểm, cầm gậy cho Man Man. Veo một tiếng, lang nha bổng mang theo một trận ác phong hướng Cơ Hạo đập tới. Khoe mắt Huỳnh Diễm giật mạnh, khàn cả giọng hét lên, tiểu chủ nhân, cẩn thận lại đập chết một người. Thân thể Cơ Hạo run run, vì sao Huỳnh Diễm phải dùng một cái chữ lại? Lang nha bổng gào thét đập đến, Cơ Hạo theo bản năng vươn tay tiếp được cây gậy. Nhất thời một lực lượng đáng sợ đánh tới, xương khớp toàn thân Cơ Hạo đau đớn một trận, khớp xương va chạm lẫn nhau phát ra tiếng kim loại nặng nề, hai tay nắm chặt lang nha bổng, lảo đảo liên tục lui về phía sau. Ken ken ken, Cơ Hạo mỗi một bước giẫm nặng nề ở trên mặt đất đúc bằng đồng xanh đều phát ra tiếng vang như chuông đồng. Chỉ lui 3 bước, giày trên chân Cơ Hạo dùng da cá sấu cứng rắn nhất trên thân huyết ngạc chế thành đã bị đạp vỡ nát. Chương 82, cận vệ. Sức nặng khủng bố. Cơ Hạo sải bước lui về phía sau 20 mấy bước, thật không dễ gì mới đứng vững thân thể. Trên mặt đất đúc từ đồng xanh rõ ràng để lại 27 cái dấu chân sâu 3 tấc, trong dấu chân còn bốc hơi nóng hôi hổi. Hai tay nắm chặt cán dài của lang nha đồng, toàn thân Cơ Hạo nổi gân xanh, lục phủ ngũ tạng nóng lên từng đợt, một ngụm máu nghẹn ở trong cổ họng, thiếu chút nữa muốn phun ra. Đỉnh đầu hắn dần dần dâng lên một luồng khí trắng, mồ hôi đầm đìa vừa mới toát ra, đã bị nhiệt độ cao bốc hơi lên thành hơi nước. Trong tiếng hô, hô, sau lưng Cơ Hạo bước lên mảng lớn ánh lửa, thân thể ở trong ánh lửa hầu như bán trong suốt, mơ hồ có thể thấy được trong cơ thể hắn hơn 200 kinh lạc ánh lửa quanh quẩn, đại khái phát họa thành đồ đằng một con tam túc kim ô. Huỳnh Diễm hơi mang theo một tia kinh ngạc nhìn Cơ Hạo, như có thâm ý ở trên mạng lưới kinh lạc thiêu đốt trong cơ thể Cơ Hạo nhìn một cái. Tùy tay đem lang nha bổng ném ra Man Man hơi có một tia kinh hoàng trừng lớn mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cơ Hạo, chưa đập chết chứ. Này, lão Diễm, chưa đập chết chứ. Nhìn hắn còn đứng kìa. Còn chưa hộc máu, cũng chưa máu thịt bé bét, hẳn là còn sống chứ. Thung một tiếng vang lớn, Cơ Hạo đem lang nha bổng chống nặng nề ở trên mặt đất, non nửa cái hành cung nhất thời cũng nhún nhảy một chút. Cười gượng một tiếng. Trong cổ họng Cơ Hạo xông ra một mùi máu tươi nồng đậm, hắn nhìn Man Man cười khổ nói, may mắn, ta còn có một chút sức, chưa bị đập chết. Cây lang nha bổng này cũng thật đủ nặng. Man Man thở ra một hơi nặng nề, dùng sức vô vô độ ngực mình, mặt mày hớn hở chuyển hướng Huỳnh Diễm quát to lên, lão Diễm, các ngươi luôn nói là ta không cẩn thận, mới đem nhiều hạ nhân như vậy đập chết đập bị thương, nhìn xem. Lần này ta cũng chưa đập chết người ta. Vậy là các ngươi trước kia chọn lựa người hầu đều là phế vật, cũng không phải là nguyên nhân do ta. Huỳnh Diễm cười khổ không nói, chỉ là cười không lên tiếng. Man Man chắp tay sau lưng, nhảy nhót đến trước mặt Cơ Hạo, ngẩng đầu bắt đầu đánh giá hắn, đột nhiên nhíu mày so sánh một chút chênh lệch chiều cao của mình cùng Cơ Hạo, lại kiêng chân, dùng sức vô vô bả vai Cơ Hạo. Ngươi tên là gì? Xem bộ dáng ngươi, tuổi hình như không lớn hơn so với ta bao nhiêu, có thể tiếp được cây bổng này của ta, cũng có chút bản lãnh. Về sau ngươi theo ta đi, chuyên môn xách gậy cho ta là được. Sắc mặt Cơ Hạo chợt nhất khổ, cả ngày theo tiểu nha đầu này, giúp nàng xách gậy. Huỳnh Diễm thì vội vàng không ngừng ở bên cười nói, Cơ Hạo, ngươi còn do dự cái gì? Còn không nhanh cảm tạ tiểu chủ nhân. Có thể theo bên người tiểu chủ nhân, đây là chuyện tốt nam hoang bao nhiêu người nằm mơ cũng không được. Cơ Hạo nhất thời không biết nói gì, Huỳnh Diễm nheo nheo mắt, thản nhiên nói, Cơ Hạo à, theo tiểu chủ nhân, không chỉ có chỗ tốt cực lớn với riêng ngươi, dù là bộ tộc của ngươi, A ba, A mô của ngươi cũng đều sẽ thơm lây. Cơ Hạo nhớ tới lúc đến Cơ Hạ, Cơ Báo. Cơ Phượng ngẩn dò đối với mình, trong lòng biết rõ phía sau Man Man tất nhiên là thế lực lớn so với Tất Phương Bộ còn khủng bố hơn, là Hỏa Nha Bộ tuyệt đối không thể chêu vào. Huỳnh Diễm nói rất rõ ràng, mình theo Man Man, bộ tộc cùng A Ba, A Mô đều sẽ thơm lây, ngụ ý càng thêm rõ ràng, nếu Cơ Hạo từ chối Man Man yêu cầu, như vậy Hỏa Nha Bộ và Cơ Hạ, Thanh Phục tất nhiên phải chịu liên lụy. Cười nhạt, Cơ Hạo đem Lang Nha Bổng ôm vào ngực, hai tay ôm quyền hướng Man Man hành một lễ, Man Man ngươi đã để ý Cơ Hạo, không chê ta là người quê mùa, không biết nói chuyện làm việc, vậy Cơ Hạo tự nhiên nghe lệnh. Man Man chớp mắt một trận, cười ha ha, dùng sức vỗ một cái ở trên ngực Cơ Hạo. Một trường nhìn như thoải mái lại nặng như núi, Cơ Hạo cả người lẫn Lang Nha Bổng đồng thời bay về phía sau, nhuyễn giáp da thú của nửa người trên nước tung hết ra. May mắn giáp trụ sát người A Bảo luyện chế toát ra thanh quang mênh mông, lúc này mới chặn được một chưởng đó của Man Man. Thung một tiếng, Cơ Hạo cả người lẫn Lang Nha Bổng va vào trên vách tường, đem một cái giá nến đồng xanh va đập lún thật sâu vào trong bức tường. Chấn động kịch liệt khiến trước mắt Cơ Hạo nổ đom đóm, một hơi thiếu chút nữa không đưa lên được. Huỳnh Diễm há mồm, thiếu chút nữa lại muốn kêu to. Bản thân Man Man cũng bị dọa há hốc mồm, kinh hoàng nhìn Cơ Hạo. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Cơ Hạo chật vật bò dậy, Man Man lúc này mới thở ra một hơi nặng nề, cười to lên ha ha, ôi, Cơ Hạo phải không? Ngươi thoạt nhìn gầy gò không được hai cân thịt như vậy, nhưng không ngờ chịu đòn như vậy. Thật tốt, về sau không cần lo hơi không cẩn thận đem ngươi đánh chết, ngươi so với đám phế vật đó hữu dụng hơn nhiều. Huỳnh Diễm giơ tay áo, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, khàn khàn cười nói, tiểu chủ nhân, lao chủ nhân nói. Man Man xoay người, hung hăng hướng tới Huỳnh Diễm trừng mắt nhìn một cái, lải nhải, đừng cả ngày A Ba nói cái này, A Ba nói cái kia, hai cũng bị mài ra kén rồi đây. A nha, đây là Ngọc Huyền Hoa đại ca nói sao? Hì hì, thật thú vị. Nhảy bật lên một cái, Man Man giống như bọ chó. Từ vị trí chính giữa lộ đài bật đến bên lộ đài sát mặt hồ. Nàng dùng sức hơi mạnh một chút, đầu va vào trên lan can mép lộ đài đồng xanh đúc, dùng mỹ ngọc trang trí, chợt nghe một tiếng vang lớn, một đoạn lan can dài mười mấy trượng bị va vỡ nát, vô số mảnh vỡ giống như đạn pháo bắn nhanh ra, mang theo tiếng xé gió chói tai giải về phía mặt hồ. Trên mặt hồ kích động lên mảng sóng lớn, vô số mảnh vỡ lan can bắn phá. Cả mảng Ngọc Huyền Hoa bị mảnh vỡ đánh cho nát bét. Chờ mặt hồ hồi phục bình tĩnh, trên mặt hồ đã trôi nổi cả mảng lớn cành gãy lá rách, giữa biển hoa ban đầu sáng lạn như tinh không xuất hiện một cái chỗ hổng cực kỳ khó coi. Không bao lâu, mảng lớn máu từ dưới nước quay cuồng nổi lên, mấy trăm con cá thân thể bị đập nát ngửa cái bụng trắng nổi lên. Cá chết nổi ở trong biển hỏa tuyệt mỹ, cảnh tượng này như thế nào cũng mang theo một tia quái dị. Huỳnh Diễm không đành lòng nhìn bưng kín mặt, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ giống như con chó nhỏ bị thương. Man Man thiếu chút nữa húc vỡ lan can ngã vào trong hồ, nàng chật vật đè một chưởng hướng mặt đất, đem một mảng lớn mặt đất đánh cho lom xuống, lúc này mới đứng vững thân thể. Nàng từ bên lộ đài thò đầu ra, ngơ ngác nhìn hướng mặt hồ máu quay cuồng cùng biển hoa tàn phá, đột nhiên cười khan lên ha ha, Huỳnh Diễm, cái này giao cho ngươi. Nhanh thu thập sạch sẽ, bằng không ta trở về tìm tôn tử của ngươi đánh một trận. Huỳnh Diễm khóc không ra nước mắt nhìn Man Man, không ngừng đáp ứng. Man Man cau mày, chắp tay sau lưng, một bước một quay đầu nhìn hồ nước còn không ngừng có cá chết nổi lên, liên tục cười gượng đi về phía ngoài lộ đài. Đi ra vài bước, Man Man lại nhớ tới Cơ Hạo, quay đầu hướng Cơ Hạo vây vây tay, Cơ Hạo phải không? Mang theo cây gậy của ta, đuổi theo. Cơ Hạo bất đắc dĩ vận đủ khí lực, khó khăn xách lên cây Lang Nha Bổng sức nặng kinh người này, bước chân nặng nề theo phía sau Man Man. Ai, Cơ Hạo à, ngươi là bị Huỳnh Diễm bắt tới thu thập hành cung à? Ta biết mà, Lao Diễm bọn họ thích nhất tùy ý sai bảo người ta. Nói như vậy, nhà ngươi ngay tại phụ cận nơi này. Ngươi biết phụ cận nơi này có chỗ nào chơi vui không? Mang ta đi dạo đi. Hắc, hắc, lần này thật không dễ gì thừa dịp A Ba không ở nhà, dẫn người chạy đến giải sầu, ta nhất định phải chơi cho thống khoái rồi mới trở về. Trong hành lang ánh đèn tối tăm, Man Man chỉ để ý bản thân nói liên miên cằn nhằn, Cơ Hạo nhe răng trợn mắt khiêng Lang Nha Đồng, không ngừng lắc đầu. Nguồn gốc truyện. Chương 83, cậy mạnh. Trở thành hộ vệ chuyên trách khiêng gậy của Man Man đã 3 ngày, trong 3 ngày này, Cơ Hạo mới xem như thật sự nhận thức Man Man. Thật sự là cô nương phi thường đặc biệt. Khiêng cây Lang Nha Đồng nặng trịch đó, Cơ Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn Man Man như con khỉ, ở trong núi rừng chạy lên chạy xuống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng như tuyết, không biết từ nơi nào cọ phải một tầng rêu thật dày, bím tóc đuôi ngựa đen nhánh tỏa sáng, trải chỉnh tề đã sớm biến thành như đống rơm, trên tóc còn treo mấy cành cây nhỏ bé, giáp trụ tinh mỹ hoa lệ siêu siêu vẹo vẹo buộc ở trên người, nơi nơi dính đầy bùn nhão. Man Man thở hổn hển đang ngồi vắt vẻo ở trên trạc một cây đại thụ, nhai răng trợn mắt từ trong một cái tổ chim cực lớn lấy ra vài quả trứng chim to bằng nắm tay, hi hi ha ha hướng Cơ Hạo đứng dưới đất phất tay. Cơ Hạo, xem, trứng chim, còn nóng hổi. Người muốn ăn không? Cơ Hạo vừa mới lắc lắc đầu, Man Man đã vô cùng vui vẻ đem một quả trứng chim hung hăng vỗ vào trên trán mình, vỏ trứng vỡ ra. Nàng cậy vỏ trứng, đem dịch trứng trong suốt đổ vào miệng, xoạt một ngụm nuốt xuống. Hương vị tốt lắm, thực không làm một quả. Man Man mở to hai mắt nhìn, con ngươi đen nhánh trong suốt như nước, thiên chân vô tả nhìn Cơ Hạo. Ta thích, ăn chín. Cơ Hạo giang hai tay cười khổ. Úc! Man Man rất thất vọng kêu một tiếng, sau đó đột nhiên cười hướng Huỳnh Diễm đứng ở phía sau Cơ Hạo hét lớn, lao Diễm. Cởi quần áo, nhanh lên, cởi quần áo. Đem những quả chim này đều được mang về cho ta, hương vị rất tốt. Huỳnh Diễm vẻ mặt cầu xin, đem trường bào trên người mình dùng tơ vàng dệt thành cởi xuống, lộ ra áo ngắn bó sát bên trong. Man Man vui vẻ ở trên đại thụ cao trăm trượng bò qua bò lại, đem một lại một quả trứng chim không ngừng ném xuống. Huỳnh Diễm luôn cuống tay chân lao tới dưới đại thụ. Nhanh nhẹn đem trứng chim bay xuống vững vàng đón ở trong tay, không ngừng đem chúng nó đặt ở trong trường bào mình trải dưới đất, đồng thời lớn tiếng thét chói tai, ai, tiểu chủ nhân, chậm chút, à, thiếu chút nữa ngã. Tuy kêu thê thảm, nhưng Huỳnh Diễm ra tay rất có tinh yếu ổn, chuẩn, ngoan, mặc cho Man Man đem trứng chim ném xuống như mưa rơi, Huỳnh Diễm lại một quả trứng chim cũng chưa lọt, tất cả đều vững vàng bắt ở trong tay. Đặt ở trên trường bào. Vài lần Huỳnh Diễm ra tay kéo theo tàn ảnh nhàn nhạt, Cơ Hạo vận dụng kim ô thần mâu, cũng không thể thấy rõ động tác của hắn. Trong lòng Cơ Hạo không khỏi kinh hãi, hắn âm thầm phỏng đoán thực lực của Huỳnh Diễm thậm chí so với Cơ Báo còn mạnh hơn rất nhiều, thực có thể là tồn tại cường đại tiếp cận Vu Vương cảnh. Nhưng nhân vật như vậy, ở trước mặt Man Man chỉ là một lão nô khúm núm lịnh bợ. Cả ngày cợt nhả vui cười chơi đùa với Man Man, A ba của Man Man, rốt cuộc là tồn tại thế nào? Dục, dục, tiểu chủ nhân để ý, chúng ta đem đại gia hỏa kia dẫn ra rồi. Ngoài mấy chục dặm một tiếng thét dài xa xa truyền đến, tiếng hét dài mang theo một đạo cuồng phong, thổi cành lá trong núi rừng bay tứ tung, mưa to trên không trung rơi xuống bị sóng âm vô hình kích động, hóa thành mảng lớn hơi nước trắng xóa tràn ngập bốn phía. Trên một ngọn núi lớn ngoài mấy chục dặm, mười mấy hộ vệ Man Man mang đến đang từ trên núi dốc đứng chạy như điên xuống, trong tay hộ vệ đầu lĩnh mang theo một con tiểu thú dài hơn ba thước, vật nhỏ lông xù ở trên tay hắn điên cuồng dãy rủa, không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn, nho nhỏ. Ở phía sau bọn họ, mấy chục cây gỗ lớn bị một lực lượng đáng sợ nhổ tận gốc, mang theo tiếng rít chói tai, giống như cây lao hướng về bọn họ ném tới. Cơ Hạo thấy rõ, phía trước những cây gỗ lớn kia, không khí cũng bởi vì cấp tốc chấn động biến thành khí bạo màu trắng mắt thường có thể thấy được lực lượng đem những cây gỗ lớn đó ném ra lớn bao nhiêu. Mười mấy hộ vệ giống như khỉ vượn linh hoạt, nhẹ nhàng xuyên qua ở trong núi rừng. Cây gỗ lớn nguy hiểm vô cùng cọ sát thân thể bọn họ đập xuống đất, thân cây cực lớn ầm ầm vỡ nát, mảng lớn mặt đất sụp đổ, đá núi ầm ầm vỡ nát. Tung tóe lên vô số đất đá, thanh thế dọa người tới cực điểm. Một tiếng gầm gừ tức giận dị thường truyền đến, cách rất xa, Cơ Hạo nhìn thấy một cự nhân cao 10 trượng có thừa nhảy lên cao cao, vung một khối cự thạch lớn cả trượng hung hăng hướng hộ vệ chạy trốn nện xuống. Trong tiếng nổ, mặt đất dưới chân Cơ Hạo cũng mơ hồ rung rung một chút, chân núi xa xa, một rừng cây phạm vi mười mấy dặm ầm ầm vỡ nát, đại địa vỡ ra, lom xuống thành một cái hố to đường kính vài dặm. Một đòn tùy ý của cự nhân toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, mặt xanh nanh vàng vạn phần dữ tợn này, vậy mà lại có uy lực như thế. Huỳnh Diễm kinh hô lên, tiểu chủ nhân. Ngươi làm cho bọn họ đi trêu chọc sân thần. Ở Nam Hoang, trong sinh linh ngoại tộc như là lão bằng hữu Lao Thạch, Lao Thụ yêu cùng hành la quân của Cơ Hạo như vậy, có một loại sinh linh là bổn nguyên tinh khí sông núi biến thành. Bọn họ hấp thu thiên địa linh khí, tinh hoa tinh tú, sau khi ngưng tụ thân thể, có thể điều động lực lượng sông núi thai nghén mình, trong cái giơ tay nhấc chân có uy lực rất lớn. Ở Nam Hoang, loại sinh linh kỳ dị này được con dân bộ tộc Man Hoang xưng là Sơn Thần. Có một số bộ tộc Man Hoang, thậm chí cung phụng Sơn Thần như vậy, đem bọn họ coi là tổ linh tiến hành hiến tế, Sơn Thần cung cấp che chở cho bọn họ, mà bọn họ thì cung cấp thức ăn cùng phục vụ khác cho Sơn Thần. Không phải là một tên to xác ngu ngốc sao? Man Man ngạo nghễ ngẩng đầu lên, hoạt động tay chân một phen, đột nhiên nhảy dựng lên, tung người nhảy lên cao hơn trăm trượng, vừa vặn một trận gió núi gào thét đánh út lại, Man Man thuận gió hướng về phía Sơn Thần bay đi, trong mấy hơi thở đã chạy ra 7-8 giảm. Lao Diễm, không được nhúng tay, ta đã lâu không toàn lực hoạt động, cả người cũng ngứa rồi. Man Man lớn tiếng kêu lên, ngươi dám nhúng tay, ta trở về đi tìm con, tôn tử của ngươi hảo hảo luyện quyền cước một chút. Khuôn mặt già nua của Huỳnh Diễm khóc có thể nhỏ ra mật đắng, hắn bất đắc dĩ dậm chân một cái, cắn răng hướng Cơ Hạo quát, theo sau nhanh chút, nếu tiểu chủ nhân bị thương ở đâu, tất cả chúng ta đều phải chết. Mau theo sau, không thể nhúng tay, nhưng cũng không thể để tiểu chủ nhân bị tên lô mãng kia làm bị thương. Mười mấy hộ vệ của Man Man chật vật tránh được một đòn mãnh liệt của Sơn Thần, bọn họ lớn tiếng thở hổn hển, chật vật từ trong đá vụn bắn phá chạy ra, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa Sơn Thần. Sơn Thần cao 10 trượng kia lớn tiếng giống giận, tùy tay bỏ lại núi đá đã nát hơn phân nửa, tùy tay nắm một cái, một cây gỗ lớn trên dưới trăm trượng liền theo tiếng vỡ vụn đáng sợ bị nhổ tận gốc. Giống. Sơn Thần hét to một tiếng, vung thân cây lung tung hướng phía trước đập xuống. Bóng người nho nhỏ chợt lóe, Man Man giống như một cơn gió xoáy lao tới trước mặt Sơn Thần, quát to một tiếng, hai tay giơ lên, vững vàng nâng thân cây. Nổ vang một tiếng, đại địa phạm vi vài dặm dưới chân Man Man kịch liệt chấn động, mặt đất rạn nứt, một cái hố to sâu tới mấy trượng ầm ầm xuất hiện. Dưới chân Man Man lóe lên một đám mây lửa, nàng chân đạp mây lửa lơ lửng ở không trung, hai tay vững vàng nâng thân cây. Quát khẽ một tiếng, Man Man xoay người, hai tay mang theo đại thụ, đem thân cây tính cả một tên Sơn Thần kia cùng nhau xách lên, hung hăng nện xuống đất. Đại địa dao động một trận, nửa thân thể của Sơn Thần thân hình khổng lồ bị đập vào mặt đất, thật lâu sau chưa thể dãy rủa ra. Cơ Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn Man Man, lực lượng này. Tiểu nha đầu này chưa dùng bất cứ vu lực nào, hoàn toàn là dựa vào lực lượng thân thể, mạnh mẽ áp chế cái này đầu uy thế tuyệt luân Sơn Thần. Đây là quái lực dã man cỡ nào? Tuổi tiểu nha đầu này, so với Cơ Hạo còn nhỏ hơn mấy tháng. Chương 84, không phải con người. Một mảng núi rừng phạm vi mấy chục dặm trời sụp đất nước, 3-4 ngọn núi nhỏ bị đánh hóa thành cho bụi. Đại địa kịch liệt chấn động, cơn lốc lao ngược lên bầu trời, một mảng mây mưa hơn trăm dặm bị thổi tan thành mây khói, lộ ra một mảng bầu trời màu lam, ánh mặt trời sáng lạn đã hơn nửa tháng không thấy mãnh liệt chiếu xuống, chiếu sáng một mảng dãy núi này. Giáp giáp, ha ha, cạc cạc. Man Man giống như con khỉ phát cuồng giống to, mái tóc dài rối tung ở sau người, vòng vàng dùng để buộc tóc sớm đã không biết bay đi đâu rồi. Thân thể nhỏ nhắn của mang theo tiếng xé gió dồn dập, kéo theo từng cái tàn ảnh xuyên qua lui tới, xách cánh tay thật lớn của Sơn Thần điên cuồng đập. Sơn Thần cao tới 10 trượng điên cuồng giống giận rít gào, lại trốn không thoát đôi tay nhỏ bé nhẵn nhủi trắng trẻo của Man Man cao không đến 5 thước. Man Man kéo thân thể cao lớn của Sơn Thần, như quỷ mị, đống xuất hiện ở nơi này, mang theo Sơn Thần hung hăng hướng dưới đất nện một cú, đống lại xuất hiện ở ngoài mười mấy dặm, đem Sơn Thần điên cuồng đạp một trận vào sâu trong lòng đất, tùy tay nhổ một ngọn núi nhỏ nhằm vào đầu vào mặt đập xuống. Đống nhiên lui tới, giống như sao băng, mỗi một lần động tác của Man Man, không khí đều kịch liệt chấn động, phát ra tiếng vang lớn như sét nổ. Nhất khí bạo màu trắng không ngừng hướng bốn phương tám hướng bắn vút đi, cả mảng núi rừng lay động, gãy, thân cây cảnh cây to nhỏ giống như mưa rào, bay cao cao lên trời, sau đó ở ngoài mấy chục dặm chậm rãi rơi xuống. Cơ Hạ ôm Lang Nha Bổng của Man Man, trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu nha đầu này công kích gần như điên cuồng. Chưa dùng vũ lực, quanh thân không có nửa điểm lực lượng dao động, Man Man hoàn toàn là dựa vào lực lượng thân thể. Đánh cho Sơn Thần thân thể cực lớn, thần lực vô cùng này khóc trời kêu đất, hoàn toàn không có bất cứ sức phản kháng nào. Kém nhất, Sơn Thần khổng lồ này cũng có thực lực cấp đại vu, hơn nữa ở trong đại vu cũng có thể tính là tồn tại cực kỳ lợi hại, nhưng Man Man đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể, có thể tuyệt đối áp chế một vị đại vu, đây là man lực đáng sợ cỡ nào. Nghe nói, Long tộc Cấu Long vừa sinh ra đã có lực lượng thân thể có thể so với đại vu bình thường. Khí lực của Man Man, sợ là có thể so sánh với hậu duệ của Long tộc. Cơ Hạo khiếp sợ lau lau một dòng nước trên khóe miệng dãi, quay đầu hướng Huỳnh Diễm hỏi. Huỳnh Diễm không phải không đắc ý sờ sờ tròm râu trên mặt, cẩn thận đè thấp thanh âm, lúc tiểu chủ nhân mới ra sinh, lão chủ nhân đã từng tính toán vì nàng, lực lượng tiểu chủ nhân tương đương với 10 con ấu long. Hơn nữa, khí lực tiểu chủ nhân càng ngày càng lớn, hiện tại tiểu chủ nhân, chỉ cần lực đôi tay, sợ là có thể chống đỡ với đỉnh cấp đại vu, thậm chí mạnh hơn cũng nói không chừng. Dù là Cơ Hạo dưỡng khí tu tâm hỏa hậu rất hàn hoi, vẫn bị lời Huỳnh Diễm nói dọa chảy dựng. Thân thể Long tộc, là một tộc mạnh nhất của vô số chủng tộc thế gian, Long tộc Cấu Long, ở trong con non của toàn bộ tộc đàn càng là một loại cường đại nhất. Nhưng Man Man lúc mới sinh ra, lực lượng thân thể của nàng đã tương đương với 10 con ấu long hợp lực. Cái này con ngươi Cơ Hạo cũng không khỏi phóng to vài vòng, trong đầu càng là điện chớp sấm rền từng đợt, bị dọa nói không ra lời. Huỳnh Diễm càng thêm đắc ý, nhìn thấy bộ dáng Cơ Hạo như thế, hắn không khỏi vạn phần rụt rè ưỡn ngực, chỉ là hao phí trong đó, nói ra cũng có thể dọa chết người. Mẫu thân tiểu chủ nhân xuất thân cao quý, tiểu chủ nhân còn ở trong bụng mẹ, đã được vô số thiên địa kỳ chân ngày đêm tầm bổ, cho nên mới có một thân lực lượng không thể tưởng tượng của tiểu chủ nhân hiện nay. Ha ha! Tiếng cười to như sấm sét, chấn động màng thai Cơ Hạo đau nhức. Man Man nhảy lên, hai tay ôm cổ Sơn Thần, kêu ngao ngao vật một cú quỷ dị, đem Sơn Thần hung hăng nện xuống đất. Một ngọn núi lớn bị ầm ầm xé rách, lộ ra một vết nứt sâu không thấy đáy. Sơn Thần há mồm, phun ra một ngụm huyết khí vàng óng, tức giận, hắn rốt cuộc phát động toàn bộ Sơn Thần lực, dưới làn da vô số phù văn màu vàng đất cấp tốc sáng lên. Mấy chục ngọn núi lớn xung quanh kịch liệt chấn động, từng làn sóng sương mù màu vàng đất hóa thành hình rồng mắt thường có thể thấy được, không ngừng rót vào trong cơ thể Sơn Thần. Sơn Thần cao 10 trượng trầm thấp rít gào, thân thể ở dưới khí vàng tẩm bổ cấp tốc sinh trưởng bành trướng. Trong chớp mắt đã trên dưới 30 trượng. Man Man hưng phấn giống to, tung người nhảy dựng lên, bay lên một cước hướng ngót Sơn Thần đã tới. Tho con, dùng thêm chút sức, đừng có nhũn nhùn như vậy. Trong tiếng cười hắc hắc, Sơn Thần rít gào một tiếng trầm thấp, hai tay hắn vung về phía trước, hư ảnh một ngọn núi lớn màu vàng đất dần dần ngưng tụ ở trước mặt hắn. Một cước này của Man Man hung hăng đá vào trên hư ảnh ngọn núi lớn phạm vi trăm trượng, sâu trong lòng đất nhất thời truyền đến một tiếng nổ. Ở giờ khắc này, Sơn Thần đã liền thành một thể với địa mạch ngọn núi thai nghén hắn, đại địa phạm vi ngàn dặm trở thành nguồn suối lực lượng của hắn, công kích của Man Man đối với hắn chuyển rời toàn bộ đến trong đại địa phạm vi ngàn dặm. Trừ phi Man Man có thể một đòn phá vỡ dãy núi kích cỡ ngàn dặm, nếu không công kích của nàng sẽ không thể thương tổn đến sơn thần mảy may. Đánh, đánh, đánh. Man Man lớn tiếng rít gào, nháy mắt ở trong không khí kéo ra mấy ngàn tàn ảnh. Vô số tàn ảnh đồng thời hướng về hư ảnh ngọn núi lớn sơn thần ngưng tụ điên cuồng quyền đấm cước đá. Tiếng vang nặng nề không dứt bên tai, mặt đất kịch liệt chấn động, trên mặt đất không ngừng xuất hiện các vết nước nhỏ bé, sau đó lại ở dưới khí màu vàng đất tẩm bổ nhanh chóng khép lại. Mấy ngọn núi vừa bị Man Man bạo lực oanh kích chấn vỡ bật lên tại chỗ, nhanh chóng hồi phục nguyên dạng. Sơn thần rít gào trầm thấp, ở dưới hư ảnh ngọn núi lớn kia che chở. Trong con ngươi hắn lóe ra u quang màu vàng hung ác, đột nhiên hướng tới Man Man giống lớn một tiếng. Nổ vang một tiếng, một tảng đá phạm vi một trượng từ miệng sơn thần phun ra, hung hăng đánh vào trên người Man Man. Đây là sơn thần dùng địa mạch lực ngưng tụ thần thạch, không phải tảng đá thiên nhiên bình thường. Tảng đá này đường kính chỉ một trượng, nhưng trọng lượng lại vượt qua ngàn vạn thạch, thần thạch tự mang trọng lực lực chàng đáng sợ, thần thạch bắn nhanh. Không khí thậm chí là ánh sáng ven đường cũng có chút vặn mèo. Man Man trong lúc nhất thời chưa phòng bị được chiêu thức ấy, bị một đòn hung hăng của thần thạch, giáp trụ trên người chợt sáng ngời, thân hình nho nhỏ kéo theo một đường màu trắng thẳng tắp bắn bay ra, lao đầu vào trên một ngọn núi lớn ngoài trăm dặm. Sơn thần rít gào một tiếng trầm thấp, tùy tay chỉ, khối thần thạch kia thế đi nhanh hơn. Mang theo tiếng xé gió chói tai hung hăng hướng Man Man rơi thật sâu vào trong ngọn núi lớn đập xuống. Một đòn này sắc bén dị thường, lấy sơn thần điều động địa mạch ngàn dặm tụ tập lực lượng, cho dù là đỉnh cấp đại vu chúng một đòn này cũng sẽ bị thương nặng. Huỳnh Diễm kinh hô một tiếng, luôn ung dung rộng lượng hắn bị dọa lập tức nhảy lên, kéo theo một ánh lửa liền hướng Man Man bay đi. Trong hố to Man Man ở trên ngọn núi va đập ra ánh lửa chợt lóe. Một thiên uy mênh mông không cách nào hình dung dợp trời dợp đất thổi quét ra, một mảng hồng quang bắn nhanh ra, Cơ Hạo chỉ cảm thấy nhiệt độ núi rừng xung quanh chợt tăng lên tới mức kinh người, sau đó nhiệt độ lại nhanh chóng hạ xuống. Thần thạch địa mạch lực ngưng tụ vô thanh vô tức tan thành một làn khói, một ánh lửa bắn ra trăm dặm, hung hăng trúng ngực sơn thần, đánh ra ở trên ngực hắn một lỗ thủng trong suốt. Vô số phù văn màu đỏ sầm hừng hực thiêu đốt ở phụ cận vết thương của sơn thần cấp tốc lan tràn, nhanh chóng bao trùm thân thể hắn. Sơn thần rít gào trầm thấp, phun ra từng ngụm huyết tương màu vàng đất, chật vật quỳ xuống đất. Một dấu ấn nô lệ hỏa diễm ngưng tụ thành lặng yên xuất hiện ở mi tâm hắn, vị sơn thần này đã bị Man Man vận dụng lực lượng thần kỳ nào đó triệt để giam cầm. Trong ánh lửa, Man Man sắc mặt tái nhợt mang theo một tấm lệnh bài màu đỏ dài ba thước từ từ bay ra. Chương 85, Địa Nhũ. Sơn thần ngực bị xuyên thủng quỳ rạp xuống đất, thở phì phò. Vừa rồi lệnh bài trong tay Man Man phun ra một ánh lửa, đục lỗ hư ảnh ngọn núi lớn sơn thần dùng địa mạch lực ngưng tụ, phá vỡ ngực hắn, trực tiếp làm sơn thần bị thương nặng, lại lấy vu pháp kỳ dị, bá đạo đem hắn giam cầm, thu phục thành nô lệ. Sơn thần này giờ phút này hơi thở mỏng manh, chiến lực thậm chí còn so ra kém tiểu vu bình thường. Không có thời gian giải tĩnh dưỡng, hao phí địa mạch khí trong dãy núi thai nghén hắn tẩm bổ thân thể, hắn không thể khôi phục uy thế trước đây. Cơ Hạo tò mò đánh giá lệnh bài trong tay Man Man. Lệnh bài màu đỏ rực chất liệu rất quái dị, không phải vàng hay ngọc, lại mang theo một số đặc thù nào đó của vàng ngọc. Lệnh bài rộng 6 tấc. Dày một tấc, dài ba thước tạo hình tinh mỹ, trong vô số hỏa văn, pho tượng các loại hỏa long, hỏa phượng thần cầm thần thú hỏa hệ trông rất sống động, thoạt nhìn như đều ở trong hỏa văn như lốc xoáy bay lên buôn tẩu. Cơ Hạo nhớ rất rõ, vừa rồi nháy mắt khối lệnh bài này phát uy, phóng ra thiên uy mênh ngông khiến hắn cứng ngắc cả người, giống như một con kiến gặp được thần linh cao cao tại thượng, trong đầu trống rỗng. Đối với thân thể hoàn toàn không khống chế được. Thiên uy cực kỳ khủng bố cỡ đó, làm Cơ Hạo khắc cốt minh tâm khó có thể quên. Nhưng thiên uy như thế, lại chỉ là dư âm uy lực một khối lệnh bài phóng ra. A nha, ngươi ra hỏa này, có thể làm ta đem lệnh bài A3 cho ta bảo mệnh cũng phải dùng, khá lắm. Man Man mang theo lệnh bài tùy ý lắc lư, đứng ở trước mặt sơn thần, dùng sức đá cánh tay hắn đặt dưới đất. Ngươi biết lệnh bài A3 cho ta, bổ sung đầy pháp lực một lần cần bao lâu không? Phải phơi nắng cả ngày mới có thể đem pháp lực hao phí bổ sung đầy. Hiện tại là mùa mưa, ngươi bảo ta bổ sung lại pháp lực như thế nào? Man mang theo lệnh bài, dùng sức đấm vào đầu sơn thần, đập đến mức đốm lửa văng khắp nơi, Huỳnh Diễm ở một bên xem không ngừng méo miệng. Mang ta đi xảo huyệt của ngươi, trong xảo huyệt bọn to con các ngươi, nhất định có thứ tốt. Man nheo mắt, rất hưng phấn nói, nếu bảo bối trong xảo huyệt của ngươi không đủ nhiều mà nói, ngươi nhất định phải chết. Ừ, đại ca đang xây dựng cung điện mới cho A3, vừa lúc thiếu khổ lực. Sơn thần thân hình thu nhỏ lại đến hơn 5 trượng uể oải rộng. Một tiếng, chậm quá đứng dậy, lấy tay sờ sờ lỗ thủng trên ngực, sải bước đi nhanh về phương hướng lúc hắn đến. Vừa đi, đại gia hỏa này vừa quay đầu, không ngừng hướng cục lông mấy hộ vệ kia mang theo trong tay nhìn một cái. Cơ Hạo lúc này mới chú ý tới, cục lông trên tay các hộ vệ kia mang theo, là một tiểu thú giống con báo, thân hình to dài. Con thú nhỏ này không ngừng rít gào dãy rủa, trên người tản mát ra pháp lực dao động hầu như không có gì khác với trên người sơn thần. Cơ Hạo không khỏi nhớ tới Cơ Khuê bọn lão Vu Tế từng nói cho hắn, như là sơn thần loại ngoại tộc này, nếu sơn lĩnh địa huyệt thai nghén bọn họ đủ cường đại, trừ một sơn thần, thường thường còn có thể thai nghén ra một con thú cộng sinh với hắn. Ý nghĩa của thú cộng sinh này đối với sơn thần, giống huyết mạch thân nhân của nhân loại. Cho nên hộ vệ của Man đem con thú nhỏ này vụng trộm bắt ra, sơn thần đó mới tức giận ngập trời đuổi theo không tha, bị dẫn tới trước mặt Man chịu một trận đòn đau. Trả lại cho ngươi, trả lại cho ngươi. Man híp mắt cười rất khoái hoạt, ngươi cũng là của ta rồi, tiểu gia hỏa này cũng là của ta. Ha, nhanh dẫn đường, đi tới xảo huyệt xem. Hộ vệ tóm con thú nhỏ buông lòng tay, con thú nhỏ này nhất thời hóa thành một đạo hắc quang cấp tốc lao ra, chạy đến trên vai sơn thần, thoải mái cuộn mình ở đầu vai hắn nằm xuống. Trên khuôn mặt phong cách cổ xưa cứng ngắc của sơn thần chậm rãi nở ra một nụ cười, nhẹ nhàng vô vô con thú nhỏ chỉ bằng ngón tay mình, rất vui mừng ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Cơ Hạo nhìn nụ cười thuần phác, tự nhiên trên mặt sơn thần, không khỏi cũng cười. Sơn thần này có nhiều loại chỗ kỳ dị, nhưng bọn họ là tinh linh thiên địa sinh, tính cách thuần phác hàm hậu nhất. Bọn họ cười đều là bắt nguồn từ vui mừng thuần túy nhất của bản tâm, trong nụ cười cũng mang theo sức cuốn hút cực kỳ mãnh liệt. Man thì bay lên một cước, hung hăng đá vào trên mông sơn thần, dẫn đường nhanh chút, cười ngốc nết cái gì? Ai, các ngươi những gia hỏa ngốc nết từ tảng đá chui ra này. Đúng là không có cách nào nói chuyện tử tế với các ngươi. Dưới trướng A3 tảng đá chán ngắt như ngươi có vài vạn, đều không có ý tứ giống ngươi. Cơ Hạo kinh sợ, hoảng sợ, không khỏi nhìn Man một cái. Dưới trướng A3 của tiểu nha đầu này, sơn thần cùng loại có cả vạn. Một sơn thần nhỏ yếu nhất, cũng cần địa mạch lực phạm vi ngàn dặm mới có thể thai nghén tẩm bộ ra, hơn nữa phải cơ duyên xảo hợp, mới có thể ở trong địa huyệt nào đó hình thành điều kiện thai nghén sơn thần thành thủ. Mấy vạn sơn thần để hắn sai bảo, A3 của Man, hắn có một khối lãnh địa lớn bao nhiêu, mới có thể có thu nạp được nhiều sơn thần như vậy. Ít nhất, theo Cơ Hạo biết, lãnh địa hỏa nha bộ trực tiếp, gián tiếp khống chế có mười mấy vạn giảm, ở trong một mảng lãnh thổ to lớn như vậy, thạch quái giống lao thạch thật ra có không ít. Nhưng sơn thần thật sự có thể nắm giữ thân núi, địa lực một phương, cộng lại nhắm chừng còn chưa tới một bàn tay. Sơn thần thở phì phò phù, sải bước chạy như điên ở phía trước, mọi người đều đẩy nhanh bước chân theo sát ở phía sau sơn thần, một đường chạy đi mấy trăm dặm, một ngọn núi hùng vĩ phía trước đồ sộ sừng sững, sơn thần vòng qua chân núi, đi tới trước mặt một vách núi. Ô ô giống, đều to một tiếng. Một mảng hào quang màu vàng hiện lên trên người sơn thần, trên vách núi vô thanh vô tức mở ra một khe hở, sơn thần quay đầu lẩm bẩm một tiếng, bước vào trong khe hở tối như mực. Man đi đầu, mọi người theo sát sơn thần đi vào. Lúc vừa mới vào, trong khe hở cực kỳ tối, nhưng rất nhanh xung quanh đã có ánh sáng nhàn nhạt chui vào, tiếp tục xâm nhập vào phía trong, ánh sáng dần dần sáng lên, hai sườn vách núi có thể nhìn thấy cũng dần dần trở nên oánh nhuận, nhắn nhủi như mỹ ngọc, thậm chí nhiều nơi núi đá cũng trong suốt giống thủy tinh. Ánh sáng kỳ dị từ trong núi đá chui ra, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trong vách núi có phù văn màu vàng đất thiên nhiên hình thành lóe lên. Những phù văn này phong cách cổ xưa dày nặng, chỉ thẳng buồn nguyên hậu thổ lực trong thiên địa, Cơ Hạo theo bản năng điều động toàn bộ tinh thần, đem những phù văn chợt lóe rồi biến mất kia vội vàng khắc ở sâu trong linh hồn. Người thường, cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy loại buồn nguyên phù văn thiên địa sinh thành này. Theo khe hở rộng rãi hành tẩu mười mấy dặm, phía trước rộng mở trong sáng, đây là một cái huyệt động cực lớn phạm vi mấy chục dặm trong núi. Mặt đất huyệt động là đất vàng nhẵn nhụi, thổ nhưỡng màu mờ trơn bóng, dùng sức sờ thậm chí có thể nặn ra chất lỏng cùng loại với dầu trơn. Vô số hoa cỏ kỳ dị sinh trưởng rậm rạp ở trên đất vàng, Cơ Hạo nhìn lướt qua, liền nhận ra mấy trăm loại dược thảo cường lực thanh phục từng nhắc tới. Nhiều dược thảo ở trong núi rừng là rất khó tìm được, nhưng nơi này lại khắp nơi đều có, một số dược thảo tuổi cực kỳ kinh người, ít nhất cũng có mấy ngàn năm hỏa hậu. Ở gốc dược thảo, đá quý to nhỏ lộn xộn trồng chất giống như gạch ngói vụn, hồng, lam, lục, bạch, các loại đá quý tỏa sáng rạng rỡ lóa mắt người ta, trong mỗi khối đá quý đều tràn ngập khí tức hậu thổ khổng lồ. Nhưng hấp dẫn người ta nhất, không phải những dược thảo cùng đá quý đó, mà là một ao nước phạm vi trăm trượng chính giữa huyệt động. Trong ao nước là một vũng dịch màu vàng đất dinh dính, dày nặng, mùi đất tanh quần quận nồng hậu không ngừng từ trong dịch phun ra, hun người ta cổ họng mắt ngứa tê cực kỳ khó chịu. Huỳnh Diễm thì kinh hô lên, nhiều địa mạch nguyên nhũ như vậy. Cái này phải tồn tại bao nhiêu năm mới có thể có được một ao như vậy chứ? Chương 86, Thối thể. Man Man vươn ngón tay nhỏ dính chút địa mạch nguyên nhũ, đặt ở trên đầu lưỡi nếm hương vị, sau đó cau mày nhổ ra mấy ngụm nước bọt. Không hữu dụng như ngươi nói đâu, Lão Diễm. Hứng thú của Man Man đối với địa mạch nguyên nhũ lập tức tiêu tán, nhảy nhót về phía một ngọn núi đá quý cao mười mấy trượng xa xa, đó là núi nhỏ các loại đá quý to nhỏ lấy hàng vạn để tính trồng chất lên, châu quang bảo khí hầu như có thể chọc mù mắt người ta. Đối với tiểu chủ nhân tự nhiên là vô dụng, nhưng đối với người khác, đây chính là bảo bối. Huỳnh Diễm vội vàng từ trong tay háo lấy ra một bình ngọc to bằng nắm tay, tùy tay đem bình ngọc ném vào trong cái ao địa mạch nguyên nhũ hội tụ mà thành. Bình ngọc vù một cái biến thành kích cỡ đầu người, miệng bình trào ra một khí xoáy tụ chảy xiết, một dòng địa mạch nguyên nhũ to bằng ngón cái từ từ bay lên, chậm rãi rót vào trong bình ngọc. Huỳnh Diễm khống chế bình ngọc sắc mặt chợt hơi đổi, da mặt trắng nõn bởi vì dùng sức quá mạnh chợt biến thành màu đỏ rực. Tiếng long long không dứt bên tai, địa mạch nguyên nhũ không ngừng rót vào bình ngọc kịch liệt chấn động. Bề mặt dịch trong ao thong thả hạ xuống, một tấc, ba tấc, bảy tấc, một thước, ba thước, bảy thước. Dần dần lúc mặt dịch giảm một trượng sáu thước, trong địa mạch nguyên nhũ, mấy trăm khối kết tinh màu vàng to bằng đầu người lộ ra. Những kết tinh này toàn thân long lanh bán trong suốt, từng luồng thổ khí to bằng ngón cái mắt thường có thể thấy được giống như linh xà ra ra vào và ở trên tinh thể. Ngẫu nhiên trong kết tinh hào quang chợt lóe, liền có mảng lớn phù văn dày nặng phong cách cổ xưa lóe lên. Huỳnh Diễm mặt mang nét mừng như điên vung tay lên, bình ngọc dừng hấp thu địa mạch nguyên nhũ, mà phóng ra mấy chục khí xoáy tụ, bắt đầu hấp thu những kết tinh này. Kết tinh to bằng đầu người rõ ràng dị thường nặng, hai tay Huỳnh Diễm chỉ bình ngọc, giữa ngón tay ánh lửa bắn ra bốn phía, dùng hết sức bú mẹ, những kết tinh này mới chậm rãi bay lên, mang theo tiếng gầm rú trầm thấp chậm rãi bay về phía miệng bình ngọc nhỏ hẹp. Cơ Hạo, các ngươi hầu hạ tiểu chủ nhân có công, những địa mạch nguyên nhũ này, các ngươi nhanh hấp thu đi. Địa mạch nguyên nhũ chính là đại địa tinh hoa ngưng tụ thành, có thể hơi tăng lên một chút lực lượng của các ngươi, tăng lên thật lớn cường độ cùng phòng ngự của thân thể các ngươi, càng có thể rèn luyện kinh lạc, vu huyệt, đối với các ngươi về sau có lợi ích cực lớn. Huỳnh Diễm vừa cực lực thu những kết tinh này, vừa chỉ vào địa mạch nguyên nhũ lưu lại trong cái ao đại khái phạm vi 5-6 trượng, sâu hơn một thước thản nhiên nói, lúc hấp thu nhất định phải thật cẩn thận, tuyệt đối đừng hấp thu địa mạch nguyên nhũ vượt qua cực hạn thân thể cất chứa, nếu không thân thể các ngươi sẽ biến thành tảng đá, vậy thì phiền to. Cơ Hạo và mười mấy hộ vệ nhìn nhau một cái, vội vàng nhảy vào cái ao. Những hộ vệ kia còn có chút cẩn thận câu nệ, ở trước mặt Man Man và Huỳnh Diễm không dám thất lễ, chỉ ngồi ở trong địa mạch nguyên nhũ, cẩn thận lấy bí pháp hấp thu. Nhưng Cơ Hạo không quản được nhiều như vậy, hắn dứt khoát cởi quần áo trên người, chỉ để lại một cái khố da thú chế thành, dứt khoát lưu loát nằm dưới đất, đem toàn bộ thân thể đều đắm chìm ở trong địa mạch nguyên nhũ. Bổ Thiên Bất Lậu Quyết phát động, lỗ chân lông toàn thân Cơ Hạo đồng thời mở rộng, vô số lốc xoáy nhỏ bé bắt đầu phun ra nuốt vào địa mạch nguyên nhũ. Địa mạch nguyên nhũ, đại địa tinh hoa chịu thiên địa lực rèn luyện, trải qua 5 tháng dài lâu lắng đọng lại, ở trong địa huyệt bảo quật tàng phong tụ khí, giống như ủ rượu trải qua ít nhất vạn năm ủ trở lên, lúc này mới có thể dần dần thành hình. Đại địa lực dày nặng mà tới nhuần, có thể xưng là mẹ của vạn vật. Địa mạch nguyên nhũ là tinh hoa của đại địa lực, càng có kỳ hiệu cố bản bồi nguyên, tăng cường thiên chất thân thể. Chiến sĩ Nam Hoang, nếu là có cơ duyên này dùng địa mạch nguyên nhũ rèn luyện thân thể, nói chung, thực lực của bọn họ đều sẽ vượt xa cùng giai, sức một người đủ để đối kháng 3 năm chiến sĩ khác điều kiện hoàn toàn giống nhau. Một giọt địa mạch nguyên nhũ bị hấp thu vào thân thể, nhanh chóng hóa thành các tia khí vàng bị ngọn lửa 5 màu trong bụng nuốt vào, sau đó mảng lớn luồng sáng 5 màu so với ngày thường dày nặng hơn rất nhiều trào ra, nhanh chóng dung nhập toàn thân Cơ Hạo. Cơ Hạo có một loại cảm giác kỳ dị, đó là vốn trong thân thể hắn tựa như có rất nhiều khe hở, nhưng hiện tại một loại tài liệu dày nặng đang lấp vào khe hở này, thân thể của mình cũng không trở nên nặng nề, nhưng ở trên chất lại trở nên dày nặng, kiên cố hơn rất nhiều. Một hít một thở, trong mỗi một lần hít thở đều có lượng lớn địa mạch nguyên nhũ tan vào thân thể. Địa mạch nguyên nhũ chính là đại địa tinh hoa ngưng tụ thành, mỗi một giọt đều trầm trọng dị thường, cho nên bằng vào thực lực của Huỳnh Diễm, thu một ao địa mạch nguyên nhũ này cũng tỏ ra khó khăn quẫn bách như thế. Người thường cho dù là hấp thu một giọt địa mạch nguyên nhũ, cũng phải hao phí lượng lớn tinh huyết không ngừng mài tan rã, mới có thể đem tinh túy hữu ích đối với cơ thể người trong đó luyện hóa đi các nơi của thân thể, do đó thay đổi cơ năng thân thể, tăng lên thiên chất thân thể. Nhưng Cơ Hạo có Bổ Thiên Bất Lậu Quyết thần thông nghịch thiên này, ngọn lửa 5 màu thần kỳ chỉ cuốn một cái, lực lượng tiêu cực trong địa mạch nguyên nhũ có thể làm cơ thể người dần dần nham thạch hóa, tinh thể hóa bị ngọn lửa 5 màu hoàn toàn tiêu diệt, chỉ còn lại có thành phần tinh túy nhất hữu ích đối với cơ thể người. Cơ nhục trên người Cơ Hạo rất cân xứng dao động phập phồng, tựa như hải dương yên tĩnh. Khí tức của hắn dần dần trở nên dày nặng thâm thúy, từ làn da đến máu thịt, từ kinh lạc đến nội tạng, từ cốt cách đến cốt tủy, thậm chí não hải, thần kinh khó rèn luyện nhất, cũng bị ánh sáng 5 màu biến thành dinh dính dày nặng cấp tốc cường hóa, tăng lên. Các hộ vệ khác của Man Man, cho dù là mấy gã đại vua kia, mỗi lần đều rất cẩn thận hấp thu vài giọt địa mạch nguyên nhũ tiến vào trong cơ thể, sau đó không ngừng dùng tinh huyết bản thân đi mài mòn rèn luyện, đem sau khi luyện hóa đều phân tán đi toàn thân. Các hộ vệ tiểu vu cảnh, cần hao phí ước chừng thời gian 6 canh giờ, cũng chính là nửa ngày, mới có thể miễn cưỡng luyện hóa một giọt địa mạch nguyên nhũ. Các đại vu kia, tinh huyết bọn họ mênh mông như rồng, như biển, nhưng bọn họ cũng cần thời gian một nhịp thở mới có thể luyện hóa một giọt. Mà Cơ Hạo vận chuyển Bổ Thiên Bất Lậu Quyết, trong một nhịp thở ít nhất là trên 100 giọt địa mạch nguyên nhũ bị luyện hóa, tốc độ luyện hóa của hắn, vậy mà lại vượt lên các đại vu kia trên 100 lần. Trong địa mạch nguyên nhũ luyện hóa, tuyệt đại bộ phận đều thành chất dinh dưỡng ngọn lửa 5 màu tẩm bổ bản thân, ngọn lửa vốn ảm đạm trở nên càng thêm sáng ngời, thể tích cũng to lên một vòng. Theo địa mạch nguyên nhũ không ngừng ùa vào, sức luyện hóa của ngọn lửa 5 màu cũng không ngừng tăng lên. Địa mạch nguyên nhũ cũng không thể nhanh chóng gia tăng lực lượng thân thể, nó chỉ là đang cải thiện thiên chất thân thể Cơ Hạo. Cơ Hạo dùng thần niệm lực bao phủ toàn thân, hắn rõ ràng nhận thấy được, mình luyện hóa mỗi một giọt địa mạch nguyên nhũ, lực lượng thân thể mình chỉ tăng lên bé nhỏ không đáng kể mấy chục thạch, nhưng cường độ cùng lực phòng ngự của thân thể mình thì tăng lên một đoạn rất lớn. Đối với Cơ Hạo tiểu vu cảnh mà nói, hiệu lực của địa mạch nguyên nhũ loại thiên địa kỳ chân này thật sự là quá cường đại. Nhất là cường độ kinh lạc cùng vu huyệt trong cơ thể hắn càng tăng vọt lên gấp bội, kinh lạc trở nên càng thêm mềm dẻo rộng rãi, vu huyệt trở nên càng thêm dày nặng rộng lớn. Vu lực kinh lạc Cơ Hạo nháy mắt có thể cất chứa, cũng gấp đôi, gấp ba, gấp bốn không ngừng tăng lên. Mỗi một giọt địa mạch nguyên nhũ dung nhập, đều tương đương với lợi ích do Cơ Hạo cắn nuốt một con hung thú tiểu vu cảnh cao giai mang đến. Tuy Huỳnh Diễm đã thu đi tuyệt đại bộ phận địa mạch nguyên nhũ, nhưng địa mạch nguyên nhũ còn lại trong ao đâu chỉ trăm vạn giọt. Không cần nói một mình Cơ Hạo, dù 10 gã, 100 gã Cơ Hạo, cũng đủ hắn sử dụng. Cơ Hạo đem đầu gối lên trên một khối kết tinh màu vàng, bổ thiên bất lẩu quyết không ngừng vận chuyển, hậu thổ chi lực dư thừa trong khối kết tinh này cũng thong thả xông vào thân thể Cơ Hạo. Thân thể không ngừng cường tráng, chiều cao của Cơ Hạo thong thả tăng trưởng khoảng 2 tấc, thân hình cũng trở nên hùng tráng cường kiện thêm vài phần. Chương 87, Điên cuồng. Bên Lam Ngọc Hồ, trong rừng 4. Mưa to kéo dài gào thét rơi xuống. Rừng rậm run rẩy ở trong mưa to, hơi nước thật dày ở trong núi rừng tùy ý tràn ngập khuếch tán, trừ tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng cành lá lay động, trong rừng rậm không có tiếng gì khác. Cho dù dã thú hung tàn nhất, cũng lười ở mùa mưa rời khỏi xào huyệt săn bắn, nếu không phải đói điên rồi, toàn bộ chim bay cá nhảy đều lẳng lặng cuộn mình ở trong xào huyệt, chịu đựng một ngày tiếp một ngày mưa to dày vò vô cùng vô tận. Hơi nước tản ra, mấy chục chiến sĩ gia tộc mặc trọng giáp, bốn con mắt lóe ra giống như quỷ hỏa lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua rừng. Bọn hắn như sứ giả tới từ U Minh, chuyên trách thu gặt sinh mệnh, nơi đi qua, vô luận là dã thú nấp ở trong hốc cây, hay là phi cầm cuộn mình ở trong tổ chim, đều vô thanh vô tức bị bọn hắn nhẹ nhàng bóp chết toàn bộ. Không có bất cứ chim bay cá nhảy nào có thể phát ra tiếng vang gì khác thường. Nơi bọn hắn đi qua, rừng rậm trở nên càng thêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gào thét mưa gió thống trị tất cả. Ở phía sau các chiến sĩ giả tộc này, mấy trăm con kiếm phong chi chu thể tích cực đại lặng yên không một tiếng động mau lẹ tiến lên, đám kiếm phong chi chu này chở đám đông chiến sĩ làn da ngăm đen, thân khoác nhuyễn giáp, một mảng đông nghìn nghị hướng về hành cung của Man Man lẹ tới. Mấy trăm con kiếm phong chi chu chở ít nhất trên vạn chiến sĩ. Mỗi chiến sĩ đều vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt kiên định lãnh khốc, rõ ràng đều là binh lính dũng mãnh tinh nhuệ đến cực điểm. Nhuyễn giáp trên người, binh khí trong tay bọn họ, ngẫu nhiên đều có ánh sáng nhàn nhạt hiện lên. Dùng tiêu chuẩn rừng rậm Nam Hoang, giáp trụ cùng binh khí trên thân các chiến sĩ này, tất cả đều là vũ khí tốt nhất. Ở phía sau một mảng kiếm phong chi chu này, 20 con giết kim loại dài trăm trượng giống như một trận cuồng phong cấp tốc xuyên qua ở trong núi rừng. Trên lưng con giết kim loại hoặc đứng hoặc ngồi, gần 1.000 chiến sĩ gia tộc mang theo ý cười lanh khốc, ánh mắt tham lam xuyên thấu qua bóng cây nồng đậm, ngắm nhìn một tòa hành cung nọ như lơ lửng ở đám mây xa xa trong vách núi. Trên một con giết kim loại đi đầu, Khương Giao khuôn mặt dữ tợn giống như lệ quỷ thân thể hơi run rẩy. Trong ánh mắt tràn ngập ngọn lửa oán độc, nghiến răng nghiến lợi không ngừng thấp giọng nguyền rủa. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trên yết hầu Khương Giao có một vết ban màu đen to bằng ngón cái. Trước đó vài ngày, Khương Giao tụ tập liên quân mấy chục bộ lạc vây công Cơ Hạo, kết quả bị Cơ Hạo tương kê tự kế, nương thuật gọi hồn của Đại Vu Tế Võng Lượng Bộ, ngụy trang mình bị Đại Vu Tế Võng Lượng Bộ khống chế, công khai tới gần Khương Giao. Cho Khương Giao một đòn chí mạng. May mắn trên người Khương Giao còn có phù lục cứu mạng Khương Bạc ban cho, cuối cùng Khương Giao bị thương nặng vẫn thuận lợi chạy thoát. Nhưng Cơ Hạo tế ra truyền thừa Vu Bảo sinh tử thứ của Thanh Phục, ba cây sinh tử thứ màu đen được Đại Vu Thanh Di bộ tế luyện, ôn dưỡng trên vạn năm, qua tay trên trăm thế hệ Vu tế cho Khương Giao một đòn hung hăng. Nếu không phải một Đại Vu tế tất phương bộ đứng sau lưng Khương Giao, có thể điều động các loại dược thảo quý hiếm của tất phương bộ cứu mạng, Khương Giao đã là một người chết. Dù là Khương Bạc cứu trị kịp thời, kịch độc của sinh tử thứ vẫn để cho Khương Giao lại vết sẹo thê thảm đau đớn nhất. Cổ họng, ngực, bụng, ba chỗ vu huyệt quan trọng bị sinh tử thứ xuyên qua, vu độc phân tán toàn thân. Khương Giao vừa đột phá đại vu cảnh không tới 2 năm, lại lần nữa ngã trở về tiểu vu cảnh, hơn nữa thân thể bị vu độc hại. Khương Giao hiện tại cho dù ở trong tiểu vu, cũng là loại nhỏ yếu nhất. Kế hoạch phá diệt, thân bị thương nặng, những cái này nếu đều còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận mà nói, Khương Tuyết chết đã khiến Khương Giao hầu như lâm vào tuyệt cảnh. Khương Chuột phụ thân Khương Tuyết là trưởng lão Tất Phương Bộ, hắn là trọng tướng một phái hệ này của Khương Bạc, là phụ tá đắc lực Khương Bạc nhúng tay quyền lớn của bộ lạc. Khương Tuyết là con gái duy nhất của Khương Chuột, là quân cờ quan trọng Khương Bạc, Khương Chuột dùng để tiến thêm một bước mượn sức, khống chế cơ su, là con đường mấu chốt tăng mạnh sự thẩm thấu của Tất Phương Bộ đối với Hỏa Nha Bộ. Khương Tuyết bị giết, điều này làm Khương Giao căn bản không thể hướng Khương Bạc, Khương Chuột tan nói. Ta nhất định phải khiến bọn chúng chết. Lâm vào trạng thái điên cuồng, Khương Giao khàn giọng gầm rú khe khẽ, đôi mắt từ con ngươi đến tròng trắng mắt đều biến thành màu đỏ tươi quỷ dị, toàn bộ hốc mắt cũng lóe ra huyết quang cuồng nhiệt, điên cuồng, cơ hạo, cơ hạ, thanh phủ, còn có toàn bộ người có liên quan với bọn chúng, đều phải chết, đều phải chết. Xem một tiếng, đốm màu đen trên cổ Khương Giao đột nhiên toát ra một làn khói đen. Da thịt non mềm phụ cận vết thương nàng còn chưa hoàn toàn xua tan vu độc căn mòn, khiến Khương Giao đau đến nhướng mày, thiếu chút nữa ngã sấp xuống ở trên lưng con rết kim loại. Đế La đứng ở bên người Khương Giao vừa đúng lúc đỡ nàng, hai tay liền không buông ra nữa. Nữ vu tế đại nhân tôn kính, thương thế của ngươi cũng thật nghiêm trọng, loại vu hàm bí dược thần kỳ kia, chẳng lẽ trên tay ngươi không còn nữa sao? Đế La ngạc nhiên kinh hô. Vô cùng say mê hít sâu, trên người Khương Giao tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, khiến Đế La lòng say thần mê từng đợt. Man hoang đại lục, rừng rậm thần kỳ, nữ vu tế tôn quý mà xinh đẹp của bộ lạc dã man cường đại, lực hấp dẫn của tất cả điều này đối với Đế La quả thực quá cường đại, hắn thể hắn đã bị sức quyến rũ kinh người của Khương Giao mê hoặc. Đế Sát đã rời khỏi Nam Hoang. Như vậy huyết nha đoàn hiện tại chính là một mình Đế La hắn độc đại, hắn hoàn toàn có thực lực vì vị nữ vu tế tôn quý xinh đẹp, mê người này làm chút gì đó. Đương nhiên, tất cả cái này đều là có điều kiện, Đế La hắn cũng không thể trả giá không công, có phải không? Quý tộc ngu tộc là tồn tại tôn quý cỡ nào, trả giá không công, loại chuyện ngu xuẩn này Đế La hắn cũng sẽ không làm. Đế La đại nhân. Khương Giao cười hi hi, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Đế La, giúp ta xử lý cả nhà cơ hạo, cơ hạ, đem toàn bộ địch nhân của ta đều tiêu diệt cho ta, ta có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào hợp tình hợp lý của ngươi. Bất cứ yêu cầu nào. Trong lòng Đế La nở hoa một trận. Bất cứ yêu cầu nào. Có thể. Thanh âm Khương Giao trở nên đặc biệt âm lãnh vô tình, như vậy, ta hiện tại muốn ngươi. Đem toàn bộ nhân người trong hành cung này giết sạch sẽ. Ta biết các ngươi cũng biết bố trí một số pháp trận cường đại, ta muốn ngươi ở trong tòa hành cung này bày ra pháp trận uy lực cường đại nhất ngươi nắm giữ, bắt sống cơ hạo, đem người khác giết chết hết. Khương Giao bộ dạng xinh đẹp động lòng người, giờ phút này quanh thân nàng sát ý sôi trào, huyết quang mơ hồ quanh quẩn toàn thân, theo Đế La thấy nàng lại giống như một cây kỳ hoa kịch độc. Cả người tràn ngập sức quyến rũ làm người ta say mê, không thể tự kiềm chế. Tiểu thư quý tộc xinh đẹp nhất Đế Đô, cũng không xinh đẹp bằng một phần vạn ngài. Đế La nhún nhún vai, khẽ thở dài, úc, ta thật ghen tị. Được rồi, ta có thể vì ngài làm mọi chuyện. Ta thực nên nghiêm túc cân nhắc một phen, ta là nên hướng trượng phu ngài đưa ra thỉnh cầu quyết đấu, trước mặt ngài đem hắn xử lý hay không? Xử lý cơ su. Khương Giao cười lên khanh khách, điên cuồng mà tràn ngập ác ý nói, nếu Đế La đại nhân lần này biểu hiện khiến ta hài lòng mà nói, ta cũng không ngại cho ngươi cơ hội như vậy. Nói thật, ta đối với nam nhân phế vật này đã có chút không kiên nhẫn nữa. Đế La hưng phấn giống lớn một tiếng, sau đó dụng sức phất phất tay. Mảng lớn xương xám nhàn nhạt trộn lẫn ở trong hơi nước, theo cuồng phong bay vào hành cung. Thân thể hộ vệ đứng ở ngoài cửa hành cung loạn choạng, đột nhiên thất khiếu đổ máu không tiếng động ngã xuống đất. Từng đám đông chiến sĩ huyết nha đoàn theo bậc thang ùa lên, bọn họ lao tới trước mặt hộ vệ ngã dưới đất tê dại không thể nhúc nhích, giơ binh khí nặng nề không lưu tình chút nào chém xuống. Tiếng xương thịt vỡ vụn không ngừng từ trong hành cung truyền ra, mùi máu tươi nồng đậm vừa mới bay ra, đã bị mưa to đánh sạch sẽ. Chương 88, chạy trốn. Huỳnh Diễm hài lòng đem bộ địa nguyên kết tinh trong địa mạch nguyên nhũ thu hồi hết. Những địa nguyên kết tinh này là đại địa tinh nguyên tinh thuần nhất, cực kỳ cứng rắn, cực kỳ dày nặng, to bằng hạt vừng đã nặng tới 100 vạn thạch, càng có vô số tác dụng thần kỳ. Địa nguyên kết tinh luyện chế thành vu bảo phi thường nặng, ít nhất cũng cần đại vu cao giai mới có thể vận dụng tự nhiên. Tinh hoa ngũ kim bình thường luyện chế binh khí, giáp trụ, bị vu bảo địa nguyên kết tinh luyện chế khẽ chạm là vỡ nát, uy lực to lớn tuyệt luân. Nếu là đem địa nguyên kết tinh mài nhỏ, sau khi dùng thiên địa linh tuyển điều phối giải vào trong bùn đất, một khối địa nguyên kết tinh to bằng đầu người có thể khiến đất đai phạm vi ngàn dặm biến thành linh thổ cực kỳ phi nhiêu, dùng để gieo trồng kỳ hoa dị thảo, các loại dược liệu là thích hợp nhất. Đương nhiên, tác dụng quan trọng nhất của địa nguyên kết tinh vẫn là đảm đương trung tâm của một số vu trận đặc thù nào đó. Ví dụ như nói lao chủ nhân của Huỳnh Diễm, phủ cận cung điện của hắn, tất nhiên sẽ dùng địa nguyên kết tinh bố trí vu trận cấm không uy lực đáng sợ. Địa nguyên kết tinh chất chứa địa nguyên từ lực tuyệt cường, sau khi bày thành vu trận, dù là vu đế cũng không thể ngự không phi hành, chỉ có thể thành thật thật ở trên đất hành tẩu từng bước một. Đủ loại diệu dụng, khiến địa nguyên kết tinh ở một số tầng diện nào đó cơ hạo còn chưa thể tiếp xúc có được giá trị cực cao. Lần này Huỳnh Diễm thu 99% địa mạch nguyên nhũ, lại được nhiều địa nguyên kết tinh như vậy, khoản thu nhập này có thể so với toàn bộ tài sản hắn đời này tích góp. Cho nên Huỳnh Diễm mặt đầy nụ cười, lỗ chân lông trên mặt cũng cười đến nở hoa. Cơ hạo từ từ thức tỉnh, nằm dưới đất chậm rãi hoạt động thân thể của mình. Huỳnh Diễm chưa chú ý tới, một khối địa nguyên kết tinh dưới thân cơ hạo đã bị cắn nuốt hết. Một khối địa nguyên kết tinh to bằng đầu người sau khi bị cơ hạo luyện hóa, lực lượng thân thể cơ hạo chỉ gia tăng khoảng 10 vạn thạch, nhưng cường độ thân thể hắn lại gia tăng đâu chỉ gấp 100 lần. Lấy thần hồn lực nhìn bên trong, cơ hạo hài lòng nhìn thấy mỗi một đường kinh lạc, mạch máu, cốt cách, thậm chí lục phủ ngũ tạng của mình đều tản mát ra tinh quang đặc thù của địa nguyên kết tinh, đặc biệt kinh lạc mở rộng như dòng sông lớn. So với trước kia mở rộng hơn 10 lần, trong kinh lạc trơn bóng vô cùng, toàn bộ vách ngăn trở ngại đều bị địa nguyên tinh khí dày nặng vô cùng mài trơn bóng như gương. Mười mấy hộ vệ của Man Man cũng đều đứng dậy, hài lòng hoạt động thân thể. Một ao địa mạch nguyên nhũ bị hút không sót một giọt, mấy hộ vệ đại vu cảnh cũng chiếm được lợi ích cực lớn, một đám mặt mày hồng hào lòng đầy vui mừng. Vài người ngươi đá ta một cước, ta đập ngươi một quyền. Công kích ngày thường có thể khiến bọn họ thương cân động cốt, giờ phút này chỉ làm thân thể bọn họ hơi nhoáng lên một cái, thân thể đại vu tăng cường mấy lần liền thoải mái thừa nhận lực đạo ngày xưa không ngăn được. Đừng ngần người, được lợi rồi, nhanh giúp ta đem những đá quý này chuyển về đi. Man Man ở bên hô to gọi nhỏ, nắm lên một nắm đá quý long lanh trong suốt hung hăng ném qua, đập đám hộ vệ này kêu đau ngao ngao. Trong khoảng thời gian bọn cơ hạo hấp thu địa mạch nguyên nhũ, Man Man đã chỉ huy sơn thần, đem các loại đá quý thể tích lớn nhất, độ sáng bóng tốt nhất trong động quật góp nhặt lại, ở trong động quật chất đống lên một ngọn núi nhỏ cao 3-5 trượng. Hồng bảo thạch, ngọc bích, lục bảo thạch, kim cương, bích tỷ, còn có rất nhiều đá quý khác cơ hạo cũng không gọi được tên sặc sỡ nhiều màu chồng chất cùng một chỗ, ánh sáng lóng lánh làm mắt người ta không thể nhìn thẳng. Man Man dương dương đắc ý ngồi ở đỉnh chóp núi đá quý, cười ha ha vung vẩy hai cái chân nhỏ. Nhanh chuyển về đi, những cái này đều là của ta, đều là của Man Man. Man Man dương dương đắc ý cười nói, những đá quý này đủ mọi màu sắc đẹp đẽ, cầm về khảm ở trong cung điện của ta, hâm mộ chết các nàng. Hung hăng trừng mắt nhìn Huỳnh Diễm một cái, Man Man hừ lạnh nói, lao Diễm, mấy đứa cháu gái đần độn kia của ngươi. Thế nào cũng phải làm bọn họ hâm mộ chảy nước miếng mới được. Huỳnh Diễm méo méo miệng, nụ cười đầy mặt nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tội nghiệp nhìn Man Man, bày ra một vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Từ trong núi rừng bắt mấy con cự thú, đem ra bọn nó lột xuống, đem đá quý Man Man lựa chọn kỹ càng tỉ mỉ làm thành mười mấy bao lớn, đoàn người Cơ Hạo mỗi người khiêng một cái bọc da thú, rời khỏi xào huyệt sơn thần. Man Man cao hứng phấn chấn đi tuốt đằng trước, trong tay cầm một cái lá chuối tây thật lớn làm ô tre, tâm tình sung sướng hát ca dao không biết tên. Sơn thần bước chân nặng nề theo bên nàng, bị Man Man sai xử như con quay, trong chốc lát bảo hắn trèo cây lấy trứng chim, trong chốc lát bảo hắn đi trong hốc cây lấy tổ ong độc, trong chốc lát lại bảo hắn lật cả mảng đất, lật ra lượng lớn rễ củ tươi mới có thể sử dụng. Sơn thần đầu óc đơn giản, lại có một thân khí lực dùng không hết, ngơ ngác mặc cho Man Man sai xử, làm huyên náo núi rừng nơi đi qua một mảng gà bay chó sủa. Cơ Hạo nhìn Man Man hưng phấn nhảy nhót, không khỏi tán thưởng, Man Man thật là khoái hoạt. Huỳnh Diễm đi ở bên người Cơ Hạo, nghe được Cơ Hạo bình luận như vậy, theo bản năng cười khổ một tiếng, chính là quá khoái hoạt. Khoái hoạt đến mức tiểu chủ nhân khác đều đau đầu không thôi, lúc này mới lừa nàng đến hành cung này. Cơ Hạo kinh ngạc nhìn về phía Huỳnh Diễm. Huỳnh Diễm bịt kín miệng mình, nhẹ nhàng cho mình một bạn hai, đệ thấp thanh âm cười gượng nói, cái này, ha ha, hôm nay thời tiết thật không tệ. Cơ Hạo ngẩng đầu nhìn trời xám xịt, mây mưa thật dày quay cuồng, mưa tầm tã gào thét đổ xuống, vài đỉnh núi lơ lửng ở giữa không trung bị gió lốc thổi, giống như lá rụng từ bên này trời cấp tốc hướng bên kia trời lướt đi. Thật sự là thời tiết tốt. Cơ Hạo từ đáy lòng cảm khái, qua hai tháng nữa, thời tiết tốt, sẽ có nấm ngon để ăn. Huỳnh Diễm dị thường tán thưởng hướng Cơ Hạo gật gật đầu, đứa bé này rất biết nói chuyện, quả thực rất có tiền đồ. Hắn tự đáy lòng cảm hoài, đúng vậy, Nam Hoang chúng ta cái khác không nói, trong núi rừng này sản xuất phong phú nhất. Ồ, nấm hồng quân mới mẻ, lại phối thêm vẹn con cánh màu béo mềm, đun một nồi nước thật đặc, hương vị đó thật sự là, chật chược. Cơ Hạo và Huỳnh Diễm nhanh chóng trở thành người ham mê mỹ thực cùng nhiệt, mồm năm miệng mười thảo luận tới các loại chân phẩm mỹ vị của núi rừng. Man Man sôi nổi, mang theo đoàn người về tới hành cung. Nàng nhảy tới trên vai Sơn Thần, bảo Sơn Thần cong nàng chậm rãi theo bậc thang đi lên. Cơ Hạo vác túi đá quý cực lớn, cùng Huỳnh Diễm cười nói vui vẻ, rất nhanh bước lên bậc thang, đi tới trên quảng trường trước hành cung. Dưới đền thờ, Man Man kinh ngạc nhìn xung quanh, bọn lười biếng đó, Lao Diễm, đem bọn hắn lôi ra, hung hăng vụt một trận roi. Mưa to thì không cần canh gác sao. Cho bọn hắn một trận roi để nhớ lâu hơn, ở ta nơi này không sao, nếu như bị A3 bắt bọn họ tự tiện rời cương vị công tác, bọn họ đều phải bị chặt đầu. Sắc mặt Huỳnh Diễm cũng biến đổi, nổi giận đùng đùng bắt đầu sắn tay áo. Thủ vệ dưới đền thờ quả nhiên không thấy bóng dáng, mấy chục vệ binh, vậy mà một người cũng không có mặt. Huỳnh Diễm là biết, chủ nhân nhà mình quy củ nghiêm ngặt bao nhiêu, tự tiện rời cương vị công tác loại chuyện này, chém đầu cũng là nhẹ, có đôi khi còn sẽ liên lụy toàn bộ bộ tộc bọn họ. Cơ Hạo cao mày nhìn xung quanh, hắn không tin các vệ binh kia là thật sự tự tiện rời cương vị công tác. Đột nhiên, trong thần hồn không gian, sương mù trắng xóa cấp tốc hội tụ lại, thân hình hư ảnh khổng lồ bỗng ngưng hiện, ngự thanh đù ủ quát, chạy. Một tiếng giống to, chấn động lông tơ cả người Cơ Hạo dựng thẳng, hắn đột nhiên cảm nhận được sát ý vô hình, thê lương dị thường ở xung quanh. Chạy, có mai phục, chạy. Cơ Hạo thét dài một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên, một tay đem Man Man từ trên vai Sơn Thần lôi xuống, kéo Man Man xoay người hướng dưới bậc thang chạy đi. Nguồn gốc truyện. Chương 89, Huyên Nguyệt. Trong ổ chăn như ấm áp, thoải mái, còn mang theo mùi thơm đặc hữu sau khi phơi nắng gắt, đột nhiên bị người ta nhét mấy trăm con rắn hổ mang kịch độc. Khí âm hàn, lạnh lẽo khó có thể hình dung theo đuôi xương sống sộc thẳng lên đầu, lỗ chân lông toàn thân Cơ Hạo mở rộng, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn rót vào thân thể, lưu quang hỏa rực mang theo tiếng nổ chói tai đột nhiên mở ra ở sau người, Cơ Hạo dùng hết toàn bộ khí lực hướng dưới bậc thang bay nhanh. Không phải hộ vệ tự tiện rời cương vị công tác, mà là bọn họ đều đã bị xử lý. Mưa tầm tã xối sạch tất cả dấu vết, một chút vết máu, một chút mùi máu tươi cũng không lưu lại. Nhưng các hộ vệ lúc sắp chết, linh hồn kịch liệt dao động, vẫn ngoan cố ở phụ cận đền thờ để lại khí tức mỏng manh. Ở dưới hư ảnh nhắc nhở, thân niệm của Cơ Hạo còn sâu sắc hơn xa so với đại vu bộ tộc Nam Hoang, thậm chí tồn tại càng thêm cường đại. Rốt cuộc phát hiện một mảng âm lánh lưu lại trước khi linh hồn hủy diệt quanh quẩn không đi phụ cận đền thờ. Cửu tự chân ngôn đan kinh rèn luyện linh hồn, câu thông vũ trụ, có huyền bí vô cùng. Cơ Hạo toàn lực vận chuyển đan kinh bí pháp, tử phủ nguyên đan quay hết tốc độ, từng làn sóng linh hồn lực hóa thành tấm lưới lớn vô hình hướng bốn phía khuyết tán ra. Hắn lập tức nhìn thấy sát ý đáng sợ hầu như ngưng tụ thành thực chất kia trong không khí. Lưu quang hỏa dược toàn lực bùng nổ, mở hết tốc độ chạy trốn, Cơ Hạo ôm thân hình nhỏ nhắn của Man Man, thân thể kéo theo mảng lớn tàn ảnh, trong nháy mắt đã phành một cái húc nát không khí, liên tục tuôn ra 9 tầng khí bạo màu trắng, thân hình chợt lóe đã tới đoạn giữa bậc thang cao cao, mắt thấy trong nháy mắt tiếp theo có thể lao xuống khỏi bậc thang thật dài, xâm nhập rừng rậm bên hồ. Thẳng đến lúc này, Huỳnh Diễm và mười mấy hộ vệ đi theo còn chưa phản ứng lại. Thực lực bọn họ cường đại, thân phận bọn họ tôn sùng, bọn họ đại biểu cho tồn tại trí cao vô thượng của Nam Hoang, các hộ vệ đó ở rất nhiều thời điểm thật ra không khác gì người hầu. Về phần Huỳnh Diễm, hắn càng xuất thân bất phàm, ở bên người Man Man địa vị tương đương đại nội tổng quản, hắn đời này, vốn chưa từng chém giết đẫm máu với ai. Nói từ trên kinh nghiệm chiến đấu, Huỳnh Diễm và mười mấy hộ vệ cộng lại, còn không bằng 1/10 Cơ Hạo. Cơ Hạo cũng đã chạy ra xa mấy trăm trượng, Huỳnh Diễm mới mở mịt mà kinh hoàng quay đầu, há mồm hét lớn, Cơ Hạo, ngươi con khỉ con này phát điên cái gì vậy? Hoàn toàn chưa có bất cứ sự phòng bị gì, Huỳnh Diễm đột nhiên ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt, một khối linh phù đồng xanh cổ xưa điêu khắc đồ đằng ba con chim trĩ treo bên hông hắn đột nhiên sáng lên. Trong con ngươi cái đầu chim chỉ sinh ba trên lệnh bài phun ra thanh quang rạng rỡ, nhanh chóng quấn quanh bao vây Huỳnh Diễm. Đây là vu độc. Huỳnh Diễm sờ sờ mũi, trong lỗ mũi hắn không ngừng nhỏ ra máu màu xanh lục. Lúc ban đầu chỉ là màu xanh lục nhạt, nhưng nháy mắt máu đã biến thành màu xanh lục đậm, còn tản mát ra mùi gây mũi. Vu độc, không chỉ là vu độc. Hơn nữa là kịch độc độc trùng phát tác hiệu lực nhanh nhất, mạnh liệt nhất, chí mạng nhất trong vu độc. Huỳnh Diễm đối với vu độc cũng không tinh thông, nhưng hắn dù sao sống gần ngàn tuổi, kinh nghiệm phong phú của hắn làm hắn phân biệt ra, đây ít nhất là kịch độc hỗn hợp 100 loại độc trùng trở lên điều chế mà thành. Điều phối hơn 100 loại độc trùng, đem nọc độc chế thành vu độc đáng sợ, loại thủ đoạn vu thuật này, ở trong rừng rậm Nam Hoang, chỉ có Tất Phương Bộ. Chu tước bộ đại bộ lạc như vậy có mấy vu tế mới có truyền thừa bí mật. Tiểu bộ lạc khác, căn bản không có khả năng nắm giữ bí pháp cao thâm như vậy, bọn họ cũng không đủ tài lực và thực lực đi điều chế vu độc như vậy. Đối mặt vu độc đánh lén thình lình tới, lệnh bài đồng xanh trên thân Huỳnh Diễm chủ động hộ chủ, ngăn cách vu độc tiếp tục xâm nhập. Nhưng dù sao có một tia vu độc xâm nhập trong cơ thể Huỳnh Diễm, thân thể Huỳnh Diễm suy yếu một trận. Thực lực của hắn nháy mắt suy yếu đi 3/10. Các ngươi là người bộ lạc nào? Các ngươi muốn tạo phản sao? Đối mặt tập kích đột ngột, Huỳnh Diễm chưa làm ra ứng biến khác, mà là khàn cả giọng tức giận rít gào. Các ngươi biết, xúc phạm tiểu chủ nhân, toàn bộ bộ tộc các ngươi đều không cần sống nữa hay không? Cơ Hạ ôm chặt Man Man chạy trốn như điên, trong lòng hắn biết rõ, Man Man không thể chết, ít nhất. Ở trong khoảng thời gian hắn làm cận vệ của Man Man, Man Man không thể chết. Lấy nhận thức của hắn trong vài ngày ngắn ngủn đối với Man Man, nếu tiểu nha đầu này chết, hỏa nha bộ chắc chắn chịu A3 của nàng trừng phạt tàn khốc. Cơ Hạo dùng hết toàn lực chạy trốn, khi hắn chạy trốn, hắn nghe được Huỳnh Diễm vậy mà còn ở nơi đó lớn tiếng quát lớn người đánh lén, không khỏi thở dài một tiếng. Người ta cũng giết hộ vệ hành cung của Man Man rồi. Đã làm tính quyết tuyệt, lúc này ai còn sẽ quan tâm uy hiếp của ngươi. Bước ra một bước, thân hình Cơ Hạo ngông lung một trận, kéo theo một mảng tàn ảnh, mắt thấy đã sắp lao xuống bậc thang. Bầu trời đột nhiên tối xuống, một vầng ánh trăng dáng máu cực lớn xuất hiện ở trên không, mấy ngàn đạo khí tức màu máu từ trong huyết nguyệt buông xuống, hóa thành một cái lưới lớn, đem không gian phạm vi 10 dặm bao phủ chặt chẽ ở phía dưới. Cơ Hạo húc đầu vào trên một đạo huyết khí, một lực lượng cực kỳ mềm dẻo, dính dính từ bốn phía quấn quanh tới, nhẹ nhàng đem hắn bắn về phía sau. Cơ Hạo bị chấn động tới mức choáng váng, lảo đảo liên tục lui mấy trăm bước, thở phì phò từng ngụm bị cứng rắn bức trở về bậc thang trước hành cung. Nguyệt! Huyết Nguyệt! Cơ Hạo ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn một vầng trăng màu máu cực lớn kia. Nguyệt! Man Man kinh ngạc nhìn Cơ Hạo, Nguyệt là cái gì? Cơ Hạo chưa hé răng. Bầu trời đêm nam hoàng, chỉ có vô số tinh tú to nhỏ. Không có một vầng trăng sáng độc lĩnh phong tao, quản hạt bầu trời đêm trong trí nhớ của Cơ Hạo. Cho nên đối với Man Man mà nói, nàng là không có khái niệm nguyệt lượng, nguyện phát âm kỳ lạ này, cũng là nàng đời này lần đầu tiên từ trong miệng Cơ Hạo nghe được. Cơ Hạo nhìn chằm chằm một vầng huyết nguyệt kia trên đỉnh đầu, tuy là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Cơ Hạo theo trực giác xưng là nguyệt lượng, trăng. Nhưng một vầng huyết nguyệt lơ lửng trên đỉnh đầu, tựa như không phải tồn tại thực tế, chỉ là một vòng bóng dáng hư ảo. Huyết khí mông lung thay thế sương mù mưa xối xả mang đến, dần dần từ trong lòng đất bốc lên. Trong sương mù màu máu, từng cái bóng người khôi ngô giống như lệ quỷ dần dần hiện ra thân hình. Các chiến sĩ giả tộc mặc trọng giáp, trừ hai má mỗi một tấc làn da toàn thân đều bị trọng giáp bao phủ thấp giọng cười dữ tợn, bốn con mắt trên mặt rạng rỡ sáng lên. Giống như ác quỷ địa ngục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cơ Hạo vội vàng nhìn thoáng qua, chiến sĩ gia tộc từ bốn phía trào ra vượt qua ngàn người. Bốn mắt. Huỳnh Diễm lớn tiếng quát ác quỷ gia tộc sao. Các ngươi to gan, các ngươi trước kia xâm nhập đất Nam Hoang ta, bắt người cướp của con dân Nam Hoang ta, cái này đã là tội chết. Hôm nay các ngươi thế mà còn dám tập kích tiểu chủ nhân của chúng ta, các ngươi. Các ngươi không sợ chết sao? Làm cũng làm rồi, ngươi nói chúng ta có sợ không? Đế La ngả ngớn cười, chậm rãi mang theo một mảng đỏ rực từ trong sương mù đi ra, hắn rất nhanh ác xa xa hướng Cơ Hạo cười cười, chậm rãi nói, tiểu nha đầu kia bộ dạng rất xinh xắn, có thể bán được giá cao. Hắc, có phải hay không? Huỳnh Diễm giận dữ giống to, Đế La đột nhiên chỉ bầu trời, huyết nguyệt chợt lóe. Một mảng huyết quang bắn nhanh xuống, Huỳnh Diễm đột nhiên giống thảm một tiếng, cánh tay trái phun ra mảng lớn máu, cánh tay trái hắn thế mà bị huyết quang chặt đứt tận gốc. Huyết nguyệt hơi xoay tròn, lại là một mảng huyết quang hiện lên, tay phải Huỳnh Diễm vừa mới lấy ra một khối ngọc phù màu máu, còn chưa kịp đem nó bóp nát, hắn đã từ chính giữa bị huyết quang chém thành hai mảnh. Máu tươi văng khắp nơi, lục phủ ngũ tạng Huỳnh Diễm chảy đầy đất. Ngay cả linh hồn cũng bị huyết quang chém triệt để hủy diệt. Chương 90, Khai Thiên. Huỳnh Diễm bị thoải mái đánh chết như vậy. Huỳnh Diễm bị đánh chết thoải mái như vậy. Cơ Hạo cả người lạnh như băng nhìn huyết nguyệt trên đỉnh đầu, một lúc lâu nói không ra lời. Hắn chậm rãi đem Man Man cũng cứng ngắc cả người đặt xuống đất, tiểu nha đầu đã mặt đầy nước mắt, liều mạng chớp mắt nhìn thi thể Huỳnh Diễm, lao diễm, hu hu. Lao Diễm, ta về sau không bao giờ bắt nạt con cháu ngươi nữa. Hu hu, ngươi đừng chết. Man Man khóc không thành tiếng, hai tay nắm chặt cánh tay Cơ Hạo, man lực khủng bố trời sinh bóp Cơ Hạo gân cốt vang rắc rắc. Nếu không phải Cơ Hạo vừa mới hấp thu lượng lớn địa mạch nguyên nhũ và một khối địa nguyên kết tinh, Man Man đã sớm vặn gãy cánh tay hắn. Dù là như thế, cánh tay Cơ Hạo vẫn đau đớn không chịu nổi. Đem hắn từ trong tuyệt vọng sâu nhất đánh thức, buộc hắn tập trung toàn bộ lực chú ý. Cho ta, phá vỡ. Cơ Hạo khàn giọng giống giận, khẽ quát một tiếng chân ngôn bí chú, tay phải một quầng lửa mãnh liệt, ánh lửa màu đỏ rực ở dưới cửu tự chân ngôn đan kinh khống chế xảy ra biến hóa kỳ diệu. Sau khi hấp thu thiên địa linh khí tự do trong thiên địa, ngưng tụ thành một đoàn lôi quang màu đỏ to bằng đầu người. Hung hăng đánh ở trên một mảng huyết khí ngoài trăm trượng phía sau. Một tiếng nổ vang, lôi quang nổ tung ở trên huyết khí. Huyết khí nhìn như mông lung nhu nhược không chút sức mẻ, hỏa lôi phát nổ, mảng lớn ánh lửa kia điện bắn ra bốn phía, sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, làm mái tóc dài của Cơ Hạo hướng về sau đầu dựng thẳng lên từng sợi. Vô dụng, ngu xuẩn. Một tay Đế La đem sắc vi hoa trong tay bóp nát, chỉ vào Cơ Hạo vô cùng cản rỡ kêu to lên, vô dụng. Đây là huyết nguyệt lông quỷ sát trận, là pháp trận cấp chiến dịch đại tượng huyết nguyệt nhất mạch ngu tộc ta đúc cho huyết nha đoàn chúng ta. Các ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp này phong tỏa, các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Đế La rút ra một thanh trường kiếm, hung hăng hướng tới Cơ Hạo chỉ, ta nhớ rõ, ngươi chặt mất cánh tay của ta, móc con mắt của ta. Sinh vật dân bản xứ Dã Man, ngươi là ngược đãi ta như thế nào, ta muốn trả thù gấp trăm lần, ngàn lần. Các hộ vệ của Man Man đùn đùn chạy xuống bậc thang, bọn họ đứng thành một nửa vòng tròn, đem Cơ Hạo và Man Man chắn phía sau. Một gã hộ vệ thấp giọng quát, tiểu chủ nhân, nghĩ cách rời khỏi, chúng ta ngăn trở bọn này. Gương mặt xinh đẹp của Man Man khó coi một trận, nàng chậm rãi lấy ra lệnh bài không lâu trước đây dùng để làm sơn thần bị thương nặng, thấp giọng nói, không có Thái Dương, lệnh bài A3 cho ta chưa bổ sung được Thái Dương chân hỏa, vô dụng. Bình thường A3, A mỗi cho ta những bảo bối kia, ta ngại mang theo quá phiền thoái, cũng chưa mang theo trên người. Sắc mặt của mười mấy hộ vệ nhất thời biến thành một mảng trắng bệch, vô tận tuyệt vọng tràn đầy đôi mắt. Tiếng cười chói tai ha ha đột ngột truyền đến, Khương Giao mặc hoa phục làm ra vẻ chậm rãi từ trong sương mù máu đi ra, một tay mang theo một cái đầu người máu chảy đầm địa từ trên bậc thang ném xuống. Trong tiếng thịch thịch, đầu người từ trên bậc thang lăn lộn, ven đường vãi ra lượng lớn vết máu đọng lại. Hơn trăm gã phó binh huyết nha đoàn da đen cười quái dị đi ra, trong tay bọn hắn mang theo đống lớn đầu lâu, một cái tiếp một cái từ trên bậc đá ném xuống. Mấy ngàn cái đầu phát ra tiếng thịch thịch từ trên bậc thang lan xuống, cảnh tượng cơ đó giống như ác mộng, làm một cô ác khí trong lòng Cơ Hạo đột nhiên xông thẳng lên đỉnh đầu. Đây là 3.000 thiếu niên hỏa nha bộ Cơ Hạo mang đến, tất cả bọn họ đều đã chết. Bọn họ đều bị giết chết, còn bị chặt đầu. Xem bọn họ gương mặt be bét máu, các thiếu niên trước khi chết là tuyệt vọng cùng sợ hãi cỡ nào. Khương Ba Giao ba cả người Cơ Hạo nổi gân xanh, khan giọng chỉ vào Khương Giao lớn tiếng quát, ta nhất định phải giết người con đĩ này. Còn có Cơ Su, Khương Bạc, cùng người có quan hệ với ngươi một người cũng không sống được. Khương Giao vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, cười đứng ở bên người Đế La, cười duyên khanh khách hướng Cơ Hạo ngoắc ngón tay, muốn giết ta. Đến đi, đến đi. Nhìn xem, hỏa nha bộ các ngươi nhiều thằng nhãi con như vậy bị làm thịt, ngươi đau lòng không? Cơ Hạo im lặng không nói, chỉ là tức giận nhìn Khương Giao. Kêu đi, mau kêu đi, hì hì, ta biết ngươi nhất định rất đau lòng, nhất định rất phẫn nộ. Lúc A Võ bị ngươi giết, ta cũng đau lòng như vậy, phẫn nộ như vậy đó. Gương mặt Khương Giao dần dần vặn mẹo, nàng khàn giọng hét lên, đôi mắt vốn xinh đẹp chợt ứa máu, biến thành màu đỏ tươi đáng sợ. Ngươi biết lòng ta đau bao nhiêu không? Con ta, A Võ, đó là con ta. Khương Giao lớn tiếng rít gào, cho dù nó phải bị ai giết chết, cũng chỉ có thể là ta, chỉ có thể là ta. Không nên là các ngươi bọn ngu xuẩn hỏa nha bộ hạ tiện. Khương Giao ta, là con gái đại vu tế tất phương bộ, ta huyết thống cao quý, ta xuất thân bất phàm, ta là Khương Giao tôn quý nhất. Con ta cũng là người tôn quý nhất trên thế giới này. Nó thế mà lại bị ngươi tiểu tạp chủng này hại chết. Khương Giao đã phát điên nói năng lộn xộn, hai tay co rút giống như móng gà điên cuồng vung dậy. Chạy đi, giấy rùa đi, nhanh lên, dùng hết mọi cách, toàn bộ khí lực nghĩ cách chạy đi. Khương Giao vung đôi tay thở hổn hển rít gào, tuyệt vọng đi, khóc lóc đi, ta cho các ngươi thời gian một khắc đồng hồ. Các ngươi mau mau nghĩ cách đánh vỡ huyết nguyệt lồng quỷ sát trận, mau tuyệt vọng khóc trời kêu đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Các ngươi trốn không thoát, ta sẽ giết các ngươi. Đế La cười to ha ha, tay hắn chỉ huyết nguyệt trên trời, huyết quang sắc bén lại đến vô ảnh đi vô tung lóe lên. Sơn thần giang hai tay che ở trước người Man Man thét lớn một tiếng, trên trán bị xuyên thủng một cái lỗ thủng trong suốt, thân thể cao lớn nặng trịch suy sụp ngã xuống đất. Thú cộng sinh của Sơn Thần phát ra tiếng rên rỉ thê lương, cấp tốc vòng vòng chung quanh sơn thần, không ngừng phát ra tiếng kêu như con chó nhỏ bị thương. Huyết quang chợt lóe, lại lóe lên, các hộ vệ che ở trước mặt Man Man một người tiếp một người ngã xuống, bọn họ hoặc là ngực bị xuyên thủng, hoặc là bụng bị xé rách vết thương có thể nhìn thấy nội tạng nhúc nhích, hoặc là tay, chân bị chặt xuống, tóm lại mọi người đều bị thương nặng ngã xuống đất, không tự chủ được phát ra tiếng kêu thống khổ. Mau, Cơ Hạo, ta cho ngươi thời gian đánh vỡ đại trận này. Khương Giao mặt đỏ bừng, hưng phấn đến cực điểm cười nói, không cần nói kẻ làm thím này bắt nạt ngươi, chỉ cần ngươi có thể đánh vỡ đại trận này, ta cho ngươi thời gian một khắc đồng hồ chạy trốn. Cơ Hạo giống giận, hắn xoay người, liên tục mấy chục đạo lôi hỏa đánh ở trên huyết khí. Nha công đứng ở trên vai Cơ Hạo hét dài một tiếng, vỗ cánh hung hăng phun một cột lửa ở trên huyết khí, nhưng đạo huyết khí này vẫn không chút sức mẻ. Đế La hừ nhẹ một tiếng, tay hắn khẽ chỉ, một đạo huyết quang bắn nhanh đến, nha công từ ngực đến đuôi bị đánh xuyên qua một cái lỗ thủng nhỏ trong suốt, cả người ứa máu ngã xuống trên vai Cơ Hạo không ngừng dãy rủa run rẩy. Tiểu tử, chỉ có thể dùng lực lượng của mình ngươi, không được mượn khí lực con quạ đen to xác chết tiệt đó. Đế La giống như thần linh chúa tể tất cả, vô cùng đắc ý cười lên. Trong thần hồn không gian của Cơ Hạo, hư ảnh ù ù mở miệng. Tiểu gia hỏa, những ngày qua, ta nghiên cứu đan kinh của ngươi, kết hợp lực lượng của chính ta, cũng cân nhắc ra một ít huyền diệu. Vung ra tinh thần, do ta tạm thời tiếp quản thân thể của ngươi, ta thi triển khai thiên nhất thức, hẳn là có thể giúp ngươi phá vỡ đại trận. Cơ Hạo nghiến răng một cái, không chút do dự, toàn bộ lực lượng tinh thần nháy mắt rút hết về trong tử phủ nguyên đan. Hư ảnh hít sâu một hơi, dần dần ở trên kén tròn màu trắng đứng lên. Nhiều năm qua như vậy, Cơ Hạo lần đầu tiên nhìn thấy hắn đứng dậy. Hư ảnh bày ra một động tác kỳ dị, thân thể Cơ Hạo cũng theo đó bày ra động tác này. Theo hư ảnh nhẹ nhàng vung lên, Cơ Hạo vươn ngón trỏ tay phải, huyền ảo không tả nổi vạch ra một đường cong không cách nào hình dung. Máu thịt trên ngón tay Cơ Hạo nổ tung, xương ngón tay lóe ra hào quang nhàn nhạt mang theo mảng lớn máu tươi, nhẹ nhàng vạch ở trên huyết khí chắn đường trước mặt. Chương 91, Đào Vong. Giống như nụ hoa vỡ ra khe hở thứ nhất, một mảng cánh hoa non nớt từ trong đó lộ ra. Giống như kén bướm đột nhiên nổ tung, từ trong đó hơi nhú ra cánh non mềm của con bướm mới sinh. Giống như xác ve nứt ra, kèm theo tiếng kêu khe khẽ, màng cánh nhẹ nhàng vươn ra. Giống như tinh tú lướt qua bầu trời, như sấm sét xé rách mây đen, giống như ánh nắng không kiêng nể gì ở bầu trời càn rỡ thiêu đốt, giống như sông lớn hoan hô nhảy nhót chạy qua đại địa. Trước mắt Cơ Hạo xuất hiện vô số ảo giác, có trời sụp đất nứt, có mặt trời lên xuống, có hành tinh sinh diệt, có gió nổi mây phun, có hoa nở hoa tàn, có mưa tuyết khắp trời. Ở trong nháy mắt ngón tay hắn nhẹ nhàng vạch ra, giống như toàn bộ huyền bí của toàn bộ thiên địa đều bày ra ở trước mắt, Cơ Hạo rõ ràng thấy được vô một số phù văn rậm rạp trong huyết quang khâu thành một cái hệ thống phong ấn khổng lồ, phức tạp. Một chỉ này nhẹ nhàng lướt qua, liền vừa vặn từ trong một khe hở yếu ớt nhất trong những phù văn này cắt qua. Như nụ hoa vỡ ra, như kén bướm vỡ ra, như vẽ lột sắc không thể ngăn cản bị cái cánh mỏng manh căng vỡ. Có quy luật như hành tinh, sấm sét, mặt trời, sông lớn từ hằng cổ tới nay tự do tự tại vận chuyển, một lực lượng thần kỳ không thể ngăn cản xé rách huyết quang, vỡ nát hệ thống phù văn phong ấn kiên cố trong huyết quang, ở trên huyết quang mở ra một vết rách thật lớn. Đại diễn chi số 50, dung 49, chạy đi 1. Giữa thiên địa, vạn vật tất có một đường sinh cơ. Nói cách khác, thiên địa vạn vật, nếu không thể siêu thoát thiên địa, thì tất có một sơ hở. Khai thiên nhất thức, chỉ bốn thẳng một chạy đi giữa thiên địa, tìm khe đảo hư, có thể phá thiên địa vạn pháp. Hư ảnh vạch ra một chỉ, giọng ù ù quát, đáng tiếc, đáng thương, đáng than thở, đáng buồn, nếu là năm đó ta tham ngộ được diệu lý bực này, cũng không đến mức lưu lạc như thế. Tiểu gia hỏa, còn không chạy trốn, sững sờ cái gì? Linh hồn Cơ Hạo đau đớn một trận, tử phủ nguyên đan cũng thiếu chút nữa vỡ tan. Một chỉ này vạch ra, vô số dị tượng lóe lên ở trước mắt, vô cùng đại đạo áo nghĩa trong thiên địa triển lãm không sót gì ở trước mặt Cơ Hạo. Những đại đạo áo nghĩa thâm thúy huyền ảo này, Cơ Hạo căn bản không thể lý giải, giống như một con sâu bọ phủ phục ở trong nước bùn, căn bản không thể lý giải thần linh cao cao tại thượng là nắm giữ diệu lý thiên địa vận hành như thế nào. Linh hồn nhỏ yếu chỉ hai là có tấm gương, đem bóng dáng toàn bộ thiên đạo áo nghĩa in một phần. Chính là một phần thiên đạo hư ảnh in ra này, áo nghĩa chất chứa thậm chí còn chưa đến một phần vạn ức của thiên địa huyền bí thật sự. Linh hồn nhỏ bé, yếu ớt của Cơ Hạo đã thiếu chút nữa bị căng lên nổ tung, hủy diệt. Huyết quang lông quỷ sắt trận bị phá, không phải Cơ Hạo không muốn chạy trốn, mà là linh hồn hắn đã lâm vào bên bờ sụp đổ, đã không thể khống chế thân thể nữa. Phun từng ngụm máu, linh hồn Cơ Hạo có phiền toái to, trong thân thể hắn càng vang lên tiếng vang giòn dày đặc như giang lạc. Vừa mới vạch ra một chỉ đó, cơ thịt từ khuỷu tay phải trở xuống của Cơ Hạo hầu như toàn bộ bị lực lượng cắn trả đáng sợ nổ bay, lộ ra hơn phân nửa đoạn xương tay long lánh tinh quang nhàn nhạt. Lực một cắn trả càng theo đầu ngón tay một đường hướng thân thể kéo dài, trên xương tay Cơ Hạo bại lộ bên ngoài nứt ra vô số vết nứt thật nhỏ, vô số vết nứt một đường hướng về trong cơ thể kéo dài, xương tay, xương bả vai, xương sườn, xương cổ sống, xương đùi. Trong tiếng răng rắc, cốt cách cả người Cơ Hạo ít nhất nứt ra hơn phân nửa. Hiện tại cho dù linh hồn hắn chưa bị thương, muốn khống chế thân thể đào tẩu, thân thể hắn cũng không cho phép hắn kịch liệt vận động. Chỉ có trong con ngươi man man hiện lên một mảng thần quang, nàng xách lên Cơ Hạo, tùy tay đem nha công bị thương nặng nhét vào trong lòng Cơ Hạo, giống như khiêng một bao cỏ, đem Cơ Hạo vác ở trên vai, sải bước chạy như điên ra ngoài. Tiểu nha đầu man lực vô cùng, bắt đầu chạy càng dã man hung mãnh hơn, cuồng bạo đến mức không giảng đạo lý hay. Một cước dẫm xuống đất, chợt nghe một tiếng nổ vang, man man đem mặt đất dẫm ra một cái hố to rộng mười mấy trượng, sâu tới trăm trượng, thúc đẩy thân thể nàng vù một cái mang theo một tàn ảnh màu đen, chạy thẳng tắp vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm cổ thụ vô số, man man lần này lao ra ước chừng 7-8 dặm. Nàng kề sát mặt đất bắn đi, ven đường ít nhất có hơn 100 cây cổ thụ bị nàng cắm đầu húc cho vỡ nát, vô số cây cổ thụ ùn ùn sụp đổ, ở trong rừng rậm mở ra một con đường lớn thẳng tắp. Đáng chết! Đế La bị dọa run rẩy, hung hăng cho bản thân một bạn hai, hắn ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt trên bầu trời, hư ảnh huyết nguyệt mờ mịt đã nứt ra một vết nứt mắt thường rõ ràng có thể thấy được, hắn không thể tin khàn giọng thét to. Đây là pháp trận tu tộc tông sư tự bảy minh đúc, tiểu tử này, sao có thể phá vỡ pháp trận cấp chiến dịch? Trong con ngươi Khương Giao lóe ra ánh sáng kỳ lạ, nàng khàn giọng kêu lên, trên người tiểu tử này khẳng định giấu trọng bảo. Bắt lấy tiểu tử đó cùng nha đầu đó, nếu để bọn nó chạy thoát, các ngươi căn bản không có khả năng còn sống rời khỏi Nam Hoang. Đế La cười lạnh một tiếng, ngón tay hướng huyết nguyệt trên bầu trời điểm một cái. Một đạo huyết quang theo phương hướng man man chạy trốn lóe lên, huyết nguyệt trên bầu trời nhất thời nổ thành vô số mảnh vỡ, hóa thành các điểm sáng màu máu tiêu tán không dấu vết, đại trận bao phủ phạm vi mười mấy dặm ầm ầm sụp xuống. Bất mãn nhìn Khương Giao một cái, Đế La tự tin nói, huyết nha đoàn thực lực cường đại, nữ vu tế thân ái, ngươi căn bản không biết huyết nha đoàn chúng ta thực lực mạnh bao nhiêu, Nam Hoang địa phương quỷ quái dã man này. Chúng ta muốn tới thì tới, đi thì đi, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Khương Giao cười lạnh lùng, thấp giọng nói ra một cái tên, tiểu nha đầu kia, là con gái hắn. Con gái nhỏ nhất, được cưng chiều nhất. A mô của tiểu nha đầu đó càng là xuất thân thiên hoàng hậu duệ quý tộc, A mô nó là. Gương mặt Đế La hoàn toàn cứng ngắc và mẹo, hắn hoảng sợ, tuyệt vọng nhìn chằm chằm Khương Giao một lúc lâu. Đột nhiên nhảy bật dậy hét lên, đuổi theo, nhất định phải giết tiểu nha đầu đó cùng tiểu tử đó. Tiêu hủy toàn bộ dấu vết nơi này, tiêu hủy tất cả dấu vết chúng ta lưu lại, ngay cả một chút mùi, một sợi lông của chúng ta cũng không thể lưu lại. Đem nơi này triệt để hủy diệt, hủy diệt. Đế La hầu như phát điên chỉ vào Khương Giao rít gào, nữ nhân vô liêm sỉ, ngươi muốn hại chết chúng ta. Ngươi muốn hại chết chúng ta. Huyết nha đoàn, huyết nha đoàn không đối phó được những kẻ đáng sợ đó, ta phải bù lại sai lầm này. Khương Giao Dương Dương đắc ý nhìn Đế La Thất Kinh liên tục cười lạnh, nàng thấp giọng cười nói, không nói như vậy, ta làm sao dám nói, chỉ cần giết hết người nơi này, Cơ Hạo tiểu tử kia nhất định phải chết chứ. Tiểu nha đầu kia nếu đã chết, không chỉ có Cơ Hạo, người có liên quan với hắn đều phải chết. Các chiến sĩ giả tộc chu lên ngao ngao, theo dấu vết Man Man lưu lại đuổi giết. Mười mấy vị hộ vệ của Man Man hò hét một tiếng, mãnh liệt không sợ chết xông lên, dốc hết toàn lực muốn ngăn lại đám ác quỷ giả tộc này. Đao to búa lớn chặt chém một trận, mười mấy hộ vệ bị băm thành thịt vụn, huyết nha đoàn hơn ngàn chiến sĩ giả tộc, trên vạn phó binh giống như ác quỷ từ địa ngục trốn ra, khan giọng gầm rú, hướng về phương hướng Man Man chạy trốn đuổi theo. Chương 92, Thương Thế. Mưa to không ngừng nghỉ thống trị thiên địa. Man Man vác Cơ Hạo như rồi bỏ không đầu hướng về phía bắc chạy trốn. Vừa chạy, Man Man vừa thỉnh thoảng khóc thút thít vài tiếng, nước mưa và nước mắt lẫn lộn với nhau, chỉ có thể nhìn thấy hốc mắt nàng đỏ bừng. Mơ màng Man Man chỉ dựa vào bản năng bỏ chạy, căn bản không để ý tới che giấu hành tích. Nàng một bước lao ra hai ba dặm, man lực bùng nổ để lại ở trên đất một cái hố to, thân thể cường hãn húc nát vô số đại thụ, lưu lại dấu vết cho dù là một đám người mù theo ở phía sau, cũng có thể thoải mái theo dõi nàng. Cơ Hạo gian nan hít thở, trong tử phủ nguyên đan, một mảng tử khí nhàn nhạt quanh quẩn, không ngừng có tiếng phượng một hót thanh thúy thản nhiên vang lên. Phượng Hoàng tinh huyết hư ảnh đưa tặng vốn chỉ là tiến hành bước đầu dung hợp với Cơ Hạo, lần này linh hồn Cơ Hạo hầu như tan rã. Do Phượng Hoàng tinh huyết nọ giấu ở sâu trong thân thể hắn bị triệt để kích phát, hóa thành tử khí mênh mông không ngừng triệt để dung hợp với linh hồn Cơ Hạo. Linh hồn vốn như đồ sứ bị vỡ nát, khắp nơi đều là vết nứt bắt đầu khép lại, dần dần có vầng sáng màu tím thần bí mỹ lệ, cao quý phi phàm từ sâu trong linh hồn Cơ Hạo thỉnh thoảng lóe ra. Tử phủ nguyên đan hầu như tan rã ở dưới tử khí này tẩm bổ bắt đầu nhanh chóng khép lại. Tử phủ nguyên đan cấp tốc xoay tròn bắt đầu rút lấy thiên địa nguyên khí xung bốn quanh, không ngừng dung nhập bản thân chữa trị thương thế. Theo tử phủ nguyên đan và linh hồn tự mình chữa trị, Cơ Hạo rốt cuộc khôi phục một tia tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu, đầy trời mưa trong suốt rơi, chợt một tia tử khí hiện lên ở sâu trong con ngươi hắn, tầm nhìn của Cơ Hạo đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ dị. Trong nháy mắt này, thân niệm lực của Cơ Hạo có thể bao phủ trong phạm vi 20 dặm, quy tích toàn bộ giọt mưa đều bị hắn thấy rõ, toàn bộ quy tích của gió đều bị hắn liếc một cái nhìn thấu. Trong thời gian ngắn, Cơ Hạo có thể rõ ràng tính toán ra hành tung mỗi một giọt mưa trong nháy mắt tiếp theo, có thể tính toán ra mỗi một luồng gió tạo thành ảnh hưởng đối với mỗi một giọt hai mưa trong phạm vi 20 dặm, có thể tính toán ra kích cỡ, lực lượng, hình dạng các giọt mưa, cùng với chúng nó ma sát lẫn nhau với không khí tạo thành biến hóa phức tạp. Cái này hầu như là một loại cảnh giới toàn năng vô thượng. Ở trong cảnh giới thần kỳ không thể giải thích này đắm chìm đại khái một phần ngàn ức của nháy mắt, linh hồn lực của Cơ Hạo vừa mới khôi phục một chút liền triệt để hao tổn. Cơ Hạo nôn từng ngụm máu, vội vàng lắc đầu, bắt buộc mình từ loại cảnh giới thần kỳ này thoát ly ra. Loại cảnh giới này không phải Cơ Hạo hiện tại có tư cách đụng chạm, không cần nói một kẻ vẹn vẹn tiểu vu, Cơ Hạo thậm chí hoài nghi đại vu đỉnh phong thậm chí vu vương, rốt cuộc một có tư cách chạm đến thế giới thần kỳ như vậy hay không? Lao ra hỏa, ngươi thật đúng là hại chết ta. Cơ Hạo kêu thảm không thành tiếng, đem hư ảnh mắng to một trận. Khai thiên nhất thức, trực tiếp ở trước mặt Cơ Hạo vạch ra một tầng màn che dày nặng. Đem một cái thế giới không thể tưởng tượng triển lãm ở trước mặt Cơ Hạo. Nhưng một hạt bụi của thế giới này cũng vượt xa xa cực hạn Cơ Hạo có thể thừa nhận, Cơ Hạo tuy chiếm được chỗ tốt bây giờ còn chưa thể miêu tả, nhưng cũng thiếu chút hại chết hắn. Hít thở thật sâu, dựa theo pháp môn hô hấp độc đáo của cửu tự chân ngôn đăng kinh, thiên địa nguyên khí hóa thành các loại xương mù mắt thường có thể thấy được không ngừng chảy vào trong cơ thể hai ngọn lửa năm màu trong bụng hừng hực thiêu đốt. Trước đó vài ngày ác chiến với liên quân bộ lạc, tinh huyết Cơ Hạo chém giết mười mấy vị đại vu lơ lửng ở trên ngọn lửa năm màu, đại khái khoảng 7 phần 10 đại vu tinh huyết còn chưa bị tiêu hóa phóng ra ánh sáng lóa mắt, không ngừng chuyển hóa thành. Luồng sáng 5 màu tẩm bổ toàn thân Cơ Hạo. Thân thể cùng linh hồn đồng thời được đại vu tinh huyết biến thành luồng sáng tẩm bổ, các vết nứt trên xương khớp Cơ Hạo nhanh chóng khép lại. Hồi phục một chút khí lực, Cơ Hạo ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, lại nhìn nhìn cây cối xung quanh, cắn răng nói, Man Man, ngươi chạy về hướng Bắc. Không thể đi hướng Bắc, hỏa nha bộ chúng ta đã là bộ tộc tận cùng phương Bắc 7 của vùng Nam Hoang, tiếp tục đi hướng Bắc, đó là hoang dã triệt để không người. Man Man vẫn tỉnh tỉnh mê mê dựa theo bản năng chạy thân thể loạn choạng, không biết làm sao dừng bước, ngơ ngác nhìn Cơ Hạo khóc hỏi, vậy chúng ta đi đâu? Hu hu, Lão Diễm đã chết, Lão Diễm bị bọn hắn giết. Hu hu, A Tinh, Á Hoa bọn họ, sẽ đau lòng, hoa. Giống như một đứa bé bất lực, Man Man gào khóc lên. Tuổi của nàng so với Cơ Hạo còn nhỏ hơn mấy tháng, cho dù ở Nam Hoang, Man Man cũng chỉ là một đứa bé chưa thành niên. Hơn nữa từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chuyện gì cũng có Huỳnh Diễm xử lý thỏa đáng cho nàng, Man Man nào từng trải qua hung hiểm như vậy. Có thể nghĩ đem Cơ Hạo mang theo trốn thoát, thế này đã chứng minh tiểu nha đầu này rất có lương tâm, rất giảng nghĩa khí huynh đệ rồi. Khóc chưa được hai tiếng, Man Man đột nhiên điên cuồng phun ra một ngụm máu, máu nóng phun đầy đầu Cơ Hạo, nhiệt lực trong máu Man Man hung mãnh, quả thực giống như nham thạch nóng chảy, da Cơ Hạo bị nóng vang xèo xèo, hắn đau đến mức thiếu chút nữa giống thê thảm ra tiếng. Đây là lực lượng mạnh mẽ huyết mạch của bản thân Man Man mang đến, luồng nhiệt lực này giấu ở trong cơ thể Man Man, nhưng tiểu nha đầu này từ trước tới nay tựa như cũng chưa kích hoạt huyết mạch lực mạnh mẽ đáng sợ này. Một đường chạy trốn đều chỉ là hoàn toàn dựa vào man lực để chạy. Man Man, ngươi bị thương rồi. Cơ Hạo dãy rủa từ trên vai Man Man nhảy xuống, hướng phía sau lưng Man Man nhìn qua. Liếc một cái nhìn thấy sau lưng Man Man be bét máu, Cơ Hạo không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh, trái tim chợt treo lên. Lúc Man Man mang theo Cơ Hạo chạy trốn, Đế La vận dụng huyết nguyệt lồng quỷ sát trận lâm vào bên bờ sụp đổ cho Man Man một đòn hung hăng. Bởi vì trận pháp sụp đổ quan hệ, một đòn này hơi lệch ra khỏi chỗ yếu hại của Man Man, chỉ là đánh vào trên lưng bên phải của nàng. Man Man sau khi thu phục Sơn Thần, ở trong hang của Sơn Thần nghịch ngợm gây sự thu thập các loại đá quý, ngại áo giáp trên người vướng chân vướng tay, liền đem áo giáp cởi xuống. Trên người chỉ mặc một cái váy dài sợi tơ vàng dòng chế thành. Cái váy dài này hiển nhiên cũng là vu bảo cực kỳ tốt, ngăn cản một đòn toàn lực của huyết nguyệt lông quỷ sát trận. Váy dài phụ cận phía sau lưng Man Man tinh quang bắn ra bốn phía, vô số phù văn rậm rạp quay cuồng dâng trào ở trên váy dài. Nhưng sát trận uy lực tuyệt đại, váy dài tinh quang bắn ra bốn phía dù sao bị phá rách một lỗ thủng to bằng nắm tay trẻ con. Lưng bên phải của Man Man hầu như bị xuyên qua, xuyên thấu qua vết thương máu chảy đầm đìa, có thể nhìn thấy xương khớp nàng thiêu đốt đỏ rực tựa như than lửa, cùng với phổi cơ khỏe cũng phun ra lượng lớn lửa nóng. Phổi bị thương, Man Man vừa mở miệng nói chuyện, liền có lượng lớn máu phun ra. Bị thương nặng như vậy, một tiểu nha đầu nhỏ như vậy chưa bao giờ trải qua sinh tử tuyệt cảnh, vậy mà mang theo Cơ Hạo chạy lâu như vậy. Xa như vậy. Man Man tốt, lần này không phải ngươi, chúng ta đã sớm chết rồi. Cơ Hạo bị thương thế của Man Man dọa nhảy dựng, đổi thành người thường, loại thương tổn này đã sớm chí mạng. Nhưng thân thể Man Man cường hãn đến cực điểm, những vết thương này chỉ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với nàng hành tẩu nói chuyện, cũng không có nỗi lo chí mạng. Man Man khóc sướt mướt cầm lấy tay áo Cơ Hạo, nước mắt ngông lung nhìn Cơ Hạo. Cơ Hạo đã tỉnh, Man Man liền hoàn toàn không có chủ ý, ngay cả chạy đi đâu cũng không biết. Phía sau truyền đến tiếng xe gió rồn rập, thời gian ngắn ngủn hai người nói mấy câu, người của huyết nha đoàn đã đuổi kịp. Cơ Hạo sờ sờ nha công run rẩy cuộn mình trong ngực, ôm lấy Man Man, thật cẩn thận khinh thân lướt lên, nhập vào rừng rậm tràn ngập hơi nước. Khác với Man Man lúc hành tẩu kinh thiên động địa, Cơ Hạo hầu như không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Thật sự giống như ưu hồn lẻn vào trong rừng rậm. Chương 93, Đào sát. Thuốc, thuốc, thuốc cứu mạng. Trong màn mưa nồng đậm, Cơ Hạo cóng man man toàn thân nóng rực, thật cẩn thận leo lên trong cành lá rậm rạp. Một gốc khiên cơ đoạn tục thảo, một dây bách trương thiên kim đằng, ba đóa hoa hổ nha lam hoa. Mùa mưa là cái phiền toái lớn, không chỉ có các loại động vật, ngay cả dược thảo ngày thường tương đối thoải mái có thể tìm được, cũng rất thần kỳ mai danh ẩn tích. Chỉ có ở phía dưới đại thụ cành lá cực kỳ rậm rạp, ở nơi nước mưa không thể xói mòn, mới có thể tìm được một ít dược thảo thích hợp, dược lực đủ cường đại. Một khắc đồng hồ sau, Cơ Hạo đem vài gốc dược thảo tìm được đặt ở lòng bàn tay, dùng sức đem chúng nó nghiền nát thành nước thuốc, cho vào miệng Man Man từng chút một. Man Man theo bản năng nuốt nước thuốc, thân thể nóng bỏng trở nên mát hơn chút, vết thương sau lưng không chảy máu nữa, có một tầng màng mỏng trong suốt rất nhạt, đem vết thương miễn cưỡng che lại. Man Man, về sau phải học thủ đoạn bảo mệnh. Cơ Hạo đem Man Man cong ở sau người, dùng một dây leo dài mềm dẻo đem nàng buộc chặt vào trên người, vừa hành động vừa thấp giọng dặn dò, nơi này là Nam Hoang, mặc kệ A3 cùng A mổ ngươi lợi hại bao nhiêu, mặc kệ ngươi bao nhiêu A-K và A-Tỷ, mặc kệ có bao nhiêu người nghe mệnh lệnh của ngươi, ở Nam Hoang, cần nắm đấm của mình đủ lớn, mới có thể giữ mạng. Thật cẩn thận theo cành cây bò đi vài bước, mắt Cơ Hạo sáng lên. Ở cạnh một cái tổ chim cực lớn phát hiện một cây nấm tinh ban lóng lánh ngân quang nhàn nhạt. Loại nấm này hàng năm hấp thu tinh thần lực, chất chứa năng lượng tinh khí cực kỳ cường đại, có dược lực rất mạnh. Đây là tài liệu tốt nhất dùng để phối chế vu dược chữa thương cao cấp, đương nhiên ăn sống cũng có thể phát huy hiệu lực nhất định. Trong tổ chim, hai con kim đính ban cưu cực lớn lười biếng cuộn mình ở cùng nơi, ngẫu nhiên có mưa rơi ở trên thân chúng nó. Hai con chim to liền run nhẹ nhẹ một cái, nhắm chặt đôi mắt không nhúc nhích. Cơ Hạo thật cẩn thận vươn tay, chậm rãi hướng nấm tinh ban vươn tay, như những vật bảo mệnh kia A3 người tặng cho ngươi, vô luận là vu bảo hay vu dược, đều phải mang trên người mọi lúc. Ngươi cũng thấy rồi, cho dù là huỳnh diễm A thúc, cũng không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ ngươi. Man Man dùng sức gật gật đầu, hai tay bám chặt lấy bả vai Cơ Hạo. Khẩn trương nhìn động tác của hắn. Nàng không biết nấm tinh ban là cái gì, lấy xuất thân của nàng, cũng không cần thiết học tập mấy thứ này, nàng cần bất cứ vu dược nào, thậm chí là các vu dược tuyệt truyền, bí truyền trong truyền thuyết, cũng sẽ có cả đống vu tê ân cần dâng lên. Nhưng nàng biết Cơ Hạo muốn hái, khẳng định là có lợi đối với mình. Ít nhất dọc theo đường đi, Cơ Hạo chút cho nàng mười mấy loại nước thuốc cay đắng không chịu nổi. Những nước thuốc đó khiến thương thế của nàng hồi phục rất nhiều, thân thể cũng thoải mái hơn rất nhiều. Man Man âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhớ kỹ lời Cơ Hạo nói, về sau không bao giờ đem các loại vu bảo cùng vu dược bảo mệnh A3 cố ý ban cho tùy ý đặt lung tung khắp nơi nữa. Lần này nàng bị thương, trên người thế mà lại không tìm được một viên vu dược có thể cứu mạng, mà trong vu dược A3 nàng ban cho. Thần dược có thể khởi tử hồi sinh cũng có vô số. Về phần nói vu bảo, nếu nàng không chê phiền thoái, đem những vu bảo uy lực đáng sợ mang vài món trên người, cho dù tòa huyết nguyệt lồng quỷ sát trận kia của đế la, nàng cũng có thể dựa vào những vu bảo đó thoải mái phá đi. Man Man sai rồi, Man Man vô dụng. Man Man cắn răng, thấp giọng lẩm bẩm. Ngươi không sai, A3 ngươi sai. Cơ Hạo lật tay vỗ nhẹ nhẹ đầu Man Man, một bàn tay khác đã bắt được nấm tinh ban. Man Man như nghe được cái gì không thể tưởng tượng, hoảng sợ trừng to mắt nhìn Cơ Hạo, A3 của nàng sai rồi. Ở Nam Hoang, cho tới bây giờ chưa ai dám nói A3 của nàng bất cứ lời xấu nào. Nhưng Cơ Hạo nhẹ nhàng tự nhiên nói ra như vậy, mà mình thế mà không cảm thấy bất cứ sự phản cảm nào. A3 mình. Tựa như là thật sự sai rồi. Nếu mình có nhiều thêm một chút kinh nghiệm chiến đấu ở rừng rậm, nếu mình có thêm một chút cảm giác nguy cơ. Thậm chí, nếu mình không phải từ nhỏ đã nuông chiều, mà là cố gắng tu luyện, rèn luyện giống Cơ Hạo, lấy huyết mạch tôn quý của mình, nếu hiện tại đã kích hoạt huyết mạch lực, huyết nha đoàn đuổi giết phía sau lại tính là cái gì? A3 sai rồi, Man Man cũng sai rồi. Man Man gắt gao nghiến răng. Vết thương sau lưng đột nhiên run rẩy một chút, một cỗ tà lực đáng sợ đang theo máu chảy ăn mòn toàn thân. Man Man sợ Cơ Hạo mất tập trung lo lắng, cắn răng cố nén loại thống khổ lục phủ ngũ tạng như đao quấy đó. Tay cầm chặt ngấm tinh ban, thong thả lùi về phía sau, Cơ Hạo cảnh giác nhìn hai con chim to trong tổ chim. Kim đính ban kêu không tính là hung cầm gì quá lợi hại, nhưng tiếng kêu của chúng nó rất bén nhọn vang vọng, có thể ở trong rừng rậm truyền ra thật xa, nếu kinh động chúng nó, sẽ trốn không thoát đám người huyết nha đoàn đang ở trong núi rừng chung quanh điên cuồng tìm tòi. Nhưng càng sợ cái gì thì cái đó càng đến, một con kim đính ban kêu đột nhiên mở mắt, Cơ Hạo phản ứng cực nhanh, ra tay như điện, tay phải vẫn be bét máu túm chặt cổ con chim to này. Rắc một cái vặn gãy xương cổ nó. Nhưng một con kim đính ban kêu còn lại hoảng sợ vỗ cánh, mở choàng mắt kêu lên chói tai. Tiếng kêu quát quát truyền ra xa mấy trăm trượng, đại thụ chỗ Cơ Hạo bên trái 250 trượng cùng bên phải 170 trượng, đồng thời truyền đến tiếng đạp nước dồn dập. Sau thời gian ngắn ngủn một nhịp thở, một trái một phải, phân biệt có 8 cùng 12 phó binh huyết nha đoàn da đen lao ra. Bọn chúng ở nơi đó. 14 chiến sĩ huyết nha đoàn cầm trọng kiếm đại phủ sải bước hướng bên này lao tới. Trong 6 gã chiến sĩ khác, 5 người cầm nỏ mạnh dây kim loại, hướng Cơ Hạo xa xa liên tục 30 mũi tên nỏ bắn nhanh đến. Một người còn lại thì tay rung lên đem một quả cầu to bằng ngón cái ném lên bầu trời. Quả cầu đập nát mảng lớn cành lá, bay lên trên không cách mặt đất cả dặm, vành một cái nổ tung. Hư ảnh một cái răng nanh nhỏ máu xuất hiện ở không trung, trong rừng rậm bốn phía đồng thời truyền đến tiếng huýt gió lúc trầm lúc đồng, đám đông chiến sĩ huyết nha đoàn nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Cơ Hạo điên cuồng gào thét một tiếng, lật tay rút ra trường kiếm, đầu dưới chân trên từ trên đại thụ cắm ngược xuống, 30 mũi tên nguy hiểm vô cùng cọ sát thân thể hắn bắn qua, phát ra tiếng thụt thụt bắn vào trong thân cây. Những mũi tên đó lực đạo cực kỳ kinh người. Mũi tên ngắn ngủn 3 thước, thế mà thoải mái xuyên qua thân cây 7-8 người ôm, ở trên đại thụ bắn ra lỗ thủng trong suốt to bằng đầu người. Đầu Cơ Hạo hướng phía dưới rơi xuống, thân thể ở giữa không trung quỷ dị xoay một vòng, tay phải cấp tốc vùng, thanh kiếm sắc từ trong tay đại vu hát thủy huyền xà bộ thu được mang theo các điểm hàn quang, theo quy tích một tia đường cong kỳ dị, vô thanh vô tức bổ ra ngoài. Một lượt chặt chém này, Cơ Hạo đem một tia ý nhị bé nhỏ không đáng kể trong khai thiên nhất kích của hư ảnh thêm vào. Kiếm quang kỳ hảo huyền diệu, vạch ra một điểm yếu ớt nhất trong chiêu thức 14 gã chiến sĩ huyết nha đoàn, hung hăng xuyên qua yết hầu bọn hắn. Kiếm khí dâng trào, 14 cái đầu máu chảy đầm địa bay vút lên, sau lưng Cơ Hạo ánh lửa màu đỏ vàng chợt lóe, 2 cái cánh chim chợt lóe rồi biến mất, mang theo hắn nhanh chóng nhập vào trong rừng rậm mờ mịt. Xung quanh, mấy trăm chiến sĩ huyết nha đoàn ập tới, nhưng đã không tìm được bóng người Cơ Hạo. Chương 94, Bát Sát. Một hàng 20 gã phó binh chiến sĩ thật cẩn thận hành tẩu ở trong rừng rậm, giống như linh cẩu hung tàn gian trá nhất, thật cẩn thận xem kỹ dấu vết để lại nhỏ bé nhất xung quanh. Mưa tầm tã kéo dài không ngừng mang đến phiền toái thật lớn cho bọn hắn đuổi giết, nhưng bọn hắn có lòng tin tìm được Cơ Hạo. Đế La đã đưa ra mức thưởng hậu hĩnh, bất cứ một đội chiến sĩ nào có thể bắt sống Cơ Hạo, bọn họ đều có thể thoát ly nô tịch ti tiện, trở thành chiến chính thức sĩ của huyết nha đoàn. Vì thoát ly nô tịch, để bản thân có được tương lai sáng sủa, các chiến sĩ huyết nha đoàn căng thẳng thần kinh, mỗi người thề nhất định phải bắt sống Cơ Hạo, tuyệt đối không thể để tiểu gia hỏa này mang theo một tiểu nha đầu bị thương nặng thuận thuận lợi lợi rời khỏi. Ngay tại trên đỉnh đầu một hàng phó binh này, trên quần áo cắm đầy cành cây lá cây, toàn thân đều hòa hợp một thể với tán cây Cơ Hạo bình tĩnh nhìn đám gia hỏa đuổi theo không rời này. Cửu tự chân ngôn đan kinh hoàn mỹ thu liễm khí tức toàn thân, Cơ Hạo thậm chí tạm thời đem nhịp tim của mình cũng ngừng lại. Ngưng thần tụ khí, hết sức chăm chú, khi 20 phó binh chiến sĩ thật cẩn thận đi qua, hai tay Cơ Hạo kết ấn. Trầm thấp hô ra một tiếng chân ngôn pháp chú. Đã hoàn toàn tiêu hóa một giọt phượng hoàng tinh huyết kia, tử phủ nguyên đan so với trước kia ngưng luyện hơn mấy lần cấp tốc xoay tròn, hầu như toàn bộ pháp lực trong khoảnh khắc tiêu hao không còn. Trong phạm vi trăm trượng, toàn bộ mưa bụi đồng thời đọng lại, nháy mắt ngưng tụ thành băng xương trắng nõn như bạc. Từng sợi dây thừng dài băng xương ngưng tụ thành mềm dẻo vặn mẹo, như xà ảnh trong ác ngộng, dập trời dập đất hướng những phó binh chiến sĩ đó quấn quanh. Các phó binh chiến sĩ da đen phẫn nộ mà hoảng sợ rít gào, vung binh khí trong tay điên cuồng chặt chém những sợi dây thừng chí mạng từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Nhưng dây thừng quá nhiều, quá dày đặc, bọn hắn chặt đứt một sợi, lại có vô số sợi tiếp tục quấn quanh lên. Cổ, cổ tay, cổ chân, hông, thân thể bọn phó binh bị sợi thừng băng âm hàn thấu xương trói rất chặt. Bọn hắn cố gắng dãy giụa, nhưng một chốc một lát không dãy thoát được. Khí lạnh thấu xương không ngừng xâm nhập thân thể bọn hắn dần dần tê dại cứng ngắc. Bọn hắn điên cuồng lớn tiếng giống giận, chờ mong đồng bạn của mình có thể nghe được tiếng hò hét nơi này. Nhưng không khí phạm vi trăm trượng đều bị Cơ Hạo khống chế, tất cả nguyên lực dao động đều ở trong sự khống chế của hắn, các phó binh giống lên căn bản truyền không ra được một tiếng. Cầm kiếm sắc bén từ trên đại thụ nhảy xuống, Cơ Hạo nheo mắt, trước mắt mơ hồ hiện lên hư ảnh khống chế thân thể của mình đánh ra khai thiên nhất kích không thể tưởng tượng kỳ dị đường cong. Một đạo nhất đạo kiếm quang theo đường cong nhẹ nhàng đánh ra, kiếm quang sắc bén nhẹ lướt qua dây thừng bằng xương rậm rạp, chuẩn xác rạch cổ họng bọn phó binh. Một chút vết máu cũng không chảy ra, máu nóng trong cơ thể bọn phó binh đó đều đã bị đông lạnh thành khối băng. Cơ Hạo nhanh chóng ở trên thân các phó binh đó lục lọi một lần, từ trên thân đầu mục phó binh dẫn đội tìm ra một cái túi da, đổ ra một viên thuốc. Thật cẩn thận đem viên thuốc ghé đến mũi hít hít, Cơ Hạo cau mày, đem toàn bộ viên thuốc để xuống đất, một cước hung hăng đạp thật sâu vào trong bùn đất. Viên thuốc hòa tan ở trong nước bùn, biến thành dịch đặc màu xanh lục đậm, nhanh chóng ăn mòn đất đai xung quanh. Rất nhanh ở trên đất ăn mòn ra một lỗ thủng to bằng đầu người. Khương Giao, có thủ đoạn đó. Xem ra thuốc trị thương trên thân các phó binh này, tất cả đều là thuốc độc. Hai tay Cơ Hạo kết ấn, nhẹ nhàng vung lên, mưa bốn phía đông lại đồng thời hòa tan, biến thành hạt mưa long lanh ào ào rơi xuống đất. Thiên địa nguyên khí nồng đậm trong mưa rào gào thét bị Cơ Hạo nuốt vào trong cơ thể, sau khi theo kinh lạc lưu chuyển một trận. Một tia tử khí chậm rãi ùa vào tử phủ, bị nguyên đan cấp tốc xoay tròn hấp thu. Ngắn ngủn 10 nhịp thở, đan nguyên Cơ Hạo tiêu hao hết khôi phục toàn bộ pháp lực, hơn nữa lại có một chút tiến bộ. Vốn tử phủ nguyên đan mông lung giống như vụ ảnh, theo nhiều ngày điên cuồng tiêu hao và bổ sung, thiên truy bách luyện nguyên đan đã ngưng tụ thành thực chất to bằng hạt đậu tương gần như tử kim đúc thành, chỉ cần một cơ hội là có thể hóa hư thành thực. Bước vào cảnh giới cao hơn Cơ Hạo kiếp trước cũng chưa bước vào. Một khi tử phủ nguyên đan hóa hư thành thực, Cơ Hạo không chỉ có pháp lực tu vi bông gia tăng gấp trăm lần, các loại thần thông thủ đoạn khác cũng sẽ càng thêm thần diệu biến hóa. Chỉ thiếu một chút. Cơ Hạo nghiến răng, lỗ thai nhẹ nhàng nhúc nhích một trận, trong bao tố, tiếng bước chân rất nhỏ ngoài mấy trăm trượng vẫn lọt vào thai rõ ràng như thế, nhưng chỗ tốt đã đủ lớn. Ít nhất ngũ cảm của ta tăng cường đầu chỉ gấp 10. Nhẹ nhàng vung tay lên, man man sắc mặt tiểu tụy thật cẩn thận từ trên cây nhảy xuống, Cơ Hạo đem nàng cong ở trên lưng, cẩn thận nhìn nhìn thân cây, vòng qua phương hướng ngoài mấy trăm trượng tiếng bước chân truyền đến, kiên định hướng phía bắc bước đi. Đường sống ở phía nam, nhưng núi rừng phạm vi mấy trăm dặm, đường đi thông phía nam đã bị triệt để phong tỏa. Trừ phi Cơ Hạo muốn lao đầu vào những chiến sĩ đáng sợ gia tộc, hắn còn chưa thể ứng phó kia, nếu không hắn chỉ có thể hướng bắc. Hỏa Nha Bộ cũng tốt, lãnh địa của phụ thân Man Man cũng tốt, đều ở phía nam. Hướng phía bắc đi thêm một bước, thì thêm một phần phiêu lưu, nhưng Cơ Hạo không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể hướng bắc trước, sau khi dốc hết toàn lực thoát ly huyết nha đoàn tìm kiếm, lại nghĩ cách đi đường vòng hướng nam. Hắn và Man Man thực lực đều không đủ, thật sự là không thể chống lại huyết nha đoàn thực lực cường hãn. Nơi này Cơ Hạo vừa rời khỏi, màn mưa đột nhiên bị chấn thành phấn, bên người 20 chiến sĩ huyết nha đoàn vừa rồi bị giết, một bóng dáng khổng lồ cao hơn 4 thước lặng yên hiện lên. Chiến sĩ giả tộc này làn da màu đồng cổ, 4 mắt rạng rỡ tỏa sáng mang theo 2 thanh khảm đao răng cưa nặng nề, đứng ở cạnh thi thể phó binh nhìn một cái. Sau đó phẫn nộ chà chà chân. Một cước đạp xuống, mặt đất phạm vi trăm trượng vô thanh vô tức chấn động một cái, mấy chục cây to lặng yên không một tiếng động hóa thành vụn gỗ, ở trong mưa to suy sụp ngã xuống. Cái mũi chiến sĩ giả tộc khụt khịt, nhe răng trợn mắt cười lên. Tiểu gia hỏa, ta ngửi được mùi máu tanh trên thân các ngươi rồi. Không phải tiểu tử này, là tiểu nha đầu kia. Cười khẹt khẹt vài tiếng, thân hình chiến sĩ giả tộc như quỷ mị, thân thể cao lớn chưa phát ra nửa điểm thanh âm, sau đó theo phương hướng Cơ Hạo đuổi theo. Mùi hắn kịch liệt khụt khịt, cực lực bắt giữ một chút mùi lưu lại bé nhỏ không đáng kể trong mưa to. Mỗi một chiến sĩ gia tộc, đều đem năng lực một bộ phận cơ thể nào đó của mình cường hóa đến cực hạn. Thiên phú đặc thù của vị chiến sĩ gia tộc này, không hề nghi ngờ là ở trên cái mùi hắn. Mùi hắn, có thể bắt giữ được tin tức phong phú gấp trăm lần, ngàn lần so với tộc nhân khác, hắn là cao thủ đuổi giết số một của huyết nha đoàn. Công lao, hừ, hừ. Đế La tiểu tử này tuy làm sằng làm bậy, nhưng ra tay so với đế sát đại nhân hảo phóng hơn nhiều. Đế sát đại nhân đáng sợ đi rồi, lấy tính cách đế la đại nhân, chúng ta sẽ có nhiều chỗ tốt hơn. Gia tộc chiến sĩ vừa bước nhanh buôn tẩu, vừa thấp giọng cười nói, như vậy cũng tốt, cũng tốt. Cơ Hạo không dám sử dụng bất cứ thần thông bí thuật nào, chỉ dựa vào khinh thân thuật ở trong núi rừng cấp tốc chạy như điên. Hắn cẩn thận chọn lựa nơi đặt chân, bùn đất suốt. Rong rêu thật dày, vỏ cây bong ra, rất nhiều thứ đều có thể để lại dấu vết cho người ta truy kích, hắn phải cực độ cẩn thận, mới có thể giữ được hai cái mạng nhỏ của mình cùng Man Man. Tránh được hai mươi mấy đội ngũ phó binh tìm tòi ven đường, Cơ Hạo lặng yên tới trước một mảng vách núi. Phía trước là vách núi cao trăm trượng, Cơ Hạo cau mày tìm kiếm chỗ thuận tiện cho hắn trèo. Ngay phía sau hắn ngoài ba dặm, chiến sĩ gia tộc điên cuồng khụt khịt cái mũi, đã tập trung phương vị Cơ Hạo. Cười một tiếng quái dị, chiến sĩ gia tộc này nhảy dựng lên, chợt vượt qua ba dặm không gian, hét lớn một tiếng một quyền hung hăng hướng Man Man trên lưng Cơ Hạo đánh xuống. Tiểu gia hỏa, ngươi thuộc về ta rồi. Chương 95, Sát Quỷ. Vách núi cao trăm trượng kéo dài trăm dặm, như một bức tường thành tre ở trước mặt Cơ Hạo. Cơ Hạo đang nghiên cứu như thế nào không để lại dấu vết mà trèo qua vách núi, nhưng linh giác hắn cũng chưa buông lỏng chút nào. Phía sau, chiến sĩ gia tộc vừa mới nhảy lên, Cơ Hạo đã tập trung thân hình đối phương, chiến sĩ gia tộc giống như sao băng xé rách hư không bắn nhanh đến, một quyền hướng Man Man cong sau thân nện xuống, Cơ Hạo đã quay đầu, hai tay kết ấn giống lớn một tiếng. Con ngươi đen xì chợt biến thành màu đỏ vàng. Chín cái phù văn như ẩn như hiện ở bên cạnh con ngươi cấp tốc xoay tròn. Linh hồn lực linh mẫn giống như bạch tuộc hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, trong nháy mắt này, Cơ Hạo cảm giác mình giống như thần linh của một phương tiểu thiên địa, rõ ràng cảm giác được lực lượng vũ trụ hùng hậu, rộng, uy lực không thể đo lường tồn tại ở xung quanh. Tuy mình quá yếu ớt, thiên địa cự lực vô cùng vô tận chỉ có một bộ phận cực ít để mình thuyên chuyển, nhưng đã đủ để xoay chuyển càn khôn. Cửu tự chân ngôn nối liền quát ra, tinh khí thần toàn thân Cơ Hạo ngưng làm một thể, đan nguyên pháp lực như thủy triều gào thét trào ra, nháy mắt điều động thiên địa cự lực gấp trăm lần trở lên. Mặt đất run nhẹ nhẹ, một vách đá dày tới cả trượng nứt ra, chắn trước mặt chiến sĩ gia tộc. Cùng lúc đó, Cơ Hạo hét to một tiếng, sau lưng lưu quang hỏa dược cấp tốc vỗ, thân thể kéo theo mảng lớn tàn ảnh. Nháy mắt mang theo bản thân vượt qua trăm trượng vách núi, nhập vào trong rừng rậm vô biên vô hạn trên vách núi. Vừa rồi không sử dụng lưu quang hỏa dược, là sợ cánh lửa tản mát ra vô lực dao động kinh động người của huyết nha đoàn. Nhưng đã có người phát hiện mình, như vậy vận dụng toàn bộ lực lượng vượt qua vách núi này, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Trong nháy mắt Cơ Hạo vừa mới ra tay, hắn thấy rõ trong bốn con mắt của chiến sĩ gia tộc phía sau đột kích tàn khốc cùng tham lam giống như sóng thần. Hắn nháy mắt nắm rõ tâm tư kẻ tàn bạo này, gia hỏa này, muốn ăn mảnh. Đế La khẳng định treo giải thưởng lớn, chiến sĩ gia tộc này muốn độc chiếm toàn bộ công lao. Điều kiện tiên quyết của độc chiếm công lao chính là, phụ cận không có đối thủ có thể cạnh tranh với chiến sĩ gia tộc này. Nói như thế, trong phạm vi 10 dặm, không có chiến sĩ gia tộc khác tồn tại, Cơ Hạo yên tâm lớn mật thi triển lưu quang hỏa dược, trực tiếp bay qua vách núi. Một tiếng trầm nặng, trọng quyền của chiến sĩ gia tộc đem bức tường đá Cơ Hạo gọi ra đánh thành phấn, thân thể cao lớn của hắn như quỷ mị chợt lóe liền vượt qua vách núi, lại bước ra một bước, mang theo mấy cái tàn ảnh liền lao vào rừng rậm. Chiến sĩ gia tộc thân hình cao lớn khôi ngô, nhưng bọn họ có kỹ xảo chiến đấu độc đáo của chủng tộc, bọn họ động tác nhẹ nhàng linh hoạt, thậm chí so với Cơ Hạo hiện tại còn nhẹ nhàng hơn vài phần. Gia tộc chiến sĩ thân hình khổng lồ lên xuống vài cái, đã ở trong rừng rậm đuổi tới phía sau Cơ Hạo. Tiểu gia hỏa, ngươi bị ta phát hiện rồi, chạy không thoát đâu. Chiến sĩ gia tộc hưng phấn thở hổn hển hừng hực, thấp giọng cười giữ tận nói, ngoan ngoan quỳ xuống đầu hàng, ta cam đoan chỉ đánh gãy tứ chi của ngươi, sẽ không làm chuyện càng thêm tàn nhẫn hơn đối với ngươi. Nếu ngươi chạy trốn nữa, vậy chớ trách ta đối với ngươi. Còn có tiểu nha đầu này, làm chút việc khiến ta hài lòng, nhưng đối với các ngươi lại tỏ ra có chút quá tàn khốc. Nhất là tiểu nha đầu này, Đế La đại nhân chỉ muốn giết nó, cũng không nói ta dùng biện pháp gì giết nó. Chiến sĩ gia tộc cười tàn khốc, trong tiếng cười lộ ra một tia thú tính nguyên thủy. Dưới chân Cơ Hạo xoay vài cái, thân thể mang theo một đạo gió xoáy, vòng qua mấy cây to chặn đường. Nhưng chiến sĩ gia tộc thân hình như gió, thân thể hắn so với Cơ Hạo càng thêm linh động mau lẹ, bộ pháp so với Cơ Hạo dài hơn, nhanh hơn, hắn cũng lắc mình vài cái, đột ngột như một bức tường chắn trước mặt Cơ Hạo. Sợ một đao đánh chết Cơ Hạo, chiến sĩ gia tộc đem hai thanh đại đao răng cưa nặng nề để về vỏ đao sau lưng, vươn đôi tay hướng Cơ Hạo vỗ xuống thật mạnh. Trong không khí vang lên tiếng xé gió kỳ dị, bàn tay chiến sĩ gia tộc đột nhiên phình to mấy lần, giống như hai ngọn núi nhỏ mang theo luồng gió mạnh đen sì, nhằm về phía đầu Cơ Hạo ập xuống. Đây là chiến kỹ đặc thù nào đó của gia tộc, chiến sĩ gia tộc chỉ có hai tay, lại bịt kín toàn bộ góc độ Cơ Hạo đi tới, lui về. Bàn tay đột nhiên bành trướng mang theo ác phong càng ép Cơ Hạo không thở nổi, không khí xung quanh như đọng lại, ánh sáng cũng ảm đạm xuống, thậm chí không gian cũng theo hai trưởng này mà trở nên vặn mẹo. Ngươi, chạy không thoát. Chiến sĩ gia tộc ôm ôm lẩm bẩm, phần thưởng của Đế La đại nhân, là của ta. Còn có nữ vu tế xinh đẹp kia. Hắc hắc, có lẽ ta cũng có thể được một chút ngon ngọt. Trong lòng Cơ Hạo lạnh toát một phen, con ngươi co lại thành kích cỡ mũi kim, lạnh lùng nhìn đối phương. Chiến sĩ gia tộc này thực lực đạt tới đại vũ cảnh, động tác của bọn họ nhanh nhẹn hơn Cơ Hạo, tốc độ nhanh hơn Cơ Hạo, lực lượng lớn hơn Cơ Hạo, ngũ cảm sâu sắc hơn Cơ Hạo, bọn họ mọi phương diện áp chế Cơ Hạo. Ở trước mặt bọn họ, Cơ Hạo nếu có chút do dự, có bất cứ sự sợ hãi nào, hắn và Man Man cũng chỉ có một con đường chết. Đường hẹp gặp nhau, kẻ không cần mạng thắng. Cơ Hạo rít gào một tiếng trầm thấp, huyết mạch toàn thân hắn đột nhiên bành trướng ra, bí thuật liều mạng cửu tinh băng vẫn trong cửu tự chân ngôn đan kinh bị hắn kích phát. Đây là một loại thuật vong mệnh cùng loại với thiên ma giải thể của kiếp trước, Cơ Hạo vừa mới thúc giục bí pháp, lục phủ ngũ tạng đã xuất hiện vô số vết rách. Phun từng ngụm máu, Cơ Hạo lạnh lùng cười, ưỡn ngực nên hướng về phía gia tộc chiến sĩ bàn tay. Đừng dây rủa nữa, vô dụng. Chiến sĩ gia tộc khinh thường cười lạnh, tuy hắn không phải chiến sĩ mạnh của huyết nha đoàn, hắn chỉ là đoàn viên đặc thù tinh thông truy tung thuật nhất của huyết nha đoàn, nhưng hắn dù sao có lực lượng cấp đại vu, Cơ Hạo sao có thể là đối thủ của hắn. Mèo hoang nho nhỏ liều mạng, không có khả năng là đối thủ của hùng sư. Chiến sĩ gia tộc cười điên cuồng không phát ra tiếng, ánh mắt tham lam đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ mà tỏ ra đặc biệt đáng yêu động lòng người của Man Man. Song trưởng hung hăng vỗ vào trên ngực Cơ Hạo cố ý đưa lên đến. Thậm chí ở lúc trúng ngực Cơ Hạo, chiến sĩ gia tộc sợ một trưởng đập chết hắn, theo bản năng thu hồi năm thành lực đạo. Giáp trụ A Bảo luyện chế Cơ Hạo mặc bên người phát ra thanh quang nhàn nhạt, thanh quang mặt ngoài giáp trụ mỏng manh ngưng tụ thành một mảng hư ảnh hoa sen ảm đạm, gắt gao ngăn chặn trưởng lực đáng sợ của chiến sĩ gia tộc. Loại thiên phú thần thông thứ tư Cơ Hạo đạt được Kim Ô Thiên Y Diệp phát động, vô số phù văn ảm đạm dạng lồng chim hiện lên ở ngoài thân, hai bàn tay chiến sĩ gia tộc kéo cơn lốc lực lượng khổng lồ hóa thành gào thét, bị phù văn dạng lồng chim phân lưu khuyết tán, gián sát thân thể Cơ Hạo thổi quét mà qua. Trước mắt Cơ Hạo lóe ra hư ảnh chém ra một chiêu khai thiên nhất kích hoàn mỹ kia, tay phải hắn vung ra, xương khớp toàn thân không ngừng nổ, cơ nhục, kinh lạc đều truyền đến tiếng răng rắc không chịu nổi gánh nặng, hắn lấy bí pháp cửu tinh băng vẫn, mạnh mẽ thúc giục khai thiên nhất thức mạnh nhất hắn hiện tại có thể phát ra. Đầu ngón tay lóe lên một điểm u quang, ngón tay Cơ Hạo như quỷ mị, nhẹ nhàng xuyên thấu qua một sơ hở duy nhất giữa đôi tay chiến sĩ gia tộc, nhẹ nhàng điểm ở trên yết hầu hắn. Một đòn, hầu kết vỡ nát, xương cổ nứt gãy, chiến sĩ gia tộc thét lớn một tiếng ngửa mặt lên trời liền ngã. Cái đầu cực to của chiến sĩ gia tộc nổ tung, Cơ Hạo phun ra từng ngụm máu, lảo đảo, vừa lăn vừa bò chui vào rừng rậm. Chương 96, sơ sát. Tiểu gia hỏa, ngay tại phụ cận nơi này. Một gã thanh niên ba mắt ngồi dưới đất, ngón tay nhẹ nhàng chấm chấm một chút máu tươi Cơ Hạo phun ra dưới đất, thấp giọng cười lạnh nói, hắn đã bị thương, hơn nữa thương đến nội tạng, thương thế rất nặng, hắn chạy không thoát. Vươn đầu lưỡi, thanh niên ba mắt đem chút máu tươi đó của Cơ Hạo đặt ở trên đầu lưỡi cẩn thận đánh giá một phen, sau đó rất khẳng định gật gật đầu, hắn cách nơi này nhiều nhất 30 dặm. Đế La đại nhân, hắn bị thương rất nặng, hơn nữa máu này vừa mới phun ra không lâu, hắn căn bản không chạy được xa. Đế La đứng ở một bên, khuôn mặt tuấn tú biến thành một mảng xanh mét, trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm lóe ra phong ảnh, bên người vờn quanh từng luồng phong kình to bằng cánh tay như thực chất, đem thân thể cao gầy gầy yếu của hắn nâng rời mặt đất bay lên. Đế sát quản hạt huyết nha đoàn, tung hoành rừng rậm Nam Hoang 500 năm. Một chiến sĩ gia tộc cũng chưa từng tổn hại. Nhưng Đế La nắm giữ huyết nha đoàn lúc này mới bao nhiêu thời gian, đã tổn thất một chiến sĩ gia tộc, hơn nữa còn là một chiến sĩ tinh anh năng lực thiên phú của mũi được khai phá, ở phương diện truy tung kẻ địch có thiên phú độc đáo. Chưa vượt qua 30 dặm sao. Vậy lấy nơi này làm trung tâm, đem toàn bộ người triệu tập tới, núi rừng phạm vi 100 dặm, ta muốn lục soát từng tấc một. Đế La nghiến răng nghiến lợi thấp giọng rít gào, tiểu tạp chủng kia, còn có tiểu tiện nhân kia, bắt sống toàn bộ, ta chỉ cần sống. Trong núi rừng vang lên tiếng huýt lúc trầm lúc đổng, chiến sĩ gia tộc thân hình khổng lồ như quỷ mị lui tới ở trong hơi nước, từng đám đông chiến sĩ phó binh cầm các loại binh khí cấp tốc xuyên qua ở trong núi rừng, càng có lượng lớn kiếm phong chi chu cùng con rết to lớn kim loại chế thành bò qua bò lại ở trong núi rừng. Trên không cũng có con rết kim loại to lớn trong cơ thể thả ra con rối chim rồi to bằng ngón cái kim loại chế thành lui tới xoay quanh, hơn 1000 con rối chim rồi tinh xảo tỉ mỉ phân bố ở trên không núi rừng phạm vi 100 dặm, hóa thành một cái lưới lớn đem toàn bộ núi rừng giám thị. Cơ Hạo gian nan nằm ở dưới một cây đại thụ thở hổn hển, hắn đem nấm tinh ban vừa mới hái bẻ thành hai mảnh, một nửa cho Man Man, một nửa cho mình. Nấm tinh ban vào mồm lập tức tan ra, biến thành một đạo lực lượng mát lạnh mạnh mẽ ùa đi khắp toàn thân, tiếng nổ như dây cung đứt đoạn trong cơ thể Cơ Hạo rốt cuộc ngừng lại, thân thể lâm vào bên bờ sụp đổ rừng chuyển biến xấu. Cửu tinh băng vẫn, đây vốn là công pháp liều mạng thiêu đốt tinh khí thần. Cộng thêm khai thiên nhất kích bá đạo tuyệt luân, thân thể nhỏ bé của Cơ Hạo hiện nay căn bản không thể thừa nhận sự cắn trả đáng sợ của khai thiên nhất kích. Hai cái đồng thời vận dụng, gân, xương, da, thịt, lục phủ ngũ tạng Cơ Hạo đều thiếu chút nữa nát thành thịt vụn. May mắn hắn đã dùng địa mạch nguyên nhũ, càng dung hợp một khối địa nguyên kết tinh, cường độ thân thể vượt xa tiểu vu bình thường, trong cơ thể còn có lượng lớn đại vu tinh huyết không ngừng bổ sung tiêu hao, giờ mới miễn cưỡng duy trì thân thể hắn chưa sụp đổ. Nhận được sinh cơ khổng lồ nấm tinh ban chất chứa, thương thế Cơ Hạo ngừng chuyển biến xấu, cả mảng lớn đại vu tinh huyết trên ngọn lửa 5 màu trong bụng cấp tốc chuyển hóa thành luồng sáng 5 màu, nhanh chóng dung nhập toàn thân. Nơi ánh sáng 5 màu đi qua thân thể Cơ Hạo bắt đầu nhanh chóng khôi phục, xương khớp nát như đậu phụ, chỉ trông vào một tia màng xương dính cùng một chỗ cũng bắt đầu mất máy, khép lại, trở nên càng thêm cứng rắn, mềm dẻo hơn so với trước kia. Cơ Hạo giống như một bãi bùn nhão nằm ở dưới đại thụ run rẩy, thân thể đang khôi phục, nhưng thân thể dã rời muốn khôi phục, loại tê ngứa cùng đau đớn khó có thể chịu đựng kia vẫn dày vò khóc không ra nước mắt, vài lần thiếu chút nữa bởi vì đau đớn ngất đi. May mắn tử phủ nguyên đan của Cơ Hạo hầu như ngưng tụ thành thực chất, ý chí lực cứng cỏi dị thường, hắn cố nén thống khổ trên người, gắt gao duy trì một tia thanh minh. Chợt, Cơ Hạo nghe được một tia động tĩnh ngoài mấy chục trượng, hắn vội vàng vô vô cái đầu nhỏ của Man Man nằm bên người, hướng một cái hốc cây nho nhỏ cạnh thân chỉ. Man Man nhìn Cơ Hạo một cái, rất nghe lời chui vào trong hốc cây. Hơi nước bị phá vỡ không thành tiếng, một chiến sĩ gia tộc làn da màu đồng cổ, thoáng mang theo một tia màu sắc của hắc thiết, trong bốn con mắt lóe ra hàn quang màu đen, cho người ta cảm giác cực kỳ sắc bén, cứng rắn chậm rãi từ sau một cái cây to đi ra. Ô, chỉ có một mình ngươi. Chiến sĩ gia tộc cảnh giác hướng xung quanh đánh giá một phen. Hơi nước bên người Cơ Hạo đang nhẹ nhàng xoay quanh, đem hắn và hốc cây bên người đều bao phủ ở trong. Cơ Hạo thúc giục mùi máu tươi trên người mình, mùi máu tươi nồng đậm ở dưới hơi nước thúc đẩy phát tán ra khắp nơi, đem khí tức của Man Man hoàn mỹ che giấu ở bên dưới. Chỉ có một mình ta. Cơ Hạo gian nan cười khổ, thân thể hắn hủy hoại không thành hình người, tuy đang cấp tốc khôi phục, nhưng vẫn không có sức lực động đậy. Vừa rồi mấy chục dặm cuối cùng chạy như điên, đã hao hết một chút thể lực cuối cùng của hắn. Ta bị thương nặng, ta có thể chết ở chỗ này, tiểu nha đầu kia không thể được. Cơ Hạo nhìn chiến sĩ gia tộc, rất thành khẩn nói, nếu nàng xảy ra bất cứ chuyện gì, A ba, A mộ ta bọn họ đều có phiền phức. Cho nên, ta để một mình nàng đào tẩu. Chiến sĩ gia tộc ngẩn ngơ, thân hình như điện, mang theo mấy chục cái tàn ảnh. Vô thanh vô tức vòng quanh phạm vi mấy chục trượng dạo qua một vòng, thậm chí nhảy lên ngọn cây, ở trên đại thụ cẩn thận tìm tòi một phen. Một lát sau, chiến sĩ gia tộc này hài lòng nhảy xuống khỏi đại thụ, ngông nghênh đứng ở trước mặt Cơ Hạo, nhìn Cơ Hạo cười nói, ngươi không nói dối, tiểu tử. Tiểu nha đầu kia quả nhiên đã đào tẩu. Chẳng qua, ngươi cảm thấy nó có thể chạy được bao xa. Không lưng. Chiến sĩ gia tộc túm cổ Cơ Hạo, đem hắn xách lên. Cơ Hạo bị chiến sĩ gia tộc xách đến trước mặt đối phương, khuôn mặt hầu như chạm tới gương mặt đối phương. Chiến sĩ gia tộc đánh giá cẩn thận khuôn mặt nhỏ của Cơ Hạo, khinh miệt lắc lắc đầu, ngươi đã giết thác để. Đứa nhỏ xui xẻo đó, hắn có một cái mũi tốt, nhưng vận khí thật sự là kém đến thái quá. Chết ở trên tay một thằng nhóc người dã man. Vinh quang của gia tộc hắn đều bị hắn làm mất hết. Lời còn quanh quẩn bên miệng, gương mặt chiến sĩ gia tộc đột nhiên vặn mẹo, cứng ngắc, từ màu đồng cổ biến thành trắng bệch đáng sợ. Hắn hoảng sợ trừng lớn mắt, một tay đem Cơ Hạo ném xuống đất, ngơ ngác cúi đầu nhìn nắm tay nho nhỏ của Man Man xuyên qua giáp trụ mình, vào thật sâu thân thể của mình, bóp chặt xương cổ sống của mình. Không cho phép ngươi giết chết Cơ Hạo. Man Man rơi lệ đầy mặt. Nước mắt và nước mưa lẫn vào nhau, vô cùng kiên định hướng chiến sĩ gia tộc thấp giọng rít gào, các ngươi bọn ác quỷ này, ta sẽ bảo A3 đem các ngươi giết sạch. Các ngươi một người cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi Nam Hoang. Lòng bàn tay chợt lóe hồng quang, man lực đáng sợ của Man Man phát tác, xương cổ sống chiến sĩ gia tộc ước chừng to như đùi người bình thường, so với sắt thép còn cứng hơn ngàn lần bị cái tay nhỏ của Man Man bóp một cú vỡ tan. Lòng bàn tay Man Man truyền ra nhiệt lực khủng bố, bộ vị chính giữa thân thể chiến sĩ gia tộc đột nhiên cháy lên, trong chớp mắt một người to như vậy đã cháy thành một đống tro tàn, ngay cả áo giáp của hắn cũng cháy thành một bãi nước. Man Man nghiến chặt răng, đem Cơ Hạo cẩn thận cong ở phía sau, khiêng Cơ Hạo cất bước loạn choạng, nhanh chóng chui vào rừng rậm càng thêm thâm thúy. Man Man giết người rồi. Man Man khóc sướt mướt lẩm bẩm. Không phải Man Man vô tình đánh chết, là Man Man thực lòng muốn giết hắn, Man Man đây là thật sự giết người. Cơ Hạo thở ra một hơi thật sâu, dùng sức xoa xoa đầu Man Man, không sao, giết nhiều rồi sẽ quen. Cơ Hạo cũng cảm thấy lời này của mình không thích hợp dùng để an ủi tiểu cô nương, quả nhiên Man Man nghe xong lời Cơ Hạo nói, khóc càng thêm dữ hơn. phía sau truyền đến vô số tiếng huýt gió cao vút, tiếng xé gió đánh úp lại dày đặc, ít nhất có mười mấy chiến sĩ gia tộc đã phát hiện bọn họ. Chương 97, Khốn cảnh. Năm ngày sau, cạnh một con sông chảy xiết trong núi. Ba chiến sĩ gia tộc mang theo hơn 100 phó binh bao vây trùng trùng Cơ Hạo và Man Man. Chiến sĩ gia tộc cầm binh khí nặng bước chân như gió, điên cuồng công kích tới Cơ Hạo, ngẫu nhiên một đòn trúng thân thể Cơ Hạo, liền buộc phát ra tiếng vang to nặng nề như sấm. Những chiến sĩ gia tộc này đều là cường giả cấp đại vu, một đòn đủ để phá hủy một ngọn núi lớn. Nhưng giáp trụ A Bảo luyện chế cường hãn dị thường, thanh quang nhìn như không bắt mắt lưu chuyển ở trụ mặt ngoài giáp, ngưng tụ thành từng đóa hoa sen to bằng bàn tay kề sát ở trên người Cơ Hạo, mặc cho đao chém dịu bổ, những bông hoa sen đó nhẹ nhàng xoay tròn, liền đem tuyệt đại bộ phận lực lượng hóa thành vô hình. Cơ Hạo tự mình thúc giục thiên phú thần thông Kim Ô Thiên Y Liề, ngoài thân vô số phù văn như điểu vũ liên miên một mạch, như sóng nước ở mặt ngoài làn da lưu chuyển bất định. Mấy chiến sĩ gia tộc công kích, vốn cho dù không thương tổn đến Cơ Hạo, cũng đủ để đánh cho hắn bay lộn không đứng vững nổi, nhưng Kim Ô Thiên Y Liề lại vừa lúc có hiệu quả kỳ dị ngự khí hóa lực, toàn bộ lực đánh đều để Vũ Y Liề hóa giải, Cơ Hạo cũng chỉ thừa nhận lực đánh vào bé nhỏ không đáng kể. Cho nên mặc cho ba vị chiến sĩ gia tộc liên thủ vây công, Cơ Hạo cầm một thanh kiếm sắc bén, vẫn đánh dữ dội với bọn họ. Năm ngày, đủ Cơ Hạo sinh mệnh lực gương ngạnh khôi phục non nửa thương thế, ít nhất vận kiếm chặt chém đã không phải vấn đề nữa. Kim Ô thần mâu dạng rỡ tỏa sáng, chín đám pháp ấn kim quang phụ cận con người Cơ Hạo chậm rãi xoay tròn, ba kẻ địch động tác mặc dù mau lẹ như gió, bộ pháp cũng quỷ bí khó lường, nhưng nhất cử nhất động của bọn hắn vẫn có thể bị Cơ Hạo nhìn thấu 5-6 phần hư thật. Ngẫu nhiên trường kiếm khẽ động, sẽ là một đạo hồ quang quỷ dị đã hiểm lại càng hiểm hơn cỏ sắt binh khí ba chiến sĩ gia tộc sẽ qua, mỗi một lần đều chuẩn xác vô cùng đâm vào mắt, miệng, hầu kết các bộ vị yếu hại yếu ớt của ba người. Tuy Cơ Hạo chưa thúc giục bí pháp cửu tinh băng vẫn liều mạng, hắn đơn thuần dựa vào lực lượng của chính mình không thể phá vỡ phòng ngự của ba người, nhưng cách mỗi thời gian 3 năm cái nhịp thở, Cơ Hạo đều có thể trúng chỗ yếu hại của ba người một lần. Ba chiến sĩ gia tộc càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ. Bọn họ theo huyết nha đoàn tung hoành Nam Hoang, bắt cướp vô số nô lệ buôn bán, ở rừng rậm Nam Hoang đã trải qua 200-300 năm, đã trải qua mấy ngàn trận chiến đấu to nhỏ. Chiến sĩ bộ tộc Nam Hoang sao, giống tính cách của bọn họ, thực lực của bọn họ phân chia cũng rất quy củ. Chiến sĩ cấp vu nhân khẳng định đánh không lại tiểu vu. Mà chiến sĩ cấp tiểu vu khẳng định đánh không lại đại vu, chiến sĩ cấp đại vu sao, các giai vị đại vu cũng bởi vì huyết mạch và mở vu huyệt bao nhiêu, thực lực chênh lệch rõ rệt mà tuyệt đối. Ở Nam Hoang, hầu như không có chuyện vượt cấp khiêu chiến. Nhưng Cơ Hạo tiểu gia hỏa này tản mát ra khí tức chỉ là tiểu vu sơ giai, vừa mới kích hoạt huyết mạch lực, hắn vậy mà có thể đánh bất phân cao thấp với ba vị chiến sĩ đại vu cảnh cường đại. Tuy ở trên thực lực đối chiếu Cơ Hạo ở thế yếu tuyệt đối, nhưng ở nơi đây hai bên thế mà bất phân thắng bại. Thậm chí xem tính hữu hiệu của công kích, trường kiếm của Cơ Hạo nhiều lần trúng chỗ yếu hại của thân thể ba người, Cơ Hạo ở trên công kích tỏ ra càng có uy hiếp hơn. Tiểu quái vật này, không thể để hắn còn sống. Một vị chiến sĩ gia tộc giận dữ hét, dùng hết toàn lực, đem hắn bắt sống. Bằng không chờ người khác tới. Phần công lao này cũng phải chia cho bọn hắn hơn phân nửa. Ba chiến sĩ gia tộc đã căm tức đến cực điểm. Năm ngày đó, sau khi cách lần trước bọn Cơ Hạo lại xử lý một chiến sĩ gia tộc huyết nha đoàn, bọn họ ở trong rừng rậm thế mà lại chạy trốn 5 ngày 5 đêm. Dọc theo đường đi lại có 2 chiến sĩ gia tộc và mấy 100 phó binh bị Cơ Hạo và Man Man liên thủ chém giết. Loại tổn thất này đã khiến Đế La không biết làm sao. Hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến. Mà các tinh anh huyết nha đoàn tung hoành Nam Hoang 500 năm, chưa bao giờ có bất cứ một chiến sĩ gia tộc nào tổn thất, bọn họ quả thực đã nổi điên. Bọn họ đã âm thầm đem nhiệm vụ bắt sống Cơ Hạo, Man Man này trở thành một lần đánh cuộc lớn, trừ Đế La càng ngày treo giải thưởng càng lớn, giữa bọn họ những chiến sĩ tinh anh này cũng đưa ra tiền đặt cược giá trên trời lẫn nhau. Dốc hết toàn lực, bắt sống hắn. Nghĩ đến lợi ích sau khi bắt sống Cơ Hạo, ba chiến sĩ gia tộc đều không khỏi nước miếng chảy ròng ròng. Bọn họ dốc hết toàn lực ra tay, trong lúc nhất thời lực chú ý của bọn họ đều đặt hết ở trên người Cơ Hạo, hoàn toàn xem nhẹ Man Man cuộn mình ở dưới đất, thân thể chỉ có một cuộn nho nhỏ tội nghiệp. Chiến sĩ gia tộc toàn lực ra tay, con ngươi của hai chiến sĩ đột nhiên biến hết thành màu vàng đất, thân thể bọn họ giống như bơm hơi bành trướng lên, từng luồng sáng dày nặng màu vàng lưu chuyển ở mặt ngoài làn da bọn họ, vốn cao hơn ba thước bọn họ nhanh chóng bành trướng đến trên dưới sáu thước, lực lượng mỗi một đòn đột nhiên tăng vọt gấp 10. Bốn con mắt của một chiến sĩ đồng thời biến thành màu bạc sắc bén, băng hàn. Thân hình hắn chưa có biến hóa gì lớn, nhưng hắn mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một đạo hàn khí đáng sợ. Loại hàn khí này không thể giống vu pháp thần thông công kích kẻ địch ngoài mấy chục trượng, mấy trăm trượng thậm chí là mấy chục dặm, chỉ có thể dựa vào thân thể chiến sĩ gia tộc tồn tại, bám vào ở trên người hắn, trên binh khí công kích kẻ địch. Nhưng luồng hàn khí này âm hàn thấu xương đến cực điểm. Cơ Hạo bị trường kiếm trong tay hắn trúng hai lần, mặt ngoài làn da cũng bị kín một tầng phiến băng mỏng manh, tốc độ công kích, phòng ngự chợt giảm đi quá nửa. Nổ thung thung vài tiếng, hai chiến sĩ gia tộc thân hình bành trướng hơn gấp đôi hung hăng đánh trúng Cơ Hạo, hai cây trọng chủ y giống như rèn sắt điên cuồng đánh thân thể Cơ Hạo. Lần này, cho dù là giáp trụ của A Bảo cùng Kim Ô Thiên Y Điề, cũng không thể bảo hộ Cơ Hạo hoàn hảo. Một lại một lực đánh vào trầm trọng không ngừng xâm nhập thân thể, giáp trụ và kim ố thiên y đã đánh tan 99% lực đánh vào cho Cơ Hạo, nhưng một phần lực công kích cuối cùng vẫn đánh cho Cơ Hạo miệng phun máu tươi, xương khớp không ngừng vang lên rắc rắc. Tiểu tử này xương cốt thật cứng. Hắn thật sự chỉ là một gã tiểu vu vừa mới kích hoạt huyết mạch lực sao. Ba chiến sĩ gia tộc càng đánh càng tâm phiền ý loạn. Bọn họ đã không giữ lại nữa đem thiên phú thần lực của mình đều thi triển ra, sao còn chưa thể đánh tan Cơ Hạo? Quái thai như vậy, rốt cuộc là ai dạy dỗ ra? Ngay lúc ba người thấp thỏm nóng giận, Cơ Hạo đột nhiên há mồm, một đạo kim ố thổ tức gào thét mà ra. Hỏa diễm màu đỏ vàng dinh dính giống như nham thạch nóng chảy bao phủ không gian phạm vi mấy chục trượng, ba chiến sĩ gia tộc cùng trên trăm phó binh đồng thời bị kim ố thần viêm bao phủ. Nhiệt độ cao đáng sợ khiến trên trăm phó binh đồng thời hóa thành tro tàn, giáp trụ trên người ba chiến sĩ gia tộc chợt phun ra ánh sáng chói mắt, gắt gao ngăn cản kim ố thần viêm ăn mòn. Các loại ánh lửa tấn công ma sát lẫn nhau, phát ra tiếng vang nặng nề, ba chiến sĩ gia tộc vươn tay gắt gao che mặt, ngăn cản nhiệt độ cao ập vào mặt. Man Man từ đầu tới cuối không có động tác đột nhiên nhảy dựng lên. Nàng hét giận dữ. Giống như con khỉ linh hoạt nhất bò đến trên vai chiến sĩ gia tộc, hai tay ôm lấy cái đầu cực lớn của đối phương hung hăng giật, chợt nghe bốp một cái, đầu của một chiến sĩ gia tộc bị nhổ tận gốc. Một, hai, ba, ba chiến sĩ gia tộc căn bản chưa chú ý tới Man Man, đã bị Man Man dùng thủ đoạn đáng sợ như thế giật đứt đầu. Ba cái thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi phun đầy đất. Cơ Hạo thở hổn hển một hơi. Lại điên cuồng phun ra một ngụm máu. Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, Đế La mang theo mấy trăm chiến sĩ gia tộc, càng mang theo mấy ngàn phó binh từ bốn phía vây kín lại. Không chỉ có rừng rậm phía trước, ngay cả trong sông lớn phía sau Cơ Hạo và Man Man cũng có đám đông phó binh chiến sĩ cưỡi kiếm phong chi chu nhảy ra. Chương 98, Đế Mộ. Hạo. Man Man người đầy máu ghé đến bên người Cơ Hạo. Cẩn thận kéo tay áo hắn. Cơ Hạo vô vô cái đầu nhỏ của Man Man, cười hướng nàng lắc lắc đầu, không có việc gì, không sợ. Mưa to tầm tã, bầu trời vô biên vô hạn dày đặc mây mưa, một đạo tiếp một đạo thiểm điện giống như rồng nổi giận, điên cuồng từ không trung bổ xuống. Đỉnh núi xa gần đều có cây to bị tia chớp bổ trúng, trong tiếng nổ ầm ầm, cây to vỡ toác, thiêu đốt. Giống như cây đuốc lớn đứng sừng sững ở giữa trời đất. Không biết nơi nào truyền đến tiếng thú khổng lồ điên cuồng thét dài. Tiếng kêu kéo dài lao thẳng lên trời, phối hợp chớp giật sấm rền oành oành, phụ trợ cây to thiêu đốt, bão tố gào thét thổi quét trời đất, Nam Hoang ở trước mặt mọi người tận tình triển lãm ra một mặt điên cuồng, tàn bạo, dã man, hồng hoang của mình. Rắc, rắc, càng sắc bén của kiếm phong chi chu va chạm tảng đá lớn trên bãi sông, mấy chục con kiếm phong chi chu ở dưới hơn 1.000 phó binh vây quanh, từ trong lòng sông phía sau nhảy lên, chậm rãi hướng Cơ Hạo, man man tới gần. Từng đám đông chiến sĩ giả tộc mang theo mấy ngàn phó binh, đem một đoạn bờ sông này bao vây chật như nêm cối. Khương Giao trang điểm xinh đẹp giống như một đoá anh túc độc, mặc một cái váy dài tơ lụa màu tím phong cách rõ ràng không hợp với Nam Hoang, đặc biệt hoa lệ, đặc biệt hoa mỹ, vặn vẹo vòng eo thon, vịn tay đế la, chờ mong hướng Cơ Hạo đi tới. Một bàn tay đế la để ở sau người, một bàn tay nâng Khương Giao, trên khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết mang theo một hận ý dữ tợn khắc cốt, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Cơ Hạo, cũng từng bước một ép sát lên. Nhưng hai kẻ này đều rất tỉ mỉ, rất cẩn thận, cả thể 30 chiến sĩ gia tộc thực lực cường hãn nhất theo bên cạnh bọn họ, mỗi chiến sĩ đều nắm chặt binh khí, con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm Cơ Hạo và Man Man. Không phải các chiến sĩ huyết nha đoàn này nhát gan, thật sự là trong quá trình mấy ngày nay đuổi giết, bọn họ đã bị chiến tích hoàn toàn không giảng đạo lý của Cơ Hạo cùng Man Man khiến cho phát điên. Ngắn ngủ 5-6 ngày, đã có mười mấy chiến sĩ gia tộc bị bọn họ giết chết. Điều này chưa bao giờ xảy ra ở trong 500 năm quá khứ chinh chiến của huyết nha đoàn. Bọn hắn từng tập kích bộ lạc lớn nhỏ Nam Hoang lấy hàng vạn để tính, từng đánh giết trên vạn đại vu. Những đại vu đó cũng chưa thể tạo thành tổn thất như vậy đối với chiến sĩ tinh anh của huyết nha đoàn. Cơ Hạo và Man Man, chỉ là hai đứa bé ngoài 10 tuổi. Man Man thậm chí còn chưa tròn 10 tuổi. Cơ Hạo, ngươi tiểu tạp chủng chết tiệt này. Khương Giao đi đến chỗ cách Cơ Hạo không đến 10 trượng, câu nói đầu tiên là mắng chửi ác độc. Ngươi là nói con ngươi cũng là tạp chủng sao? Cho dù là võ mồm, Cơ Hạo cũng chưa bao giờ để người ta chiếm tiện nghi, hắn càng thêm ác độc trào phúng, ta rất tin tưởng, ta là con đẻ của A Ba Cơ Hạ cùng A Mộ Thanh Phục của ta. A Võ con ngươi, Khương Giao, ngươi xác định hắn là con của Cơ Su? Hay là, tạp chủng của ngươi cùng tên dị tộc ba mắt này? Ha ha! Gương mặt xinh đẹp của Khương Giao trợn vặn mẹo, lỗ mũi đột nhiên mở thật to, thở hồng hộc. Đế La dùng sức kéo tay Khương Giao một cái, cười lạnh dữ tợn, lại mang theo một tia đắc ý nói, tiểu gia hỏa, cái mồm này của ngươi rất ác độc như ngươi ra tay vậy. Nhưng lời của ngươi đã nói ở trên điểm mấu chốt, có lẽ, tương lai, có khả năng, ta sẽ có một đứa con tư sinh có được huyết mạch Nam Hoang. Nghĩ như vậy, thật ra cũng không tệ đâu. Man Man nặng nề hướng trên mặt nhổ một ngụm nước bọt, lớn tiếng mắng, nữ nhân thôi không biết xấu hổ. Dừng một chút, Man Man hung hăng bổ một đao, hạ tiện. Khương Giao tức giận đến xanh mặt, môi không ngừng run run. Nàng tức giận nhìn Man Man, âm hiểm nói, tiểu nha đầu, ngươi chửi giỏi lắm, chẳng qua, ngươi hiện tại mắng càng vui vẻ, ngươi chết lại càng thê thảm. Ngươi đoán, ta muốn đối phó ngươi như thế nào? Man Man ngậm chặt miệng không hề răng, Cơ Hạo đột nhiên nói, đế là, ngươi vì nữ nhân này, đến nỗi phải vậy sao? Huyết nha đoàn của ngươi đã tổn thất nhiều người như vậy, có lẽ, bởi vì ngươi ngu xuẩn. Ngươi còn muốn tổn thất nhiều hơn nữa. Ngươi hướng người đứng sau ngươi ăn nói như thế nào? Chỉ vì nữ nhân này. Ánh mắt đế la lóe lên một trận, hắn do dự nhìn về phía Man Man. Cơ Hạo vội nói, không sai, Man Man xuất thân bất phàm. Có lẽ bởi vì hành vi ngu xuẩn như vậy của ngươi, huyết nha đoàn của ngươi sẽ ở Nam Hoang toàn quân bị diệt, chỉ là vì Khương Giao nữ nhân này nói khó nghe, lấy xuất thân của ngươi. Ngươi không thiếu nữ nhân nhỉ? Đế La đang muốn mở miệng, Khương Giao đột nhiên cắn chặt răng, lớn tiếng quát, Đế La, đừng nghe tiểu tử này mê hoặc. Huyết nha đoàn của ngươi tổn thất, ta có thể cho ngươi đủ bồi thường vượt qua ngươi tưởng tượng. Trừ chúng ta trước kia ước định tiếp tục hữu hiệu, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều bồi thường ngoài định mức. Cơ Hạo lập tức cười lạnh nói, càng nhiều bồi thường ngoài định mức. đem muội muội hoặc là đứa cháu gái nào đó của ngươi cũng tặng cho tên dị tộc ba mắt này sao? Đế La nhíu mày, rất mất hứng nhìn Khương Giao nói, ta không thiếu nữ nhân, nữ vu tế thân ái, rất hiển nhiên, chuyện ta làm vì ngươi, đã vượt qua thứ ngươi có thể cho của ta. Khương Giao cười lạnh, nhìn Cơ Hạo cười lạnh nói, Cơ Hạo, biết ta vì sao nhất định phải đem ngươi cùng A Ba ngươi chém tận giết tuyệt không? Cơ Hạo trầm mặc một phen, mang theo một tia hồ nghi hỏi, vị trí thủ lĩnh chiến sĩ hỏa nha bộ. Cơ Su cấu kết huyết nha đoàn mua bán nô lệ. Đại biểu A Ba người Khương Bạc khống chế hỏa nha bộ, để Khương Bạc ở tất phương bộ có được càng nhiều quyền lực lớn hơn nữa. Còn có cái gì? Những thứ này có thể cho Đế La bao nhiêu lợi ích? Khương Giao nhìn Đế La gương mặt càng thêm khó coi một cái, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một tấm da thú màu đỏ vàng một thước vuông. Một tấm da thú ánh lửa mãnh liệt vần quanh, tấm da thú này vừa mới bị Khương Giao lấy ra, giống như cảm ứng được một chút khí tức nào đó, chủ động hướng phía Cơ Hạo dần dần bay tới, cuối cùng dứt khoát dán chặt ở trên ngực Cơ Hạo. Cơ Hạo cảm thấy một nhiệt lực tinh thuần, to lớn không ngừng ùa vào thân thể. Vật nào đó trong lòng hắn đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên. Kinh hỉ như mày, Cơ Hạo cười nói, đây là... Khương Giao nhìn Cơ Hạo một cái thật sâu, thản nhiên nói, quả nhiên, đây là vật chuyển thừa tộc nhân đích truyền nhất mạch các ngươi mới có thể sinh ra cảm ứng. Đây là một phần bản đồ chỉ thẳng một cổ mộ của thượng cổ vu đế. Cổ mộ của thượng cổ vu đế. Cơ Hạo giật mình, cổ mộ của thượng cổ vu đế. Hơn nữa có thể sinh ra cảm ứng với mình. Đây là khí tức huyết mạch hấp dẫn sao? Tuy mọi người đều họ Cơ, tuy mọi người đều truyền thừa lực lượng thượng cổ tam túc kim ô nhất mạch, nhưng thật ra trong hỏa nha bộ dựa theo huyết thống truyền thừa thật sự, phân hóa ra mấy trăm chi mạch to nhỏ. Cơ Hạo, Cơ Hạ tộc nhân nhất mạch này, tuy hiện tại huyết mạch mỏng manh, chỉ còn lại có hai cha con Cơ Hạo và Cơ Hạ. Tộc nhân ruột thịt khác đều ở trong nhiều lần đại chiến với Hắc Thủy Huyền Sa bộ ngã xuống, nhưng nhất mạch tộc nhân này ở trong lịch sử Hỏa Nha bộ huy hoàng một thời, trong tổ tiên xuất hiện vô số đại năng vu đế. Cơ Hạo tộc nhân nhất mạch này thời kỳ cường thịnh nhất, cũng chính là thời kỳ Hỏa Nha bộ phồn vinh nhất ở Nam Hoang. Mộ của thượng cổ vu đế, muốn mở ra, phải có tinh huyết của đích hệ huyết duệ mới có thể làm được. Khương Giao lạnh lùng nhìn Cơ Hạo nói, cho nên, ta nhất định phải giết chết ngươi và Cơ Hạ. Trừ dùng bản mạng tinh huyết của các ngươi mở ra đế mộ, cũng chỉ có các ngươi đều đã chết, thế gian không còn khí tức huyết mạch các ngươi, truyền thừa vu bảo trong đế mộ mới có thể cho ta sử dụng. Khương Giao nhìn Đế La trợn mắt há hốc mồm, mỉm cười thay hắn sửa sang lại áo sống một chút. Đế La đại nhân, trong ba đại vu đế lúc ban đầu của thượng cổ hỏa nha bộ, đế mộ một vị vu đế cường đại nhất lưu lại, ngươi tưởng tượng một chút, bên trong sẽ có bảo vật thế nào? Vẹn vẹn tính mạng vài chiến sĩ, tính là gì? Đế La hít một hơi thật sâu, hung hăng chỉ Cơ Hạo và Man Man. Giết tiểu nha đầu kia, bầm thây vạn đoạn, đốt thành cho tàn ném vào trong sông cho trôi đi. Tiểu tử này, bắt sống, nhất định phải sống. Chương 99, Toài Giao. Người của huyết nha đoàn đồng thời động. Cơ Hạo cũng đã động. Hắn túm lấy Man Man, đem nàng ném đến trên lưng. Lưu quang hỏa rực kèm theo tiếng quả kêu rất nhỏ từ trong ánh lửa dâng trào ra, thương thế trong cơ thể chưa lành. Cơ Hạo dùng ra lưu quang hỏa rực so với ngày thường nhỏ đi nhiều, cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Nhưng Cơ Hạo vẫn mang theo mấy chục luồng tàn ảnh, ở dưới sự trợ giúp của một cơn cuồng phong thình lình tới. Hướng về con sông chạy xiết phía sau chạy đi. Mùa mưa, mỗi một con sông của rừng rậm Nam Hoang đều lan tràn cỏ dại. Sông lớn phía sau Cơ Hạo chạy trồm quay cuồng, giống như một con rồng màu vàng nổi giận đang gào giống dãy rủa. Trên mặt sông rộng chừng vài dặm có vô số lốc xoáy va chạm cắn nuốt lẫn nhau, càng thỉnh thoảng nhấc lên cơn sóng cao mấy trượng. Nước lũ tràn ra khỏi sông, chỉ cần có thể lao vào trong sông. Cho dù là đại vu cũng rất khó từ trong nước sông đem Cơ Hạo lôi ra. Đám đông kiếm phong chi chu vây lên, trên kiếm phong chi chu có phó binh da đen lật môi thật dày lớn tiếng rít gào, bọn hắn giơ nỏ mạnh, kéo cung cứng, nhắm thân thể Cơ Hạo, lại chậm chạp không dám bắn tên. Đế La muốn bắt sống mệnh lệnh Cơ Hạo, khiến những phó binh chiến sĩ này bó tay bó chân, sợ tổn thương đến yếu hại của Cơ Hạo. Nói cách khác, mấy trăm cây cung mạnh nỏ cứng đồng thời bắn trụm, cho dù tốc độ Cơ Hạo nhanh thêm gấp đôi, cũng khó từ giữa những mũi tên rậm rạp bình yên chạy thoát. Vung cây kiếm sắc bén trong tay, kiếm khí phun ra mấy trượng, Cơ Hạo lớn tiếng gào giống như manh thú bị thương phát ra rít gào tuyệt vọng. Kiếm quang sắc bén, từng đạo kiếm khí hình cung cắt đứt cái chân kim loại của kiếm phong chi chu, thuận tiện xé rách thân thể phó binh cưỡi ở bên trên. Một bước 10 trượng, Cơ Hạo liên tục lao ra 5 bước, trong chớp mắt đã đánh xuyên hàng ngũ phó binh, xuyên thấu đội ngũ phó binh vây chặn phía sau. Kiếm quang tung hoành, hơn 200 phó binh cả người máu tươi đầm địa bay lên giữa không trung, thân hình khôi ngô tan rã ở giữa không trung, biến thành từng mảnh xác thịt rơi xuống. Mười mấy con kiếm phong chi chu co rút ngã dưới đất, phủ cận tứ chi bị cắt đứt văng tung tóe đốm lửa, không ngừng phát ra tiếng gầm rú do phủ văn nổ. Đế La hổn hển rít gào, điên cuồng mắng thuộc hạ của mình vô năng, vô dụng. Cơ Hạo và Man Man hiển nhiên đều bị thương nặng, nhiều tinh nhuệ như vậy của huyết nha đoàn, lại không thể ngăn cản Cơ Hạo chạy trốn. Nhất là những phó binh kia, Đế La phẫn nộ đe dọa nhất định phải đem người nhà của những phó binh đó biếm làm nô tỳ hạ lưu nhất, bọn họ đều là thực lực tiểu vũ cảnh, một số người thực lực so với Cơ Hạo cao hơn một mảng lớn, nhưng bọn hắn thế mà lại bị Cơ Hạo thoải mái đột phá tuyến phong tỏa. Các ngươi đều là Chu La Thú sao? Không, Chu La Thú còn có thể dùng để ăn, các ngươi còn có tác dụng gì? Đế La khàn giọng thét chói tai quát mắng, sải bước hướng Cơ Hạo đuổi theo. Từng đạo cuồng phong màu xanh vờn quanh bên thân hắn, con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn mở ra, không khí phạm vi cả Hứa đột nhiên kịch liệt sôi sục lên. Vây hắn, để ta tự mình cầm tù hắn. Đế La tràn đầy tin tưởng rít gào, quát lớn các chiến sĩ gia tộc đã sắp đuổi đến phía sau Cơ Hạo. Gần 100 chiến sĩ gia tộc đã từ 4 phương 8 hướng vây chặt lên. Hiệu suất của bọn hắn so với bọn phó binh kia còn cao hơn nhiều. Thậm chí có 3 chiến sĩ giả tộc thực lực cường hãn, bọn hắn chỉ cần duỗi tay là có thể bắt lấy bả vai Cơ Hạo. Nhưng Đế La lớn tiếng quát ra lệnh, đồng thời không khí xung quanh dâng trào cũng nói cho bọn hắn, Đế La đã thi triển thiên phú thần lực của mình. 3 chiến sĩ giả tộc theo bản năng chậm lại động tác, mặc cho Cơ Hạo tiếp tục chạy như điên về phía trước. Huyết nha đoàn. Thậm chí thế lực tương ứng huyết nha đoàn có chế độ giai cấp cực kỳ khắc nghiệt, Đế La không chỉ là thủ lĩnh huyết nha đoàn, hắn càng xuất thân tam nhãn ngu tộc, hắn là huyết mạch quý tộc tam nhãn ngu tộc, các chiến sĩ gia tộc tuy thực lực đều cường hãn hơn Đế La, nhưng bọn hắn xuất thân gia tộc, mà gia tộc 4 mắt ở trên giai tầng so với tam nhãn ngu tộc thấp hơn một mảng lớn. Cho nên bọn họ gần như theo bản năng vâng theo mệnh lệnh của Đế La. Mặc kệ mệnh lệnh này theo bọn họ thấy dư thừa cùng ngu xuẩn bao nhiêu. Không khí phạm vi cả dặm kịch liệt dao động, vô số hạt mưa bị gió cấp tốc dâng trào quấy động, theo gió lốc đột nhiên nổi lên cấp tốc xuyên qua trong không khí. Trong tiếng vù vù, từng con rồng gió màu xanh thân to như vại nước hiện lên, vô số giọt mưa long lanh trong suốt xen lẫn trong rồng gió bay nhanh, ngẫu nhiên rồng gió quét qua núi đá. Đá núi cứng rắn thế mà lại bị hạt mưa xuyên thủng, đánh ra vô số lỗ thủng trong suốt. Đang chạy nhanh, động tác của Cơ Hạo càng lúc càng chậm, không khí trở nên càng lúc càng dính, gió vô hình, hữu hình xung quanh trói buộc thân thể hắn, khiến hắn đi lại gian nan. Tàn ảnh do chạy nhanh kéo ra chợt tiêu tán, Cơ Hạo nghiến răng nghiến lợi cất bước về phía trước, nhưng gió gắt gao dán thân thể, mặc cho Cơ Hạo dùng hết khí lực. Cũng khó có thể tiến thêm một bước. Tiểu gia hỏa, vận khí tốt của ngươi dùng hết rồi. Đế La dương dương đắc ý nắm tay Khương Giao, trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm phong ảnh xoay tròn, đi từng bước một ép về phía Cơ Hạo, cảm nhận được chưa? Chứ không thể để ngươi nhúc nhích, ta nắm giữ gió, hẳn là có được lực lượng độc đáo của huyết nguyệt. Tinh huyết của ngươi, là đang tán loạn hay không? Lực lượng của ngươi đang biến mất phải không? À, huyết nguyệt vĩ đại, huyết nguyệt thần bí nhất trong cửu nguyệt trí cao vô thượng ơi, ta ca ngợi ngươi. Thân thể Cơ Hạo run nhẹ nhẹ, hắn quả thực cảm nhận được, trong gió đế la khống chế, không chỉ có lực lượng của gió, còn có một loại khí tức âm hàn, dinh dính, đang không ngừng theo lỗ chân lông muốn chui vào thân thể mình, ăn mòn tinh huyết của mình, cướp đoạt lực lượng của mình. Hắn quay đầu nhìn về phía đế la, gã này đang dương dương đắc ý mang theo Khương Giao từng bước một tới gần, từng bước một hướng mình không ngừng tới gần. 100 trượng, 90 trượng, 60 trượng, 50 trượng. Cơ Hạo cười hắc hắc, hắn từ trong lòng lấy ra lệnh bài hôm đó Man Man dùng để làm Sơn Thần bị thương nặng. Trên lệnh bài màu đỏ rực hỏa quang hừng hực. Mấy ngày nay tuy không thấy mặt trời, nhưng Cơ Hạo đem cái lệnh bài đó đặt cùng một chỗ với nha công bị thương nặng, trong cơ thể nha công khuyết tán ra nhiệt lực, chất chứa một bộ phận thái dương lực độc đáo. Cái lệnh bài này hấp thu thái dương lực nha công tiết ra, đã bổ sung 7-8 phần lực lượng. Mà vừa rồi Khương Giao đem tấm bản đồ gia thú kia ném ra, bản đồ gia thú dán trên ngực Cơ Hạo, một luồng khí tức thái dương hùng hậu, to lớn chen chúc mà đến. Cái lệnh bài này đã được bổ sung đầy năng lượng. Cơ Hạo cầm lệnh bài, Man Man cũng đưa tay bắt lấy lệnh bài, hai người đồng thời cười lên. Khuôn mặt đế la chợt cứng ngắc, hắn theo bản năng bóp chặt cái cổ non mịn mềm dẻo của Khương Giao, đem nàng chắn trước mặt mình. Khương Giao khàn giọng thét chói tai, nàng cũng phát hiện không đúng, nàng hoảng sợ lấy ra một khối ngọc phù màu máu, đem nó bóp vỡ. Trên lệnh bài thiên uy mênh mông phun trào ra, Khương Giao bóp vỡ ngọc phù màu máu phóng ra một đạo hồng quang bao lấy nàng, nhưng thiên uy của lệnh bài vừa ra, hồng quang chợt vỡ nát. Trên lệnh bài một đạo hồng quang bắn nhanh ra, xuyên thủng đầu Khương Giao, sau đó hung hăng đánh vào trên người đế la. Áo dài trên người đế la bùng nổ ra ánh sáng lóa mắt, 9 viên đá quý màu máu từ trong áo dài của hắn toát ra, hợp thành một cái phù văn vặn mẹo, gắt gao chắn trước hồng quang. Kèm theo tiếng nổ chói tai, 9 viên đá quý lần lượt phát nổ, tiêu hao hơn phân nửa hồng quang đánh vỡ đá quý, hung hăng xuyên thủng ngực đế la. Thân thể Khương Giao nặng nề rơi xuống đất, đầu của nàng bị hồng quang hoàn toàn làm bốc hơi. Một lần này, ngọc phù Khương Bạc ban cho cũng không thể cứu lại sinh mệnh của nàng. Đế la hộp máu nặng nề ngã bay ra ngoài, toàn bộ chiến sĩ gia tộc đồng thời thân thể cứng đờ. Không biết làm sao nhìn về phía đế la. Thừa dịp cơ hội này, Cơ Hạ ôm chặt Man Man, cắm đầu chui vào trong dòng sông lớn cuồn cuộn. Chương 100, Đại Thúc. Sóng đục, dòng nước giận dữ như rồng như hổ, thanh âm rung động hạp cốc. Cơ Hạ ôm chặt Man Man, sợ nàng bị nước lũ đẩy trôi mất, hai tay gắt gao đem nàng bảo vệ ở trước ngực, dùng lưng mình giúp nàng chặn cự mục, cự thạch bị nước lũ rửa trôi. Cự mục nặng nề, to khoảng mấy người ôm, dài mười mấy trượng giống như núi nhỏ áp đỉnh hung hăng đánh vào trên lưng, trên nhuyễn giáp bó sát người từng đạo thanh quang lưu chuyển, hóa thành hoa sen nhàn nhạt đem toàn bộ lực lượng đều thoải mái rời đi. Cự thạch bị lốc xoáy cuốn nện ở trên lưng, thanh quang cũng xoay tròn, cự thạch đều bị nghiền thành cát đá. Cơ Hạo ngừng thở, mười ngón cấp tốc nhảy lên biến ảo phát ấn, dòng nước quanh thân thể cấp tốc xoay tròn. Từng tia không khí nhỏ bé từ trong nước rút ra, ở bên người hóa thành một cái lồng khí dày nửa tấc, đủ để cam đoan hắn và Man Man hít thở. Dòng nước càng hướng phía sau đẩy mãnh liệt, thân thể Cơ Hạo như một con cá linh hoạt nhất, ở trong nước không có bất cứ sự trở ngại nào tăng tốc mãnh liệt, ở dưới nước kéo theo một đường màu trắng ảm đạm, tích tắc 100 trượng, trong nháy mắt cả giảm, giống như ưu linh theo thế đi của nước lũ cấp tốc bỏ chạy. Đây là hậu thiên linh thủy độn trong cửu tự chân ngôn đăng kinh, là Cơ Hạo kiếp trước đọc hết đạo tạng, kinh Phật, tranh thủ sở trường các nhà, sau khi đem vô số loại thủy độn thuật hái lấy tinh hoa đạt được độn thuật kỳ diệu. Ở kiếp trước thiên địa nguyên khí hầu như là thời đại mạt pháp, hậu thiên linh thủy độn cũng có thể phát huy ra diệu dụng vô cùng, đến thế giới này càng thêm sắc bén dị thường. Thân thể Cơ Hạo và Man Man hầu như hòa hợp một thể với nước lũ, không có bất cứ khí tức gì, không có bất cứ động tĩnh gì, hầu như là sau khi hắn vừa mới nhảy vào sông lớn thời gian hai nhịp thở, hắn đã theo nước sông quay cuồng chạy qua 10 dặm. Sau đó sông lớn phía sau Cơ Hạo đột nhiên nổ tung, một khúc sông dài mười mấy dặm nháy mắt bốc hơi lên. Trong tiếng xẹt xẹt, hơi nước nhiệt độ cao lao thẳng lên trời, vô số thủy thú, cá lớn xen lẫn trong nước lũ bị thiêu chín, sau đó thân thể nhanh chóng bốc cháy, trong chớp mắt đã hóa thành một đám tro bụi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mười mấy thanh niên ba mắt sắc mặt thảm đạm giống như người chết lơ lửng ở không trung, con mắt dựng thẳng ở mi tâm phun ra lửa và ánh sáng đáng sợ, thiên lôi địa hỏa các loại công kích cuồng mãnh giống như hạt mưa từ trong con mắt dựng thẳng của bọn hắn phun ra. Đế La đại nhân bị thương nặng, nhất định phải đem tiểu tử kia bắt về. Hắn thế mà dám đánh bị thương Đế La đại nhân, bắt được tiểu tử đó, bằng không chúng ta đều có phiền toái. Chết tiệt! Còn có tiểu nha đầu kia, cô ta càng nhất định phải chết, phải giết cô ta. Lòng sông khô cạn đang run rẩy, đang rẽ rủa co giật, khúc sông dài mười mấy dặm triệt để khô cạn, sau đó đá trong lòng sông cấp tốc hòa tan, bốc hơi, theo ánh sáng mạnh chói mắt, một đoạn lòng sông này lom xuống thật sâu, sụp xuống tại chỗ thành một cái hố to đường kính gần 20 dặm sâu cả dặm. Cơ Hạ ôm chặt Man Man. Phía sau một lực lượng đáng sợ theo nước lũ ầm ầm đánh út lại, đánh thật mạnh trên lưng. Dù có giáp trụ hộ thể A Bảo luyện chế, Cơ Hạo vẫn cảm thấy như có một dòng lũ nóng cháy hung hăng đánh vào thân thể, lục phủ ngũ tạng cũng thiếu chút nữa hòa tan. Lực lượng mang theo khí tức hủy diệt xuyên thấu qua thân thể Cơ Hạo, hung hăng đánh ở trên người Man Man. Thân thể nhỏ nhắn của Man Man kịch liệt run rẩy một cái, vết thương sau lưng vốn đang chưa khép lại. Kết quả vết thương lại bị nứt ra, lượng lớn máu tươi không ngừng chảy ra, máu tươi nóng rực như nham thạch nóng chảy khiến nước sông phụ cận bốc hơi lượng lớn, trên mặt sông hình thành bọt khí cùng xương trắng mắt thường có thể thấy được. Mấy trăm chiến sĩ giả tộc huyết nha đoàn ánh mắt sâu sắc, bọn hắn nhanh chóng theo bờ sông đuổi theo. Bọn họ theo lòng sông một đường chạy như điên, nhìn chằm chằm nơi bọt khí, xương trắng bốc ra trên mặt sông điên cuồng oanh kích. Đao to búa lớn mang theo từng mảng ánh sáng chói mắt, hung hăng đánh ở trong nước sông. Từng đoạn nước sông ầm ầm nổ tung, các chiến sĩ gia tộc mỗi một đòn đều khiến một đoạn sông lớn triệt để sụp đổ, ở trong lòng sông đánh ra một cái hố to đường kính vài dặm. Sông lớn sôi sụp như một sợi tơ thật dài, những cái hố to bị đánh ra giống như các hạt châu nhỏ, bị sợi tơ sâu lại chặt chẽ thành một chuôi châu. Cơ Hạo dốc hết toàn lực thi triển độn pháp chạy trốn, tử phủ nguyên đan quay tròn, giống như cối xay gió phát ra tiếng vụ vụ. Thủy nguyên lực trong sông lớn không ngừng ùa vào thân thể, hóa thành pháp lực tinh thuần thúc dục độn pháp tiếp tục đi tới. Chiến sĩ giả tộc công kích như cuồng lôi hoanh đỉnh, không ngừng từ bốn phương tám hướng đánh tới, Cơ Hạo gian nan ở dưới nước né tránh. Từng đợt vụ nổ đáng sợ đem hắn chấn động tới mức máu tươi chảy lênh láng. Vài lần Cơ Hạo thiếu chút nữa nghẹn một hơi cứ như vậy ngất đi. Trong thế giới thần hồn, hư ảnh đột nhiên xuất hiện, giọng gù gù quát, tiểu gia hỏa, ngươi ngày thường luôn thông minh, hôm nay bị đánh hỏng đầu óc rồi sao? Khai thiên nhất kích của ta, chẳng lẽ chỉ có thể dùng để giết người hay sao? Cơ Hạo giật mình, trong con ngươi đột nhiên phun ra thần quang như thực chất. Tầm nhìn trước mắt đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ dị. Cơ Hạo bắt buộc bản thân đắm chìm ở trong ý cảnh kỳ diệu của khai thiên nhất kích, trong nước sông cuồn cuộn phía trước hắn, có vô số ánh sáng vặn vẹo đột nhiên xuất hiện. Thân thể Cơ Hạo giống như một mảng hồ quang, nhẹ nhàng xuyên thấu điểm yếu ớt những tia sáng nối tiếp nhau. Lực cản của nước sông đối với hắn chợt biến mất, tốc độ Cơ Hạo độn đi bỗng dưng gia tăng gấp 3 có thừa, thân thể hắn chỉ chợt lóe, đã thoát ly khúc sông các chiến sĩ gia tộc điên cuồng oanh tạc. Đem các chiến sĩ gia tộc bỏ lại phía sau rất xa. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, chiến sĩ gia tộc cùng những thanh niên ba mắt kia ở phía sau theo đuổi không tha. Ba khắc đồng hồ, bốn khắc đồng hồ, Cơ Hạo đã đem đám người huyết nha đoàn bỏ lại 3 năm dặm, vết thương của Man Man không chảy máu nữa, trên mặt sông cũng không nhìn thấy bọt khí cùng xương trắng các dị tượng nữa. Năm khắc đồng hồ sau. Cơ Hạo đột nhiên từ trong nước sông nhô đầu ra, hít sâu một hơi, tìm được một cái hõm núi núi cao rừng rậm địa thế phức tạp, gian nan từ trong nước sông rẽ rủa bỏ ra, cắn răng vắt Man Man đã không thể nhúc nhích hướng rừng rậm bỏ chạy. Những người kia của huyết nha đoàn, tuyệt đối không thể ngờ Cơ Hạo sẽ giữa đường lên bờ, cứ để bọn họ theo lòng sông đuổi tiếp đi. Chờ lúc bọn hắn phát hiện, bọn hắn không thể đuổi kịp Cơ Hạo trên đường thủy, Cơ Hạo và Man Man đã sớm nên ngang bỏ đi. Một bước, hai bước, ba bước, dưới chân Cơ Hạo đột nhiên trượt, cắm đầu ngã xuống đất, thật lâu không bỏ dậy nổi. Cơ Hạo gấp đến độ khỏe mắt giật giật, hiện tại không phải là lúc nghỉ ngơi, phải ở trước khi người của huyết nha đoàn đuổi tới trốn ở trong rừng, nếu không lấy trạng thái thân thể của hắn cùng Man Man hiện tại, căn bản không thể giao thủ với bọn họ, chỉ có thể bó tay chịu trói. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Cơ Hạo cắn đầu lưỡi hung hăng dùng sức một chút, đầu lưỡi đau đớn, miệng đầy mùi máu tươi gây mũi. Hắn lảo đảo, khó khăn nhấc lên một chút khí lực, dãy rủa muốn đứng dậy, một bàn tay to rộng lớn mạnh mẽ vô thành vô tức đỡ hắn. Cơ Hạo và Man Man sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng hướng bên người nhìn qua. Một nam tử trung niên ổn trọng, hào sảng hai tay đỡ Cơ Hạo, hơi cau mày, có chút đau lòng thở dài, trẻ con nhà ai? Tuổi nhỏ như vậy, ai đem các ngươi đánh thành như vậy? Cơ Hạo cười gượng một tiếng, cay đắng nói, đại thúc, nhanh chạy đi, phía sau có ác quỷ bắt người. Nam tử trung niên sờ sờ cái mũi, cười gượng nói, đại thúc, ai, cái gì ác quỷ? Chúng ta nhân, còn sợ ác quỷ bất thành. Hắn cười nâng dậy Cơ Hạo, chậm rãi nói, không nổi, không nổi, hai đứa bé các ngươi bị thương quá nặng, giúp các ngươi chữa thương trước mới là đứng đắn. Man Man gấp đến độ méo miệng, nhưng Cơ Hạo lại chấn động phát hiện, mùa mưa như thế, mưa tầm tã như thế, trên người trung niên đại thúc, thế mà không có vết một giọt nước nào, khô ráo thoải mái, sạch sẽ đến cực điểm.